Chương 182, trùng phùng. Chương 181, trùng phùng. Ngày 18 tháng 7, Hà Dương Quân, Huệ Thi một nhóm đến Phần Âm, làm sao cửa sông một vùng đâu đâu cũng có Tần quân đội tuần tra, cho nên bọn họ lại bị mang đi Phần Âm. Người Tần Trường Kỳ nhận Trung Nguyên các nước kỳ thị, đối với người Ngụy ấn tượng cũng không khá hơn chút nào, chẳng qua chú Phần Âm Tần tướng Vương Hưởng cũng không có khó xử đoàn người này, vừa nghe nói đối phương là đi thăm Thiếu Lương sứ giả, Vương Hưởng liền thống khoái mà thả ra đám người, không nói phái một đội tần tốt hộ tống Hà Dương Quân bọn người tiến về cửa sông, thậm chí còn vì bọn họ chuẩn bị một chiếc thuyền nhỏ. Cái này khiến Huệ Thi có chút khó có thể tin, cảm giác người Tần cũng không phải khó như vậy lấy ở chung. Hà Dương Quân đối với cái này giải thích nói, chỉ vì chúng ta là đi thăm Thiếu Lương sứ giả, kia Tần tướng không dám ngăn cản. Đây cũng là hắn lựa chọn gần nhất lộ tuyến, trực tiếp xuyên qua Tần quân chiếm khu nguyên nhân. Nhưng mà nghe nói như thế, Huệ Thi liền càng thêm cảm giác kỳ quái, suy nghĩ kỹ một chút, trước đó Doanh Kiền cũng không có ngăn cản bọn hắn gặp Lý Hợp. Sau đó một đoàn người qua sông đi vào thành Đông Lương, Đông Lương đại phu Phạm Ngọc ra ngoài cấp bậc lễ nghĩa ra khỏi thành đón lấy. Ở đón lấy trong đội ngũ, Hà Dương Quân gặp được ngày xưa thuộc cấp Trịnh Hầu, Hoa Giả hai người, sững sờ giật mình sau đó, thần sắc có chút phức tạp. Chỉ gặp Hà Dương Quân lời nói dịu dàng tạ cự Phạm Ngọc vì đó thiết tiến đón tiếp sự tình, thành khẩn nói ra, nước ta đại vương mệnh ta tới gặp Đông Lương quân, thương thảo hai nước quan hệ ngoại giao sự tình, ta không dám thất lễ. Phạm Ngọc lý giải gật đầu, lập tức quay đầu đối với Trịnh Hầu, Hoa Giả hai tướng nói, Trịnh nhị thiên tướng, Hoa nhị thiên tướng, có thể hay không phiền phức hai vị hộ tống Hà Dương Quân tiến về Thiếu Lương? Bây giờ toàn bộ thiên hạ, nhất Thái Bình là thuộc Thiếu Lương, có thể xương không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, Hà Dương Quân trước chuyến này hướng Thiếu Lương có thể có cái gì nguy hiểm? Phạm Hộ cử động lần này đơn giản chính là để Hà Dương Quân, Trịnh Hầu, Hoa Giả ba người có thể một cái tự mình trò chuyện cơ hội thôi. Trịnh Hầu cùng Hoa Giả cũng hiểu rồi điểm này, ôn quyền lĩnh mệnh không có chút nào hai lời. Một lát sau, đợi Thiếu Lương quân tốt giá tới xe ngựa, Trịnh Hầu hướng Hà Dương Quân làm một cái thủ hiệu mời, Hà Dương Quân, mời. Hà Dương Quân liếc mắt nhìn chằm chằm Trịnh Hầu, Hoa Giả hai người cùng Huệ Thi cùng nhau ngồi lên xe ngựa. Chợt, Trịnh Hầu cùng Hoa Giả liếc nhau, cũng thừa đi lên. Xe ngựa chậm rãi cất bước, hướng phía thành Thiếu Lương phương hướng mà đi. Toa hành khách bên trong, Hà Dương Quân, Huệ Thi, Trịnh Hầu, Hoa Giả bốn người nhìn nhau, bầu không khí có chút xấu hổ. Thật lâu, Trịnh Hầu liếm liếm bờ môi phá vỡ cục diện bế tắc, Hà Dương Quân, ta cùng Hoa Giả, ách, đã tìm nơi nương tựa Thiếu Lương. Chuyện rõ rành rành, Hà Dương Quân cũng không ngoài ý muốn, cao mày nhìn như bình tĩnh hỏi, vì sao? Nói như thế nào đây, có thể là có chút. Thịnh tình không thể chối từ đi. Trịnh Hầu dùng một cái để Hà Dương Quân không tưởng tượng được từ. Nhưng đợi đến Trịnh Hầu đem Hợp Dương Chi sau cuộc chiến sự tình 1 năm 1 mười nói cho Hà Dương Quân, Hà Dương Quân cuối cùng đã rõ ràng rồi, Trịnh Hầu nói ra thịnh tình không thể chối từ, xác thực không có vấn đề gì. Dù sao đồng dạng là làm liên quân Tần Lương tù binh, đoạn phó. Vương Thuận bọn người cùng với dưới trướng binh tướng bị bắt lại sau liền bước xuống Chi Xuyên doanh trại, muốn vì Thiếu Lương trồng trọt 5 năm mới có thể đổi lấy thân tự do, có thể Trịnh Hầu, Hoa Giả những này nguyên lý tốt, bọn hắn thậm chí có thể cầm kiếm tự do xuất nhập thành Đông Lương, xuất nhập Thiếu Lương mỗi một tấc đất. Lại thêm thành Đông Lương bên trong vì hắn nguyên lý ngụy quân kiến tạo địa phong công, Trịnh Hầu, Hoa Giả hai người thực sự khó mà dứt bỏ Thiếu Lương đối bọn hắn hậu đãi, thế là liền thừa dịp Sương Bách quân 5000 ngụy võ tốt tiến công thành Đông Lương thời cơ, giấn thân vào đến Thiếu Lương, lắc mình biến hóa trở thành Thiếu Lương tướng lĩnh. Nghe xong Trịnh Hầu, Hoa Giả hai người giản thuật, Hà Dương Quân trầm mặc. Hắn không cách nào chỉ trích hai người, dù sao từ trận chiến Thương Thành đến Hợp Dương chi chiến, Trịnh Hầu, Hoa Giả hai người đã dùng hết làm tướng lĩnh ngụy quốc chức trách, muốn trách chỉ có thể trách Thiếu Lương ở thu mua lòng người phương diện xác thực có một tay. Nói thì nói như thế, có thể để Trịnh Hầu, Hoa Giả nói lên thành Đông Lương bên trong trong đó một tọa cột đá phù điêu chuyên môn vì hắn nguyên lý ngụy quân mà thiết lúc, liền liền Hà Dương Quân cũng không khỏi nết miệng lên. Dù sao kia là hắn nguyên lý ngụy quân phần độc nhất vinh hạnh đặc biệt. Vui mừng sau khi, hắn ra vẻ bất mãn nói ra, thiệt thòi ta ngày đó ở Đông Lương xuất sinh nhập tử, Đông Lương liền chưa từng làm ta khắc một bức phù điêu a. Có thể là phát hiện Hà Dương Quân là giả bộ bất mãn, Trịnh Hầu cười nói ra, Hà Dương Quân năm đó ở Đông Lương, phần lớn đều ở hậu phương chỉ huy, vậy thì có cái gì xuất sinh nhập tử nói đến? Coi như muốn khắc, cũng phải là khắc ta hai người a. Nói lên thành Đông Lương bên trong tòa kia nguyên lý ngụy tốt cột đá phù điêu, kỳ thật phía trên chỉ khắc 6 tên ngụy quân, phía trước là một ngũ trưởng cùng 4 tên phổ thông ngụy tốt ở anh dũng chống lại Tần quân, phía sau là một bách nhân tướng đang chỉ huy, như thế đến đưa tới ngụy quân tầng dưới chốt binh tướng của mình, đến mức trong một ngày liền có 1500 danh ngụy tốt tìm nơi nương tựa Thiếu Lương. Thuận tiện nói chuyện, còn lại vài tòa điêu khắc có Thiếu Lương quân tốt tác chiến anh tư phủ điêu cũng là như thế, phía trên chỉ có phổ thông quân tốt, Thiếu Lương kỷ binh cũng có, nhưng địch hổ, Phạm Hộp bọn người lại đều chưa từng xuất hiện, liền làm công thần lớn nhất Lý Hợp đều chưa từng xuất hiện, có thể thấy được tòa này bia phong công cùng từ cái khác vài tòa cột đá phủ điêu là chuyên môn vị sĩ tốt bình thường mà thiết, chỉ những hòa bia phong công bên trên kia hai câu tục tán. Cho chuyện một chút, toa hành khách bên trong bầu không khí dần dần khá hơn, Hà Dương Quân dần dần tiếp nhận ngày xưa dưới trướng thuộc cấp chuyển ném Thiếu Lương sự thật. Thừa dịp còn có chút công phu, Hà Dương Quân liền hướng Trịnh Hầu, Hoa Giả hai người hỏi tới Thiếu Lương hiện trạng, bao quát bị bắt Sương Bách quân 4000 ngụy võ tốt. Nói lên việc này, Trịnh Hầu biểu lộ liền có chút cổ quái, lắc đầu nói ra, Sương Bách kia 4000 võ tốt, bây giờ tình cảnh không phải rất tốt. Nô. Hà Dương Quân ngạc nhiên nói, chuyện gì xảy ra, hẳn là Thiếu Lương có người muốn trả thù bọn hắn. Trịnh Hầu biểu lộ cổ quái nói ra, Thiếu Lương cũng chưa từng, nhưng những người khác khó mà nói, Hà Dương Quân ngươi khả năng cũng nghe nói, lúc trước Sương Bách đám người kia tập chi xuyên doanh trại lúc, giết một chút. Hà Đông tốt. Hà Dương Quân thế mới biết, nguyên lai trả thù kia 4000 ngụy võ tốt không phải người khác, chính là chi xuyên doanh trại gần 2 vạn lệ khẩn quân, hoặc là nói đã bị thiếu lương giảm hình phạt, chỉ còn lại ngắn ngủi 2 năm thời hạn thi hành án liền có thể khôi phục tự do tù binh ngụy quân. Ai bảo đám kia ngụy võ tốt trước đó giết người đâu, bây giờ rơi xuống 2 vạn lệ khẩn quân trong tay, mặc dù có Mặc Hành các hơn 200 đệ tử Mặc gia nhìn xem, Nô Anh, Vương Thuật các nhị thiên nhân tướng không tốt trắng trợn trả thù, nhưng bí mật nhằm vào vậy dĩ nhiên cũng là không thiếu được. Lệ khẩn quân biểu hiện tốt đẹp, cùng quân đội thiếu lương quan hệ rất không tệ, huống hồ lại có gần 2 vạn chi chúng, ở lẫn nhau đều không có binh khí tình huống dưới, Sương Bách quân 4000 ngụy võ tốt lại chỗ nào đấu địa qua, ở mấy lần ma sát sau đó, đành phải thành thành thật thật, an phận thủ thường, có khi cho dù lọt vào khiêu khích cũng không dám gây chuyện. Khó có thể tin. Hà Dương quân cười khổ thở dài, nghe xong Trịnh Hầu lời nói là hắn biết, kia gần 2 vạn trước Hà Đông ngụy quân, bây giờ chỉ sợ đã đều họ thiếu lương. Tương đối nặng nề chủ đề qua đi, Trịnh Hầu lại hướng Hà Dương quân nói tới một cọc tương đối có ý nghĩa sự tình, đó chính là thiếu lương ở kế Đông Lương cái này quân đội phiên hiệu về sau, chính thức xác định thứ 2 nhánh quân đội phiên hiệu, Nguyên Lý quân. Tạm xác định biên chế vì 5000 người, từ Trịnh Hầu cùng Hoa Dạ làm chủ tướng cùng phó tướng. Đối với cái này Hà Dương quân lắc đầu cười khổ, thiếu lương ở lung lạc lòng người phương diện, quả nhiên là tận hết sức lực. Cảm khái thì cảm khái, nhưng hắn đối với cái này đồng thời không phản cảm, dù sao hắn cũng hiểu rồi, hắn Ngụy quốc đã triệt để đã mất đi Hà Tây, ngày sau rốt cuộc không thể sẽ có cái gì Nguyên Lý quân, thiếu lương đem Nguyên Lý làm thứ 2 nhánh quân đội phiên hiệu, lại bổ nhiệm Trịnh Hầu, Hoa Giả hai người làm chủ phó tướng lĩnh, đối với hắn mà nói cũng coi là một loại an ủi. Chỉ mong chi quân đội này ngày sau chớ có xuất hiện ở hắn Ngụy quốc thổ địa bên trên, cùng hắn Ngụy quốc là địch. Mà ở Hà Dương quân, Trịnh Hầu, Hoa Giả ba người đàm trò chuyện thời khắc, Huệ Thi thì có chút hăng hái từ cửa sổ xe nhìn về phía ngoài xe, nhìn xem bọn hắn làm việc chạy đầu này rộng rãi bình thường con đường. Bình tĩnh mà xem xét, như thế bằng phẳng quân đạo, Huệ Thi chưa bao giờ thấy qua, cho dù là đại lương xung quanh quân đạo, cũng khó có thể đạt tới như thế bằng phẳng tình trạng, đến mức bọn hắn một chuyến này mấy chiếc xe ngựa chạy ở trên con đường này đơn giản chạy như bay. Rốt cục hắn kìm nén không được đáy lòng nghi vấn, kinh ngạc hỏi Trịnh Hầu, Hoa Giả hai người, hai vị tướng quân, thiếu lương là như thế nào đem đường tu được như thế bằng phẳng? Đường? Hoa Giả sửng sốt một chút, chợt giật mình nói, a, tiên sinh nói con đường này a. Cụ thể ta cũng không biết, ta chỉ biết là thiếu lương đường đều là Mặc Tạo Ti dẫn người tu kiến, nghe nói là dùng đến một loại đặc thù bụi đất, ngưng kết sau cứng rắn như là rắn, dù là trận tiếp theo mưa to cũng sẽ không làm hư, sửa một lần nghe nói có thể sử dụng nhiều năm. Huệ Thi nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dù sao thiên hạ con đường phần lớn đều là đường đất, trận tiếp theo mưa to liền xong rồi, đâu đâu cũng có cái hố, cần phải có người lại đi quản lý, mà thiếu lương sở tu xây con đường này thế mà có thể dùng tới nhiều năm, cái này khiến Huệ Thi cảm thấy hứng thú, nghĩ muốn hiểu rõ Hoa Giả nói tới đặc thù bụi đất đến cùng là cái gì. Nhưng hắn cũng đoán được, loại này thần kỳ sự vật khẳng định là thiếu lương giữ kín không nói ra cơ mật, liền cùng Hàn Quốc tạo nọ kỹ thuật đồng dạng, hẳn là sẽ không tùy tiện đối với người ngoài mở ra. Nắm đầu này vương bức con đường phúc, dị vãng từ Đông Lương tiến về thành thiếu lương cần thiết 6-7 canh giờ thời gian, bị ngắn dòng dã một nửa, vẹn vẹn qua khoảng 3 canh giờ, một đoàn người liền đã tới thành thiếu lương. Thành thiếu lương làm lương cơ cư thành, nơi này biến hóa ngược lại không lớn, ngay tại Hà Dương quân cảm khái hoài niệm thời khắc, Huệ Thi mới tốt kỳ địa đánh giá ngoài thành, lời nói rằng có mấy phần thất vọng, đây cũng là thành thiếu lương. Làm sao cảm giác ngược lại không bằng Đông Lương? Trịnh Hầu cười đưa ra giải thích, thành thiếu lương cố nhiên là thiếu lương quốc đô không giả, nhưng lại chưa nói tới là thiếu lương phồn binh nhất thành thị, bây giờ thiếu lương phồn binh nhất thành thị là Cửu Lương, tổng bộ Mặc Giả còn có Mặc Tạo Ti đều ở Cửu Lương, liền hai nước tận, Hàn chú sứ cũng ở Cửu Lương. Tiếp theo mới là Đông Lương, phồn bảng. Lý Đại Phu chỉ hạ Cửu Lương. Huệ Thi nhớ tới mấy ngày trước đây ở An Ấp thấy qua Lý Hợp. Đúng vậy. Ở Trịnh Hầu gật đầu thời khắc, từ bên cạnh Hoa Giả cũng nói bổ sung, nếu tính cả Hợp Dương, bây giờ là Hợp Dương thứ nhất, Cửu Lương thứ hai, sau đó là Đông Lương cùng phồn bảng. Thành thiếu lương liền trước ba đều không chen vào được. Bất quá ta từng nghe Phạm Đại Phu nói qua, nhiều nhất 2 năm, Cựu Lương liền có thể vượt qua Hợp Dương, sau đó Đông Lương, Phồn Bàng hai thành cũng có thể vượt qua Hợp Dương. Thật chứ? Hà Dương quân cũng sinh ra mấy phần hào hứng, một mặt kinh ngạc. Dù sao liền trước đây ít năm tới nói, Cựu Lương, Đông Lương, Phồn Bàng ba thành chung vào một chỗ, đều chưa hẳn có Hợp Dương ấp Phồn Ninh. Đối mặt Hà Dương quân kinh nghi, Trịnh Hầu cùng Hoa Giả liếc nhau, cười nói ra, cáo chi Hà Dương quân hẳn là cũng không sao, trước mắt thiếu lương đang chuẩn bị ở Đông Lương. Phồn Bàng hai thành các tu kiến một tọa cảng sông, Đông Lương cảng sông chủ yếu dùng cho thương sự tỉnh, dựa theo trong nước quy hoạch, ngày sau Đông Lương sẽ trở thành cùng các quốc gia vận tải đường thủy mậu dịch bến cảng thành thị, mà Phồn Bàng cảng sông thì dùng cho quân sự, thiếu lương sẽ tại nơi đó kiến tạo quân dụng chiến thuyền. Xin lỗi, ta chỉ có thể nói đến cái này. Nha. Hà Dương quân nhẹ gật đầu, cảm thấy vi kinh. Chương 183, Đông Lương quân giải hoặc chương 182, Đông Lương quân giải hoặc chiến thuyền, Hà Dương quân cũng không lạ lẫm, tỉ như Sở quốc liền có không ít chiến thuyền, còn có đã từng Nô quốc, Việt quốc. Nhưng mà thiếu lương kiến tạo chiến thuyền. Tỉ mỉ nghĩ lại, Hà Dương quân liền có chút không rét mà run. Dù sao hắn Ngụy quốc thủ đô mới Đại Lương ngay tại sông lớn bên cạnh, nếu như ngày khác quân đội của thiếu lương ngồi chiến thuyền xuôi dòng mà xuống, cái này nhưng so sánh từ Hà Đông đi đường bộ phải nhanh có thêm, mấy ngày bên trong liền có thể đến, đem quân đội của thiếu lương liên tục không ngừng vận hướng Đại Lương một vùng. Đây cũng là Lý Đại Phu đề nghị a. Hà Dương quân hỏi. Trịnh Hầu nhẹ gật đầu, tại chức quyền trong phạm vi cho ngày xưa cấp trên phát ra nhắc nhở. Tuy nói hắn cũng không cho rằng chỉ bằng vào một chút chiến thuyền liền có thể uy hiếp được Ngụy quốc, nhưng tựa như năm đó tổ kiến thiếu lương kỳ binh, vị kia Lý Đại Phu cân nhắc từ trước đến nay là sâu xa mưu lo, rất khó tưởng tượng vị kia Lý Đại Phu qua năm nay mới đến tuổi mới 20. Sau một lát, làm Tư Khấu Vương Tranh dẫn người ra khỏi thành đón lấy, đem Hà Dương Quân một nhóm mời đến cung trong. Ở nhìn thấy Đông Lương Quân về sau, Hà Dương Quân nói rõ ý đồ đến, sau đó mệnh tùy tùng mang tới ngày đó Đông Lương Quân trả lại ấn tỷ, hai tay hiện lên cho Đông Lương Quân, nghiêm mặt nói ra, đại vương mệnh ta đem vật này trả lại Đông Lương Quân, hy vọng Đông Lương Quân nhớ tới ngày xưa chi tình, thuyết phục đám người xuất thiếu lương rời khỏi trận chiến này. Dù là Đông Lương Quân trong lòng hết sức rõ ràng Hà Dương Quân ý đồ đến, đợi thấy được viên kia ấn tỷ về sau, cũng không khỏi thần sắc động dung, dù sao hắn cũng không nghĩ tới, vị kia tự phụ ngụy vương, thế mà lại lần nữa ban thưởng hắn tước vị, đem ấn tỷ trả lại. Đáng tiếc, hắn vẫn là năm đó hắn, nhưng thiếu lương đã không phải năm đó thiếu lương. Khẽ thở dài một cái, Đông Lương Quân lắc đầu từ chối nói, ngụy vương tha thứ vương tiếp vô cùng cảm kích, nhưng ngụy quốc xâm chiếm Hợp Dương phía trước, phái binh tiến đánh ta Đông Lương ở phía sau, nếu không thể cho ta thiếu lương một cái hài lòng đại phu, cho dù là ta, cũng vô pháp ước thúc trong nước tướng lĩnh. Huệ Thi hiếu kỳ hỏi, Đông Lương Quân chỉ là Lý Hợp Lý đại phu? Đám người nhao nhao nhìn về phía Huệ Thi, Huệ Thi vội vàng giải thích nói, tại hạ chỉ là tùy tiện hỏi một chút, đồng thời không thâm ý, mời Đông Lương Quân xin đừng trách. Đông Lương Quân khẽ gật đầu, nhìn từ trên xuống dưới Huệ Thi, chính suy nghĩ nên như thế nào nói tiếp, đã thấy từ cái khác Vương Tranh nhàn nhạt nói ra, há lại chỉ có từng đó là Lý đại phu. Nếu Ngụy quốc không thể cho ta thiếu lương một cái hài lòng trả lời chắc chắn, vua ta Tranh cũng nuốt không trôi cái cục giận này. Là tại hạ thất lễ. Huệ Thi vội vàng đứng dậy hướng Đông Lương Quân cùng Vương Tranh bồi tội, đồng thời trong lòng cũng rõ ràng một chút, không chỉ là Lý Hợp đối với hắn Ngụy quốc có sở thành gặp, liền liền Đông Lương Quân cháu trai Vương Tranh cũng là như thế, tựa như Hà Dương Quân lời nói, bây giờ toàn bộ thiếu lương duy nhất đối với hắn Ngụy quốc còn có tình cảm, chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt vị này Đông Lương Quân. Khó trách Hà Dương Quân phải hướng Ngụy Vương khẩn cầu một lần nữa ban thưởng tức tại Đông Lương Quân. Vương Tranh xem bảo, hóa giải Huệ Thi mới vừa rồi kia lời nói bên trong ly gián chi ý, dù là Huệ Thi chỉ là muốn thăm dò một thoáng. Ở ép một chút tay ra hiệu Vương Tranh im tiếng sau đó, Đông Lương Quân nghiêm mặt đối với Hà Dương Quân cùng Huệ Thi nói ra, hiệp trợ Tần Quốc thảo phạt Ngụy quốc, là ta thiếu lương từ trên xuống dưới cộng đồng ý chí, bao quát cựu lương mặc giả, cho nên cho dù là ta cũng vô pháp ngăn cản. Cái này mai ấn tỷ, Hà Dương Quân vẫn là mang về đi. Hà Dương Quân lắc đầu nói ra, Đông Lương Quân hiểu lầm, đại vương mệnh ta mang đến cái này mai ấn tỷ, cùng thuyết phục Đông Lương Quân cũng không tương quan. Nói xác thực, ngày xưa Đông Lương Quân trả lại tước vị, trả lại ấn tỷ, đại vương mặc dù tức giận, nhưng cũng không chân chính mở miệng tức đoạt Đông Lương Quân tước vị, là cho nên hôm nay ta đến đây thiếu lương, đại vương mới mệnh ta tiện thể trả lại vật này, dù là Đông Lương Quân không chịu đáp ứng rời khỏi trận chiến này, cũng mời tạm thời nhận lấy vật này. Dừng một chút, hắn nói bổ sung, đại vương nói, hắn ngày đó ở trước mặt ban thưởng tức tại Đông Lương Quân, trao tặng ấn tỷ, cho dù Đông Lương Quân phải trả lại tước vị, cũng hẳn là ngay trước đại vương mặt của hắn, mà không phải giả tá tay người khác, cái này khó tránh khỏi có chút không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Đông Lương Quân bị nói đến nghẹn miếng không nói gì, cho dù hắn đoán được đây là Hà Dương Quân để hắn nhận lấy ấn tỷ lý do thoái thác, nhưng cũng không tốt lại làm từ chối, dù sao Hà Dương Quân lời nói cũng xác thực câu câu đều có lý. Tốt a. Do dự thật lâu, Đông Lương Quân cuối cùng vẫn nhận lấy ấn tỷ, ngựa khí không hiểu nói ra, đã như vậy, ngày khác ta thân phó đại lương, ở trước mặt cầu kiến Ngụy Vương. Hà Dương Quân mỉm cười, cũng không thèm để ý dù sao hắn biết rồi Đông Lương Quân là trọng tình nghĩa người, huống hồ hắn Ngụy quốc quân chủ bây giờ cũng dần dần thấy được thiếu lương trọng yếu chỗ, làm sao lại thật thu về Đông Lương Quân tức vị đâu. Đến lúc đó mấy câu nói chuyện, trọng tình nghĩa Đông Lương Quân khẳng định cũng liền ngượng ngùng lại tạ tứ tức vị. Ở một lần nữa để Đông Lương Quân tiếp nhận Ngụy quốc ban thưởng tức về sau, liền đến phiên Huệ Thi ra mặt nói rõ lợi hại, chỉ gặp hắn hướng Đông Lương Quân chắp tay, nghiêm mặt nói ra, Đông Lương Quân, thiếu lương thủ vững cùng Tần quốc minh ước, lập trường kiên định, tại hạ hết sức khâm phục, chỉ bất quá ta coi là phần này kiên trì ngược lại sẽ lệnh thiếu lương ở vào bất lợi. Thiếu lương Tây, Nam hai mặt đều tại Tần quốc vì lân cận, phía Đông thì cùng Hà Đông liền nhau, một khi Hà Đông bị Tần quốc sở chiếm cứ, thiếu lương thì ba mặt đều cùng Tần quốc liền nhau, lúc đó nếu Tần quốc đối với thiếu lương có gì ác ý, thiếu lương như thế nào ngăn cản? Ta cần vì thiếu lương cân nhắc, thiếu lương cũng không nên trợ Tần quốc chiếm cứ Hà Đông. Khẩn cầu Đông Lương Quân nghe ta một quyền, ta Ngụy quốc ném đi Hà Đông, vẫn có nửa bên quốc thổ, nhưng Tần quốc nếu chiếm Hà Đông, thiếu lương sợ có diệt vong nguy hiểm. Đối mặt Huệ Thi lý do thoái thác, Đông Lương Quân cười không nói. Không thể phủ nhận, Huệ Thi đúng là nói chúng tim đen chỉ ra hắn thiếu lương tiềm ẩn uy hiếp, nhưng vấn đề là, những này tai họa ngầm hắn thiếu lương nội bộ đã sớm thương lượng qua, không chỉ Lý Hợp, giống như Lý Hổ, Phạm Hục, Tư Mã chắc bọn người hiểu rồi điểm này, bởi vậy Đông Lương Quân cũng không có gì xúc động. Hắn lắc đầu nói ra, ở triệt để đánh bại Trung Nguyên các quốc gia trước đó, Tần quốc sẽ không tiến công ta thiếu lương. Huệ Thi nghe được có chút ngộng, Đông Lương Quân vì sao chắc chắn như thế? Đông Lương Quân khẽ mỉm cười nói, bởi vì ta thiếu lương mặc dù nhỏ yếu, nhưng lại có lôi kéo Tần quốc chôn cùng năng lực, Tần quốc biết rõ điểm này, bởi vậy trừ phi triệt để đánh bại Trung Nguyên các quốc gia, nếu không Tần quốc là sẽ không đối với ta thiếu lương động võ, một khi đối với ta thiếu lương động võ, đó chính là không chết không thôi, lúc đó Tần quốc hoặc đem triệt để mất đi trở thành bá chủ Trung Nguyên khả năng, Tần quốc không muốn mạo hiểm, dù sao ta thiếu lương lại vô năng lực, cùng hắn tranh đoạt bá chủ chi vị, hắn cần gì phải cùng ta thiếu lương là địch. Đương nhiên còn có một cái khả năng, chính là hắn thiếu lương lớn mạnh đến để Tần quốc cảm nhận được lớn lao uy hiếp, chẳng qua Đông Lương Quân không có nghĩ tới phương diện này, dù sao liền trước mắt mà nói, khả năng này không khỏi có chút cuồng vọng tự đại. Cái này, nghe Đông Lương Quân lần này đạo lý, Huệ Thi đột nhiên cảm giác được hắn tài hùng biện có chút không dùng được. Đồng thời hắn cũng ý thức được, thiếu lương mặc dù là quốc gia nhỏ, nhưng cùng tứ bên trên 12 nước chư hầu loại kia quốc gia nhỏ hoàn toàn khác biệt, thiếu lương kỷ binh tồn tại có thể thiếu lương có cùng đại quốc đồng quy vô tận, tối thiểu nhất là lệnh đại quốc rút lui mấy chục năm quốc lực năng lực, cho dù là Tần quốc, chỉ cần còn muốn lấy tranh đoạt thiên hạ bá chủ, liền sẽ không đem Thiếu Lương vào chỗ chết bước, miễn cho hưởng phí thay người khác làm áo cưới. Gặp Huệ Thi vẫn còn đau khổ suy nghĩ lý do thoái thác, Đông Lương Quân khẽ lắc đầu, ngược lại hỏi Hà Dương Quân nói: "Ta nghe Hà Dương Quân trước đó nói, hai vị lúc trước đã ở An ấp gặp qua Doanh Kiền, tin tưởng cũng tiện đường gặp được Lý Hợp, đúng không?" "Là." Hà Dương Quân do dự một chút, chi tiết nói ra, nói xác thực, lần kia ta là chuyên là gặp Lý đại phu, ta biết Doanh Kiền sẽ không đáp ứng cùng đàm. Đông Lương Quân gật gật đầu, phối hợp nói ra: "Ta đoán hai vị hẳn không có thuyết phục Lý Hợp, đúng không?" Hà Dương Quân nhíu nhíu mày, nói ra: "Lý đại phu hắn, quá huyết khí phương cương." "Huyết khí phương cương?" Đông Lương Quân cười cười, gật gật đầu cảm khái nói: "Xác thực như thế. Hắn huyết khí phương cương, là cho nên hắn không chịu tiếp nhận Ngụy quốc bố thí." "Bố thí?" Hà Dương Quân ngẩn người, không hiểu nhìn về phía Đông Lương Quân. "Không phải sao?" Đông Lương Quân nghiêm mặt thay hắn giải hoặc nói: "Thừa nhận ta Thiếu Lương độc lập, đối với ta Thiếu Lương trước đây đủ loại chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cái này lý do thoái thác không phải bố thí lại là cái gì? Cũng may mà lần này là Hà Dương Quân vị sứ, hắn kính trọng ngươi, chưa từng nổi giận, đổi lại những người khác liền chưa hẳn." Hà Dương Quân ngẩn người, cao mày hồi ức ngày đó tình hình. Lúc này, Đông Lương Quân cảm khái nói ra: "Lý Hợp sắc thực huyết khí phương cương, bởi vậy hắn không thể nào tiếp thu được Thiếu Lương làm Ngụy quốc phụ thuộc, nhất là ở Ngụy quốc vứt bỏ Thiếu Lương sau đó, hắn nói tới độc lập tự chủ, cũng không phải là đơn thuần yêu cầu Ngụy quốc thừa nhận, mà là hy vọng Ngụy quốc bình đẳng xem đợi ta Thiếu Lương, giống như Ngụy Vương lần này như vậy, mặc dù thừa nhận ta Thiếu Lương độc lập, nhưng trong ngôn ngữ vẫn tràn ngập cư cao lâm hạ ngạ mạn, hắn như thế nào lại tiếp nhận đâu?" Hà Dương Quân bừng tỉnh đại ngộ, trải qua Đông Lương Quân giải thích sau đó, hắn mới ý thức tới vấn đề ở chỗ nào. "Chỉ bất quá, bình đẳng đối đãi Thiếu Lương." Huệ Thi trên mặt lộ ra mấy phần vẻ cổ quái. "Ngụ ý, ngươi Thiếu Lương chỉ là một cái quốc gia nhỏ, mà Ngụy quốc thì là thiên hạ bá chủ, ngươi dựa vào cái gì để Ngụy quốc bình đẳng đối đãi Thiếu Lương?" Phản phất là đoán được Hà Dương Quân, Huệ Thi trong lòng hai người kinh ngạc, Đông Lương Quân cảm khái nói ra: "Điểm này, Ngụy quốc liền không kịp Tần quốc. Đương Tần quốc ý thức được hủy diệt ta Thiếu Lương giá quá lớn, nó liền lập tức cải biến đối với ta Thiếu Lương thái độ, hết sức lôi kéo, năm đó đem Nguyên Lý, Hợp Dương hai nơi chia cho ta Thiếu Lương, mặc dù là vì ly gián ta Thiếu Lương cùng Ngụy quốc quan hệ, nhưng tương tự cũng là vì lôi kéo ta Thiếu Lương. Trái lại Ngụy quốc, lại một lần cự tuyệt ta Thiếu Lương, cho tới hôm nay, dần dần ý thức được ta Thiếu Lương đứng tại Tần quốc bên kia, đối với Ngụy quốc đến tột cùng lớn đến mức nào phương hại." Những lời này, nói đến Hà Dương Quân lung túng không thôi. Trên thực tế, chuyện này không có quan hệ gì với hắn, hắn đã sớm ý thức được Thiếu Lương tiềm lực, là cho nên cho tới nay đều đang cố gắng hóa giải Thiếu Lương cùng Ngụy quốc mâu thuẫn, nhưng không thể phủ nhận trước đây hắn Ngụy quốc quân thần cũng không nhìn thấy điểm này, cho đến hôm nay, liền bàng quên xuất lĩnh 20 mấy vạn công triệu Ngụy quân đều cùng liên quân Tần Lương rằng có không xong, Ngụy quốc quân thần lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyên lai Thiếu Lương đứng tại Tần quốc bên kia lại có lớn như thế uy hiếp. Hắn cười khổ nói ra, thành như Đông Lương Quân lời nói, nhưng hắn đứng dậy chắp tay nói: "Xem ở ngày xưa tình cảm bên trên, mời Đông Lương Quân làm biệt thủ." "Mời Đông Lương Quân yên tâm, sau đó ta chắc chắn thuyết phục đại vương, để đại vương bình đẳng đối đại Thiếu Lương, ngày sau hai nước hòa thuận liền nhau." Đông Lương Quân nghĩ nghĩ, lắc đầu nói ra: "Ngụy quốc tướng Bang Công Tuấn Diễn đối với ta Thiếu Lương có nhiều ghi hận, nếu có hắn ở, chỉ sợ Ngụy vương khó mà hồi tâm chuyển ý." Hà Dương Quân lập tức liền hiểu, nghiêm mặt nói ra: "Đông Lương Quân nói cực phải, ta Ngụy quốc cùng Thiếu Lương đến hôm nay loại tình trạng này, đều bởi vì Công Tôn Diễn mê hoặc đại vương bố trí, lần này ta Ngụy quân hao tổn vô số quân đội, hắn khó từ tội lỗi, ta đã phát sách đến công tử ngang, mời công tử ngang cùng ta liên danh thượng đấu, bãi miễn Công Tôn Diễn tướng vị." Nghe nói như thế, Đông Lương Quân khẽ gật đầu, nói ra: "Hà Dương Quân có thể thừa nhận qua trừ phi ở ta Thiếu Lương, ta cảm giác sâu sắc vui mừng, nhưng Thiếu Lương rời khỏi trận chiến này một chuyện. Ngươi cũng biết, Lý Hợp xưa nay có chủ kiến của mình, ta cũng ước thúc không được hắn, ngươi vẫn là phải đi thuyết phục hắn, chỉ cần hắn có thể đáp ứng, còn lại cũng không phải là vấn đề. Như vậy đi, ta phái con ta cùng ngươi cùng nhau đi gặp Lý Hợp." "Đa tạ Đông Lương Quân." Hà Dương Quân đứng dậy cảm tạ. Hắn biết rồi, Đông Lương Quân có thể phái con hắn Vương Dực cùng hắn cùng nhau đi gặp Lý Hợp, đây đã là nhận viên kia ấn tỉ tình. Chương 184, chỉ ấp rơi vào chương 183, chỉ ấp rơi vào ngày 19 tháng 7, coi như Hà Dương Quân, Huệ Thi một nhóm mang theo Đông Lương Quân chi tử Vương Dực quay về Hà Đông An ấp thời khắc, Tần tướng Công Tôn Tráng xuất 2 vạn tần quân, 400 kỵ binh vòng qua Lạc Dương mặt phía bắc Mang Sơn, thẳng đến Bình Âm. Căn cứ địa đồ chỗ bày ra, từ đây qua sông hướng phía đông bắc mà đi, không ra 20 dặm chính là Ngụy quốc đại ấp Hà Dương, muốn từ phía sau đánh lén chỉ ấp, nhất định phải trước chiếm đoạt Hà Dương đặt chân. Nguyên bản giống Hà Dương loại này thành thị, chỉ bằng Công Tôn Tráng cái này 2 vạn tần quân, kiến tạo doanh trại, chế tạo khí giới công thành, đợi một tí cần chừng 10 ngày đến chuẩn bị công thành công việc, thậm chí còn chưa hẳn đánh cho xuống tới, dù sao Hà Dương cũng có Ngụy quân đóng quân. Nhưng đã có 400 Thiếu Lương kỵ binh hiệp trợ, những này chuẩn bị cũng không cần. Công Tôn Tráng trịnh trọng kỳ sự đối với Cao Doãn, Hầu Vân hai người nói ra, lần này đánh lén chỉ ấp, cướp đoạt Hà Dương chính là quan trọng nhất, mời hai vị cần phải giúp ta đem nó công hãm. Gặp Công Tôn Tráng vị này Tần quân đại tướng lại làm ra như thế khẩn cầu, Cao Doãn, Hầu Vân hai người cũng khó tránh khỏi có chút lâng lâng, lúc này vỗ bộ ngực đáp ứng. Đêm đó, Cao Doãn, Hầu Vân hai người xuất 400 kỵ binh dẫn đầu bơi qua, thẳng đến Hà Dương. Hà Dương làm Hà Đông chiến trường phía sau, cái nào hiểu được liên quân Tần Lương vậy mà lại đến đánh lén, không có chút nào phòng bị phía dưới, bị Thiếu Lương kỵ binh nhẹ nhõm chui vào trong thành, chiếm đoạt cửa thành. Sau đó, Công Tôn Tráng tự mình dẫn 3000 tần quân nhất cử đánh vào trong thành, lần nữa diễn ra một đêm đoạt thành hành động vĩ đại, giết trong thành không có chút nào phòng bị, Ngụy quốc chú quân liên tục bại lui, chạy trốn phía đông ôn ấp. Vì tiết kiệm thời gian, chiếm trước tiên cơ, Công Tôn Tráng tại đoạt lấy Hà Dương về sau, một bên phái người chiêu còn tại bờ bên kia quân đội dưới quyền tiến vào chiếm giữ Hà Dương, một bên cùng 400 thiếu lương kỵ binh hướng phía tây bắc hướng chỉ ấp mà đi. Hà Dương không có phòng bị, chỉ ấp cũng tương tự không có phòng bị, Công Tôn Tráng lập lại chiêu cũ, trước hết mời thiếu lương kỵ binh chui vào trong thành mở cửa thành ra, sau đó xuất quân nhất cử đánh vào, chỉ ấp Ngụy quốc chú quân cũng bị giết đại bại, một bộ phận dọc theo núi hình chạy trốn Hà Đông, một bộ phận hướng đông chạy trốn ôn ấp. Ngày kế tiếp, cũng chính là ngày 20 tháng 7 bình minh, Công Tôn Tráng đứng tại chỉ ấp đầu tường nhìn ra xa trong thành. Trước đây hắn chẳng thể nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là bởi vì 400 danh thiếu lương kỵ binh tương trợ, dưới trướng hắn tần quân chuyến này càng như thế thuận lợi, trong vòng một đêm liền liên phá Hà Dương, chỉ ấp hai thành, hoàn mỹ hoàn thành doanh kiền thụ mệnh. Còn lại chính là chặt đứt thông hướng Hà Đông núi hình lối đi, chặt đứt bảng quên quân đường vận chuyển lương thực, hiệp trợ Hà Đông trên chiến trường hắn liên quân tần lương chủ lực, đối với bảng quên quân triển khai tiền hậu giáp kích. Trên thực tế, mặc dù doanh kiền nhiệm vụ là hoàn thành, nhưng vì tiến thêm một bước đối với Hà Đông ngụy quân tạo áp lực, Công Tôn Tráng lại xuất quân nếm thử tiến đánh cơ quan. Cơ quan tọa lạc ở Hà Đông liên thông chỉ ấp núi Thái Hành Hình bên trong, nếu có thể công hãm tòa này quan hải, sẽ cùng tại khống chế đầu này núi Thái Hành Hình, lại cơ quan chỗ hiểm yếu, so sánh với chỉ ấp lại càng dễ ngăn cản bảng quên quân phản công. Nhưng tiếc nối là, lúc này đã bình minh, lại thêm đợi đến quân Công Tôn Tráng đến cơ quan một bụng lúc, cơ quan cũng đã nhận được chỉ ấp bại quân tin tức, biết được chỉ ấp đã bị tần quân chiếm đoạt, cố quyết triệu tập chú quân chặt chẽ phòng thủ. Ở ngoài sáng lắc lư ban ngày, nhất là ở cơ quan đã gấp rút phòng ngự tình huống dưới, cho dù là thiếu lương kỵ binh cũng vô pháp chui vào cơ quan, kỵ binh bất lực, Công Tôn Tráng cũng liền không cách nào lại trình diễn trong vòng một đêm cướp đoạt hai thành hành động vĩ đại, cưỡng ép tiến đánh cơ quan hẹn nửa canh giờ, vứt xuống mấy trăm bộ thi thể, Công Tôn Tráng cuối cùng không có cam lòng lựa chọn rút lui. Ở rút quân trở về chỉ ấp trên đường, Công Tôn Tráng cùng Cao Doãn, Hầu Vân thương nghị một thoáng, cuối cùng quyết định từ Hầu Vân tiếp tục lưu lại quân Công Tôn Tráng bên trong hiệp trợ, mà Cao Doãn thì xuất 200 danh kỵ binh dọc theo núi hình xuyên qua núi Thái Hành, bằng nhanh nhất tốc độ trở về Hà Đông, hướng Doanh Kiền cùng Lý Hợp bẩm báo thành công cướp đoạt chỉ ấp một chuyện. Mà cùng một thời gian, cơ quan quân coi giữ cũng cuống quýt phái người hướng bảng quên bẩm báo chỉ ấp luân hãm tin dữ. Người mang tin tức dọc theo núi hình một đường chạy đội, trải qua dòng dã hơn một ngày thời gian về sau, rốt cục ở ngày 21 tháng 7 buổi trưa đã tới bảng quên chỗ đại doanh ngụy quân. Lúc này bảng quên còn đang chờ đợi Hà Dương quân tin tức, nhìn xem Hà Dương quân có thể hay không thuyết phục thiếu lương rời khỏi trận chiến này, cũng không phải nói hắn đem toàn bộ hy vọng ký thác tại Hà Dương quân trên thân, mà là bởi vì hắn không có chuyện khác có thể làm, dù sao hắn hiện nay hắn trong quân mũi tên số lượng dự trữ, căn bản không đủ hắn lần nữa đối với An ấp phát động tiến công, bằng không hắn đã sớm đối với An ấp dùng binh. Không nghĩ tới, hắn lần này không có chờ đến Hà Dương quân phái người đưa tới tin tức, lại chờ đến từ cơ quan người mang tin tức, lúc ấy trong lòng của hắn liền hơi hồi hộp một chút, ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn. Gọi hắn tiến đến. Đang triệu hoán tên kia người mang tin tức thời điểm, Bàng Quyên vẫn còn trong lòng trấn an tự mình, có thể là phụ trách cho hắn ngụy quân vận chuyển lương thảo, vật liệu đội ngũ kéo dài thời hạn cái gì, nhưng nói thật, cái suy đoán này chính hắn đều không tin, đã cơ quan phái người mang tin tức đến đây, vậy khẳng định là xảy ra chuyện gì cấp tốc đại sự. Quả nhiên, tên kia người mang tin tức thấy một lần hắn liền đội vàng hấp tấp nói ra, "Thượng tướng quân, việc lớn không tốt." Tần quân công chiếm chỉ ấp. Dù là Bàng Quyên đã dự cảm đến không ổn, nghe được tin tức này vẫn cả kinh cả người lập tức liền đứng lên, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Phải biết Hà Đông cũng chỉ có một đầu thông hướng phía đông núi Thái Hành Hình, đó chính là Vương Hoàng chỉ ấp đầu này, bây giờ Tần quân chiếm cứ chỉ ấp, liền mang ý nghĩa hắn 20 vạn ngụy quân bị cắt đứt đường lui, đồng thời cũng bị cắt đứt đường vận chuyển lương thực. Từ chỗ nào xuất hiện Tần quân chiếm chỉ ấp? Bàng Quyên vẻ giận chất vấn. Đối mặt Bàng Quyên lửa giận, kia người mang tin tức sợ hãi rụt rụt đầu, ấp a ấp đúng nói ra, "Không biết là từ chỗ nào xuất hiện Tần quân, chỉ biết là đối phương đánh lấy Công Tôn cờ hiệu." "Công Tôn?" "Công Tôn giả vẫn là Công Tôn Tráng." Vừa sợ vừa giận Bàng Quyên chịu đựng nộ khí suy nghĩ. Theo hắn biết, Công Tôn giả vẫn còn phần thủy một vùng cùng Vương Tề giằng co, như vậy vô cùng có khả năng chính là Công Tôn Tráng. Hắn vội vàng lấy ra bản đồ, suy tư Công Tôn Tráng tập kích chỉ ấp lộ tuyến, sau đó hắn liền hiểu, chi này tần quân có thể là từ Hà Đông đường vòng đến Hà Nam, trải qua Hào Văn Kiện đường hẹp đến Bình Âm, sau đó qua sông trước sau tập kích Hà Dương cùng chỉ ấp. Bình tĩnh mà xem xét, chiêu này xác thực rất là khéo, nhưng vấn đề là Doanh Kiền như thế nào kết luận kế này nhất định có thể thành công đâu. Hà Dương, chỉ ấp cũng đóng quân có hắn quân đội của Ngụy quốc, nếu chuyến này tần quân chưa thể thành công, đây chẳng phải là có thiếu lương kỵ binh. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Bàng Quyên chất vấn tên kia người mang tin tức nói, ngươi có biết chỉ ấp là thế nào rớt? Tiểu nhân biết. Kia người mang tin tức liên tục gật đầu, một mạch đem hắn biết tình huống nói cho Bàng Quyên, theo bại tốt lời nói, đêm đó có một chi tinh nhuệ chui vào trong thành, giết lùi thủ tốt mở cửa thành ra để vào tần quân, trong thành quân coi giữ trở tay không kịp, bị tần quân giết đến đại bại. Quả nhiên, Bàng Quyên đau đầu đuốt đuốt Thái Dương huyệt vị, đồng thời đem thiếu lương uy hiếp lần nữa để một cái cấp bậc. Dù sao theo bình thường tới nói, Công Tôn Tráng tiến đánh Hà Dương, chỉ ấp tối thiểu nhất phải hao phí 10 ngày nửa tháng, cái khác thành thị là hoàn toàn tới kịp điều động viện quân, nhưng mà cũng bởi vì tần quân bên trong có thiếu lương kỵ binh tồn tại, Công Tôn Tráng một đêm liền cướp đoạt hai tòa thành ấp, chẳng những để cái khác thành thị ngụy quân căn bản không kịp trợ rút, cũng sáng tạo ra trước nay chưa từng có dọa người chiến tích. Lần này phiền toái. Tự lẩm bẩm vài câu, Bàng Quyên bỗng nhiên trầm giọng quát, "Người tới, gọi Hứa Giác tới gặp ta." Ngoài trướng vệ sĩ lúc này tiến về truyền lệnh. Không bao lâu, Bàng Quyên dưới trướng tướng lĩnh Hứa Giác liền nhanh chân đi vào trung quân trướng, hướng Bàng Quyên hành lễ, "Thượng tướng quân." Bàng Quyên gật gật đầu, trầm mặt nói ra, Thừa Giác, thần quân tập kích chiếm lĩnh trì ấp, ta ra lệnh ngươi xuất 2 vạn quân đội liền có thể tiến về cơ quan.
A.
Thừa Giác sau khi nghe xong cũng là một mặt hãi nhiên, đang muốn nói chuyện, lại bị Bảng Quyền đưa tay ngắt lời nói. Hoàn Mỹ giải thích, ngươi lập tức xuất quân tiến về cơ quan, ngăn cản tần quân, nếu mấy ngày sau đại quân ta không cách nào rút lui, ngươi liền liên hệ Giã Vương, Sơn Dương, liên hợp tiến đánh trì ấp, nhất định phải đem trì ấp đoạt lại. Nếu không ta 20 vạn đại quân.
Hiểu rồi.
Hiển nhiên Hứa Giác cũng hiểu rồi sự tình lợi hại, vội vàng tiếp lệnh, cũng không quay đầu lại bước nhanh vọt ra ngoài trướng. Liếc qua thuộc cấp bóng lưng rời đi, Bàng Quyên lại lập tức triệu tập dưới trướng trừ tướng, thương nghị đối sách. Một lát sau, Long Giả, Nhung Tỷ bao gồm đem lần lượt mà đến, những này vị tướng lĩnh cũng không biết xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng Bàng Quyên là dự định lần nữa tiến công An ấp đâu. Bàng Quyên không nói nhảm, đem chỉ ấp, Hà Dương 2 thành đã bị tần quân công chiếm tin giữ nói cho đám người. Trong lúc nhất thời trong trướng huyên náo, Long Giả, Nhung Tỷ các tướng lãnh đều mặt lộ vẻ thần sắc. Sao lại thế? Hà Dương đang làm cái gì? Tại sao lại để tần quân dễ dàng như thế chiếm thành trì? Chư tướng kinh hoàng thất sách, tranh luận nhau nhau, thẳng đến Bàng Quyên mở miệng quát bảo ngưng lại. Không thể không nói, Bàng Quyên mặc dù đấu kỵ hiền lương, nhưng đối với không cách nào uy hiếp được người của hắn, hắn từ trước đến nay vẫn là rất dày rộng, đối xử mọi người cũng có chút khách khí, đến mức dần dần có người đem hắn cùng danh tướng Ngô Khởi đánh đồng. Ngày hôm nay ở nguy cơ trước đó, hắn vẫn là cho thấy nghiêm khắc, quả quyết một mặt, lúc này liền trấn trụ ở đây chư tướng. Đội cái gì? Hắn một tiếng quát bảo ngưng lại chư tướng bối rối, chậm rãi nói ra, chỉ ấp mặc dù mất, cơ quan còn tại, mới vừa rồi ta đã phái Hứa Giác xuất 2 vạn quân đội tiếp viện cơ quan, tập kích chỉ ấp quân công Tôn Tráng binh lực không nhiều, chỉ cần liên hợp Giã Vương, Sơn Dương 2 thành chủ quân, không bao lâu liền có thể đoạt lại chỉ ấp. Gặp Bàng Quyên chấn định như thế, chư tướng cũng dần dần tỉnh táo lại, trong lúc đó Long Giả không hiểu hỏi, thượng tướng quân, vì sao muốn liên hợp Giã Vương, Sơn Dương? Hắn thấy, Bàng Quyên dưới trướng công Triệu Ngụy quân xa so với Giã Vương, Sơn Dương 2 nơi chủ quân mạnh mẽ, cùng mượn lực tại 2 nơi, sao không để Hứa Giác mang nhiều chút quân đội đâu?
Hừ, tầm thường.
Đại khái là tâm tình không tốt, Bàng Quyên liếc qua Long Giả, cảm thấy khinh thường mắng một câu, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình làm giải thích. Ngươi biết Công Tôn Tráng là doanh kiền thuộc cấp, hắn tập chỉ ấp, tất nhiên là doanh kiền mệnh lệnh. Một khi quân ta đại lượng triệt thoái phía sau, chẳng phải là biến tướng nói cho doanh kiền, Công Tôn Tráng đã ở chỉ ấp đắc thủ?
Thì ra là thế.
Long Giả bừng tỉnh đại ngộ. Từ bên cạnh Nhương Tỷ mở miệng hỏi, thượng tướng quân, vậy ta đại quân dưới mắt nên làm cái gì? Bàng Quyên nhắm lại 2 mắt trầm tư một lát, đột nhiên mặt giãn ra nói ra, họa này phúc chỗ dựa, phúc hề họa chỗ phụ, thần quân đoạn ta đường lui, tại chúng ta mà nói cố nhiên là một trận nguy cơ, nhưng cái này nguy cơ cũng không phải không thể biến thành đánh tan tần quân thời cơ. Gọi các tướng sĩ đều chuẩn bị sẵn sàng, nay minh 2 ngày, quân ta hoặc muốn cùng tần quân nhất quyết thắng bại. Đợi Bàng Quyên hướng chư tướng giải thích sách lược của mình về sau, Long Giả, Nhung Tỷ các đem nhau nhau bài phục. Thượng tướng quân cao kiến. Chương 185, đại chiến thời cơ. Chương 184, đại chiến thời cơ. Trên thực tế khi biết chỉ ấp bị tần quân công chiếm thời khắc, Bàng Quyên cũng nghĩ qua phải dưới trướng mấy vạn đại quân đi đoạt lại chỉ ấp, nhưng ở cân nhắc lợi hại về sau, hắn vẫn là từ bỏ. Dù sao hắn ngụy quân nhưng không có thiếu lương kỳ binh tương trợ, cho dù phải Hứa Giác xuất 10 vạn đại quân hồi viên trì ấp, 10 ngày nửa tháng bên trong cũng rất khó từ quân công Tôn Tráng bên trong đoạt lại trì ấp. Nay 10 ngày nửa tháng đặt ở bình thường khả năng không tính là gì, nhưng để ở dưới mắt, đây chính là tương đương muốn mạng, dù sao giờ phút này đối diện không hề nghi ngờ đang ngó chừng hắn đại quân động tĩnh, một khi hắn điều đi đại đội nhân mã, doanh kiền nhất định có thể đoán được công Tôn Tráng đánh lén trì ấp đất thủ, sau đó đối diện triển khai phản kích, bị điều đi 10 vạn đại quân hắn, chưa hẳn đánh thắng được đối diện liên quân tần lương. Có lẽ có người sẽ nói, chỉ cần hắn ngụy quân làm việc bí ẩn, không cho đối diện phát hiện không phải tốt. Nhưng đây là không thể nào, mấy bạn, 10 vạn đại quân chuyển gì, động tĩnh cực lớn, làm sao có thể làm được làm việc bí ẩn, không cho đối diện liên quân tần lương phát giác. Còn nữa, Bàng Quyên cũng lo lắng Công Tôn Tráng tại đoạt chiếm trì ấp về sau, hiệp trợ cướp đoạt thành trì thiếu lương kỳ binh cũng sẽ hỏa tốc thông báo An ấp. Dù sao theo hắn từ Hà Dương quân bên kia biết được tình huống, thiếu lương kỳ binh không những giỏi về đánh lén ban đêm, cũng đồng dạng am hiểu trèo đèo lội suối, bởi vậy dù cho người bình thường không cách nào vượt qua núi Thái Hành, núi Trung Điểu, Bàng Quyên hoài nghi cũng không thể ngăn cản thiếu lương kỳ binh. Nói cách khác, Doanh Kiền sớm muộn vẫn là lại biết được chuyện này, nhiều nhất so với hắn muộn 2 ngày. 2 ngày công phu cũng không đủ để cho hắn 20 vạn ngụy quân lặng yên không một tiếng động rút lui đến trì ấp, huống hồ ngụy vương mệnh hắn thu phục Hà Đông, hắn lại có thể nào tự tiện hạ lệnh triệt thoái phía sau đâu. Bởi vậy hắn vẹn vẹn cho quyền Hứa Giác 2 vạn quân đội, vẹn vẹn gọi cái sau bảo đảm cơ quan không bị tần quân sở đoạn, giữ lại hắn 20 vạn ngụy quân sau cùng đường lui. Còn lại binh lực, hắn cố ý muốn mượn lần này thời cơ phản chế tần quân. Sự thật chứng minh Bàng Quyên còn đánh giá thấp thiếu lương kỳ binh, cách Bàng Quyên biết được trì ấp thất thủ tin tức vẹn vẹn hơn phân nửa ngày. Cao Doãn liền xuất 200 danh kỳ binh vượt qua núi Thái Hành, một lần nữa trở lại Hà Đông, một đường đi tới An ấp. Canh gác tần quân nhìn thấy Cao Doãn trở về, vội vàng bẩm báo Doanh Kiền. Doanh Kiền lập tức phái người đem Cao Doãn mời đến cửa thành phía Đông lâu, hỏi thăm cái sau nói như thế nào. Cao Doãn mang theo vài phần tự hào ôm quyền nói, may mắn không làm được bệnh. Công Tôn Tráng tướng quân đã cướp đoạt chỉ ấp, Hà Dương 2 thành.
Tốt.
Doanh Kiền vui mừng quá đỗi, lúc này hứa hẹn trọng thưởng Cao Doãn, hầu gần 400 thiếu lương kỳ binh, lập tức vội vàng người tới mời đến Lý Hợp, đem Cao Doãn mang tới tin tức tốt nói cho cái sau. So sánh Doanh Kiền, Lý Hợp phản ứng bình tĩnh nhiều, dù sao hắn thiếu lương kỳ binh chính là thiên hạ sáng tạo, trừ phi cùng kỳ binh đánh qua mấy lần quan hệ chậm rãi có kinh nghiệm, nếu không trước đó căn bản sẽ không có chỗ phòng bị, giống chỉ ấp, Hà Dương loại này rời xa tiền tuyến chiến trường thành thị,
hắn thiếu lương kỳ binh có rất lớn cơ hội có thể nhất cử đắc thủ, chưa nói tới có cái gì ngoài ý muốn. Miễn cưỡng Cao Doãn vài câu, gọi cái sau mang các kỳ binh tới trước trong thành nghỉ ngơi thể lực, Lý Hợp cùng Doanh Kiền đơn độc thương lượng một phen. Hắn nói với Doanh Kiền, ta kỳ binh trèo đèo lội suối mà đến, tốc độ tất nhiên lạc hậu hơn cơ quan người mang tin tức, tin tưởng giờ phút này bản quyền cũng đã biết được việc này, không ngại phái người nhìn chằm chằm ngụy quân. Doanh Kiền thoải mái cười to, ha ha, ta đã sớm phái người đi. Lý Hợp nhíu mày cũng không ngoài ý muốn, dù sao Doanh Kiền đến cùng là chủ soái Tần quân, có thể xưng trước mắt Tần quốc ám hiệu nhất xuất quân đánh trận cái đám kia người. Ước chừng qua một canh giờ, có Doanh Kiền phái đi ra giám thị ngụy quân động tĩnh trinh sát trở về bẩm báo, khởi bẩm kiền soái, ngụy quân đồng thời không khắc động. Cái này kỳ. Doanh Kiền cao mày tự lẩm bẩm, cùng Lý Hợp thương nghị nói, hẳn là bản quyền còn chưa biết được. Cũng bởi vì ngụy quân tạm thời không có gì động. Lý Hợp hỏi lại Doanh Kiền, lập tức lắc đầu nói ra, theo ta được biết, bản quyền thế nhưng là đánh bại Triệu quốc lương tướng. Cũng đúng. Doanh Kiền chợt gật gật đầu, như thế lương tướng, cho dù biết được đường lui bị đoạn, cũng đoạn không đến mức thất kinh. Dứt lời, hắn lại hạ lệnh tăng phái trinh sát, gắt gao nhìn chằm chằm ngụy quân nhất cử nhất động. Tần quân đột nhiên tăng phái trinh sát nhìn chằm chằm hắn ngụy quân doanh trại, lập tức liền có ngụy quân sĩ tốt đem việc này bẩm báo bản quyền. Bản quyền sau khi nghe xong rất là kinh ngạc, nhanh như vậy. Hắn thấy Tần quân đột nhiên tăng phái trinh sát, liền mang ý nghĩa Doanh Kiền đã biết được Công Tôn Tráng cướp đoạt chỉ ấp sự tình, liền đợi đến hắn bản quyền rút quân, tốt xuất quân sau đó đánh lén. Hắn nguyên lai tưởng rằng Doanh Kiền lương sau 3 ngày mới có thể biết được việc này, không nghĩ tới vẹn vẹn hơn phân nửa ngày, đối diện liền biết được, bởi vậy có thể thấy được, thiếu lương kỳ binh trèo đèo lội suối tốc độ xa so với hắn tưởng tượng càng nhanh. Đương nhiên, đây cũng không phải là chuyện gì xấu, dù sao hắn trong quân tổn lương không nhiều, có thể sớm mấy ngày đánh tan Tần quân, lại có cái gì không tốt. Thế là hắn lập tức liền lại triệu tập Long Giả, nhưng thì các dưới trướng tướng lĩnh, nói cho chúng tướng nói, Tần quân đột nhiên tăng phái trinh sát nhìn ta chằm chằm quân doanh trại, có thể thấy được Doanh Kiền đã biết được Công Tôn Tráng cướp đoạt chỉ ấp một chuyện, các ngươi gọi dưới trướng quân tốt bí ẩn thu thập lương thảo, đồ quân nhu, giả ra chuẩn bị rút quân nhưng lại không muốn bị Tần quân nhìn thấu dáng vẻ, dù Tần quân truy kích quân ta. Tuân mệnh. Chư tướng trước đó đã nghe bảng quên giảng thuật qua lần này kế hoạch tác chiến, tự nhiên không có nghi vấn, nhao nhao ôm quyền mà đi. Ở chư ngụy tướng chỉ huy cùng ước thúc hạ, ngụy quân doanh trại vẫn như cũ như thường ngày bình tĩnh như vậy, nhưng ở trong doanh, tướng sĩ ngụy quân nhóm lại tại cấp tốc thu thập lương thảo, đồ quân nhu, đem những vật này mang lên lương xe. Đây hết thảy đều bị núi trung điều, núi thái hành bên trên trinh sát Tần quân thấy thật sự rõ ràng. Những này trinh sát Tần quân đội vàng bẩm báo Doanh Kiền, kiền soái, ngụy quân nhìn như không có chút nào dị động, kỳ thực đang ở cấp tốc thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rút lui. Nghe được những này, Doanh Kiền vui mừng quá đỗi, cười ha ha, quả là thế. Kia bảng quên ngờ tới hắn hốt hoảng triệt thoái phía sau chắc chắn sẽ lọt vào quân ta truy kích, là cho nên giả bộ vô sự, cũng là không mất là một viên lương tướng. Ngưng cười, hắn gấp triệu dưới trướng chư tướng, bao quát Lý Hợp, an bài truy kích ngụy quân sách lược, Mâu Lâm, Cam Hưng, Tuân Hạ bao gồm đem đều một mặt hưng phấn, Ma Quyền sát trưởng. Đêm đó, vì phòng ngừa ngụy quân thừa dịp lúc ban đêm rút lui, Doanh Kiền lần nữa tăng phái trinh sát, thậm chí vẫn để Lý Hợp phái ra Cao Doãn 200 thiếu lương kỳ binh hỗ trợ nhìn chằm chằm ngụy quân động tĩnh. Nhưng làm cho người cảm thấy kinh ngạc là đêm đó ngụy quân đồng thời không khắc động. Đương nhiên, đối với cái này Doanh Kiền, Lý Hợp mấy người cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao dứt bỏ Vương Tề quân không nói, nhưng bảng quân chi này ngụy quân trước mắt vẫn có gần 15 vạn đại quân chuyển gì, lại ở đâu là một sớm một chiều sự tình đâu? Kết quả là chờ suốt cả đêm hai người dự định đi trước ngủ một giấc. Không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ ngủ 2 canh giờ, Lý Hợp liền bị Tần tướng Mâu Lâm tỉnh lại, cái sau mang theo kinh hỉ cùng đội vàng nói ra, "Thử lương đại phu, bảng quên quân quy mô triệt binh." "Thật chứ?" Lý Hợp ngay từ đầu không có kịp phản ứng, trên mặt cũng lộ ra mấy phần kinh ngạc cùng kinh hỉ, đội vàng rửa mặt một phen, chuẩn bị đi theo Mâu Lâm tiến đến gặp Mâu Lâm. Có thể đợi đến dùng nước lạnh một thoa mặt, hắn liền lập tức tỉnh táo lại. Rất không thích hợp. Lau mặt một cái bên trên nước lạnh, Lý Hợp nhíu mày. Đã bảng quên đã đoán được hắn một khi rút quân, tất nhiên sẽ lọt vào liên quân Tần lương truy kích, vì sao bảng quên còn muốn lựa chọn ở ban ngày bên trong rút quân? Trong đêm triệt binh không tốt sao? Chẳng lẽ lại bảng quên sợ trong đêm quá tối, dưới trướng sĩ tốt thấy không rõ phương hướng? Ôm cái này ngờ vực vô căn cứ, Lý Hợp đi theo Mâu Lâm leo lên cửa thành phía đông lâu, thấy được đang đứng ở cửa thành phía đông trước lầu nhìn ra xa xa ngụy quân doanh trại Doanh Kiền. Thử lương. Doanh Kiền vẻ mặt tươi cười chào hỏi Lý Hợp, bảng quên cuối cùng vẫn là nhịn không được rút quân. Lý Hợp cẩn thận nhìn ra xa xa ngụy quân doanh trại, quả nhiên thấy có vô số ngụy quân đang nhanh chóng hướng rút về phía bắc cách, nhưng hắn nghi vấn trong lòng vẫn như cũ không cách nào đạt được giải thích. Hắn cau mày đối với Doanh Kiền nói, có điểm gì là lạ? Cái gì? Doanh Kiền nhất thời không có kịp phản ứng. Gặp đây, Lý Hợp chỉ vào xa xa ngụy quân nói ra, đổi lại là ta, vì phòng ngừa liên quân Tần lương truy kích, tất nhiên sẽ lựa chọn trong đêm rút quân, nhưng mà bảng quên lại cố ý ở ban ngày rút quân, phảng phất có ý để cho ta phương nhìn thấy, cái này khiến ta không khỏi hoài nghi, cái này có thể là bảng quên dụ bên ta truy kích quỷ kế. Doanh Kiền nhíu mày liếc mắt nhìn Lý Hợp, tiếp theo đem ánh mắt hướng về ngoài thành xa xa ngụy quân, trên mặt lộ vẻ suy tư. Từ bên cạnh, Tần tướng Cam Hưng chen miệng nói, có lẽ là ngụy quân mới vừa làm tốt chuẩn bị rút lui đâu. Đổi lại là ta, ngay cả như vậy ta cũng sẽ đợi đến vào đêm. Lý Hợp cũng không quay đầu lại nói, nói đến Cam Hưng nghẹn miệng không nói gì. Có thể việc này bảng quên cũng đoán trước không đến a? Mâu Lâm không hiểu hỏi. Lý Hợp gật đầu nói, hắn xác thực đoán trước không đến, nhưng hắn chưa hẳn không thể hóa mục nát thành thần kỳ, đem tuyệt cảnh chuyển hóa làm đánh tan quân ta thời cơ. Chư vị phải biết, gần đây bảng quên không công ăn ấp, chỉ là bởi vì hắn trong quân mũi tên nọ không đủ, cũng không đại biểu hắn không cách nào chiến thắng quân ta. Nếu không có tưởng thành trợ lực, phe ta phần thắng kỳ thật tương đương nhỏ. Những lời này nói đến ở bên chư tần tướng có chút không phục, nhất là Cam Hưng, hắn mặc dù không dám chống đối Lý Hợp, nhưng cũng biểu lộ cổ quái lẩm bẩm một câu, chẳng lẽ lại muốn trơ mắt nhìn xem Ngụy quân rút lui? Vạn nhất Lý đại phu đoán sai, vậy ta quân chẳng phải là uổng phí bỏ lỡ truy kích cơ hội. Từ bên cạnh Mâu Lâm, Tuân Hạ bao gồm tần tướng mặc dù không có lên tiếng chất vấn Lý Hợp, nhưng nhìn ra được, bọn hắn cũng không bỏ được uổng phí bỏ lỡ cơ hội. Đúng lúc này, Doanh Kiền mắt thấy xa xa Ngụy quân trầm giọng nói ra, lập tức làm tốt truy kích Ngụy quân chuẩn bị. Lý Hợp quay đầu nhìn về phía Doanh Kiền, đã thấy Doanh Kiền nghiêm mặt nói với hắn, "Tử Lương, ngươi nói có đạo lý, giống như bảng quên bực này đánh bại Triệu Quốc Lương tướng, tại ban ngày ngay trước chúng ta mặt rút quân, quả thật có chút quỷ dị, nhưng ngay cả như vậy, ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem hắn rút quân, nếu như bảng quên là cố ý rút quân dụ quân ta truy kích, vậy liền đánh với hắn một trận." Hắn trong quân thiếu mũi tên, bốn bạn nọ thủ đã thành bài trí, còn lại bộ tốt không đến 10 vạn, cho dù bùng bỏ hoàng trầm giết, ta 15 vạn đại quân cũng chưa chắc không thể thủ thắng. Nói, hắn lại bổ sung một câu, giải thích hắn cam nguyện bước lên lần này nguy hiểm nguyên nhân, nếu như có thể nhất cử đánh tan bảng quên dưới trướng Ngụy quân, toàn bộ Hà Đông liền ở ta đại tần bẫy. Doanh Kiền đều đem lời nói đến phân thượng này, Lý Hợp tự nhiên cũng không tốt lại nói cái gì, dù sao truy kích Ngụy quân trên cơ bản đều là tần tốt, Doanh Kiền nguyện ý mạo hiểm, hắn cũng vô pháp ngăn cản. Truyền lệnh xuống, toàn quân xuất động, truy kích Ngụy quân. Vâng. Một khắc thời điểm, đội bảng quên dưới trướng Ngụy quân toàn bộ rút lui doanh trại, thậm chí còn ở trong doanh thả một mũi lửa, Doanh Kiền rốt cuộc kìm nén không được, hạ lệnh đóng quân tại An ấp 15 vạn liên quân tần lương toàn bộ điều động, truy kích Ngụy quân. Mà lúc này, Bàng Quyên đang ngồi ở trên chiến xa, chậm chậm hướng rút về phía bắc cách, chợt nghe người đeo sau độc tĩnh, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, khóe miệng dương lên vài tia nụ cười. Hà Đông ai thuộc, nơi này chiến dịch. Chương 186, trận chiến khúc ốc chương 185, trận chiến khúc ốc. Lúc đó võ tốt rút lui trước, nắm chặt thời gian làm tốt phục kích Ngụy quân chuẩn bị, tiếp theo nọ quân, lần nữa bộ tốt. Từ bộ tốt phụ trách đem tần quân dẫn dụ đến cả bẫy, ngay tại khúc ốc. Trung quân trong trướng, Bàng Quyên bỗng nhiên một chỉ trải tại trên bàn bản đồ, tiếp tục hướng dưới trướng chư tướng giảng giải chiến thuật. Khúc ốc một vùng vị trí nhỏ hẹp, tây tiếp dưới sơn, đông tiếp trường lĩnh, trước đó gọi võ tốt mai phục ở đây, đợi tần quân truy kích quân ta lúc, từ tứ phía giết ra, nhất định có thể giết tần quân một trở tay không kịp. Chư tướng đối với cái này khen không dứt miệng, nhưng Nhương Tỷ lại do dự hỏi, nếu tần quân không đuổi làm sao bây giờ? Vậy liền thuận thế đi phần thủy, trước cùng Vương Tề đánh tan Công Tôn Giả cùng Tế Lương. Bàng Quyên mỉm cười, biểu thị mình đã làm xong hai tay dự định. Nhương Tỷ lập tức bái phục. Lời tuy như thế, nhưng tần quân làm sao có thể không đuổi đâu? Đứng tại trên chiến xa quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng truy kích mà đến tần quân, Bàng Quyên không chút nào cảm giác ngoài ý muốn, bởi vì hắn tin tưởng Doanh Kiền cũng hiểu rồi, quân Hà Đông ai thuộc, liền nhìn trận chiến này bọn hắn đôi bên ai có thể đánh tan đối phương, coi như Doanh Kiền ngửi được nguy hiểm, cũng nhất định sẽ nếm thử truy kích hắn Ngụy quân, gửi hy vọng ở đem bọn hắn đánh tan. Thư nhẹ một tiếng, Bàng Quyên ra lệnh, truyền lệnh xuống, lệnh sĩ tốt vứt bỏ xe chở lương, đồ quân lu, tinh kỷ các một mực đánh bác, quần áo nhẹ hướng khúc ốc phương hướng rút lui. Vâng. Ở Bàng Quyên mệnh lệnh dưới, đã rơi vào đội ngũ phía sau Ngụy quân nhóm nhau nhau bỏ xuống xe chở lương, đồ quân lu, tinh kỷ những vật này, chật vật hướng bắc rút lui. Nhìn những người này kinh hoàng thất sách bộ dáng, cùng tan tác không khác. Nhìn thấy một màn này, làm Tiên Phong tần tướng Cam Hưng vui mừng quá đỗi, cười bị trái phải nói, Ngụy quân chật vật như thế, liền lương thảo, đồ quân nhu đều bỏ xuống, có thể thấy được quân tâm đã bại. Buồn cười kia Lý Hợp còn nói cái gì Ngụy quân có trá, ta nhìn hắn rõ ràng là không muốn gặp quân ta nhất cử đánh tan Ngụy quốc chủ được thôi. Trái phải cười phụ hòa nói, kia Lý Hợp là người thiếu lương, cùng người Hàn không khác nhau chút nào, hận không thể quân ta tiếp tục cùng Ngụy quân giằng co, há lại thực tình tương trợ quân ta đánh bại Ngụy quân. Nói cứ phải. Cam Hưng cười gật gật đầu, cũng là không quên truyền xuống mệnh lệnh, truyền lệnh xuống, gọi sĩ tốt nhóm không phải đến lục tìm Ngụy quân rơi mất tinh kỳ. Sở dĩ hạ đạt mệnh lệnh như vậy, là bởi vì hắn phát hiện dưới trướng hắn binh lính đang ở tranh đoạt Ngụy quân bức tinh kỳ những vật này, cái này không kỳ quái, dù sao nộp lên trên quân địch cờ sĩ đây cũng là một hạng công lao, lấy không công lao, vì sao không muốn? Một lát sau, Doanh Kiền cũng thân lĩnh đại quân truy kích nơi đây, nhìn thấy khắp nơi trên đất là Ngụy quân rơi xuống xe chở lương, đồ quân lu, tinh kỳ, trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng như điên. Ngụy quân vì cấp tốc rút lui, đã chật vật đến đem còn thừa không có mấy lương thảo vứt bỏ trên đường, thậm chí liền liên quan đến vinh dự trong quân cờ sĩ đều mất đi, cái này cũng chưa tính tan tác. Chẳng qua cùng Cam Hưng khác biệt chính là, Doanh Kiền thật không có hoài nghi Lý Hợp, hắn chẳng qua là cảm thấy, có lẽ là hắn cùng Lý Hợp đánh giá cao kia Bàng Quyên, Bàng Quyên tuy có phá Triệu chi công, lại tại tuy huyện kích phá liên quân bốn nước để sở tống vệ, nhưng này vẹn vẹn chỉ là người này không có gặp được đối thủ thôi, đổi lại ở hắn liên quân tần lương trước mặt, kia Bàng Quyên cho đến tận này không phải cũng là không có chiếm được tiện nghi gì à. Hắn càng nghĩ càng thích, vị chiến xa Lan Can vung tay hô to, truyền lệnh xuống, hôm nay nếu có thể nhất cử đánh tan Bàng Quyên quân, toàn quân tướng sĩ thăng tước ba cấp. Phu cận tần quân cả kinh hít sâu một hơi, tiếp theo mừng như điên. Dù sao một trận chiến thăng tước ba cấp, cái này ở Tần Quốc cũng là xưa nay chưa từng có. Đương nhiên, cân nhắc đến trận chiến này việc quan hệ toàn bộ Hà Đông thuộc về, cũng là không kỳ quái Doanh Kiền bỏ được ưng thuận nặng như thế nào. Agat, rất nhanh, mười mấy vạn tần quân sĩ khí liền đạt đến đỉnh điểm, truy kích Ngụy quân tức chỉnh trở nên càng nhanh. Sau đó, Lý Hợp cũng xuất lĩnh mấy ngàn quân đội thiếu lương cùng Doanh Kiền cho quyền hắn 3 vạn tần quân đi tới nơi đây, gặp khắp nơi đều có Ngụy quân rơi mất đồ vật, trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút. Tướng quân bên trong đồ vật vứt bỏ trên đường, giả bộ tan tác, dẫn dụ quân địch truy kích, cái này không phải liền là kế dụ địch bên trong thường gặp thủ đoạn a? Hiển nhiên hắn bất hạnh đoán chúng, hôm nay là Bàng Quyên ra vẻ tan tác dẫn dụ tần quân, nếu tần quân không có phòng bị, chỉ sợ phải bị thua thiệt. muốn hay không nhắc nhở Doanh Kiền đâu?
Không, sớm Doanh Kiền vô dụng, Doanh Kiền vì mau chóng đánh tan bảng quyền ca nguyện mạo hiểm, trừ phi tận mắt thấy Ngụy quân phục binh, nếu không Doanh Kiền sẽ không hồi tâm chuyển ý, nhưng nếu đợi đến Ngụy quân phục binh ra hết, kia Tần quân còn có phần thắng a. Cũng may Doanh Kiền cho quyền hắn 3 vạn Tần quân. Vấn đề là, thật sự có tất yếu tương trợ Tần quân a. Hắn đã dùng hết chức trách của mình, là Doanh Kiền cùng với dưới trướng Tần tướng không chịu nghe hắn thuyết phục, cho dù hôm nay lạc bại cũng trách không đến trên đầu của hắn. Ở một phen chần chờ về sau, Lý Hợp rốt cục làm ra quyết định, tương trợ Tần quân. Chỉ vì liền trước mắt mà nói, Ngụy quốc đối với hắn thiếu lương uy hiếp, ở xa Tần quốc phía trên. Nghĩ tới đây, hắn lập tức vung tay hô, toàn quân dừng bước. Nghe được mệnh lệnh của hắn, mấy ngàn lính bắn nỏ thiếu lương cùng 3 vạn Tần quân lần lượt đình chỉ tiến lên. Một lát sau, Tần tướng Vương Thao đón xe tới gặp Lý Hợp, không hiểu hỏi, Tử Lương đại phu, vì sao hạ lệnh đình chỉ truy kích? Lý Hợp trầm giọng nói ra, ta càng phát ra hoài nghi hôm nay chính là bảng quên dụ địch thời khắc. Vương Thao, ta ra lệnh ngươi lập tức ở này cấu trúc phòng ngự. Tần tướng Vương Thao không hiểu đấu, không tình nguyện lắm tiếp nhận Lý Hợp mệnh lệnh. Gặp đây, Lý Hợp trầm mặt quát, nghe lệnh. Nếu ta phán đoán sai, sau đó ta chắc chắn hướng tiền soái thỉnh tội, nghĩ cách đền bù ngươi 3 vạn tướng sĩ hôm nay chi công. Nhưng nếu là ngươi không nghe ta hiệu lệnh, ta 15 vạn đại quân hôm nay sợ có lật út chi hiểm. Vương Thao nghe lệnh. Vâng. Vương Thao toàn thân chấn động, đoan chính thần sắc ôm quyền tiếp lệnh, trong miệng dò hỏi, Tử Lương đại phu, xin hỏi mặt tướng nên làm như thế nào? Chỉ gặp Lý Hợp nhìn qua nơi xa trầm giọng nói ra, gọi sĩ tốt ngay tại chỗ đào cầu, cấu trúc tường đất, mặt khác ngươi cũng có thể đem những cái kia xe chở lương đầu đội tương liên, làm bình chướng, thời gian nội bảng, nửa cái thời gian bên trong phải tất yếu chuẩn bị sẵn sàng. Chẳng lẽ Ngụy quân quả thật có trá? Gặp Lý Hợp thần sắc nghiêm túc, Vương Thao trong lòng cũng là kinh nghi. Chẳng qua vừa nghĩ tới đối phương là từng làm hắn 20 vạn Tần quân chịu nhiều đau khổ thiếu lương lương tướng, liền Doanh Kiền đều rất là tán thưởng người này vũ dũng cùng nhu lực, Vương Thao do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định chiếu đối phương nói làm, tuân mệnh. Mặt tướng cái này đi. Hắn chân trước vừa đi, Vi Trư, Ngũ Khang cũng một mặt hoang mang đi tới Lý Hợp bên này, Lý Hợp đem phán đoán của mình đối với hai người nói chuyện, căn dặn hai người nói. Thời gian vội vàng, mời hai vị lại hiệp trợ Vương Thao ở đây cấu trúc phòng ngự. Vi Trư, Ngũ Khang đối với Lý Hợp tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ, lúc này thần sắc nghiêm túc đi tới làm. Kết quả là, ngay tại Doanh Kiền, Cam Hưng, Mâu Lâm bọn người xuất hơn 10 vạn Tần quân truy kích Ngụy quân trong lúc đó, Lý Hợp xuất lĩnh 3 vạn Tần quân, mấy ngàn quân đội thiếu lương, thì tại truy kích trên đường, ở dưới sơn mặt phía nam xây dựng lên lâm thời công sự phòng ngự. Chúng ta làm sao bây giờ? Lý Ứng hỏi Lý Hợp nói. Lý Hợp trầm tư nói, ngươi dẫn theo hám trận sĩ lưu lại, ta độc thân tiến về, nhìn xem đến cuối cùng, chỉ mong là ta đoán sai, nếu không. Hồ Bí, lái xe. Được rồi. Hồ Bí gật gật đầu, giật dây cương một cái, chợt ở Lý Ứng đám người đưa mắt nhìn hạ, khống chế chiến xa chở Lý Hợp trực tiếp hướng phía trước Tần quân đuổi theo. Mà ngay tại lúc đó, Tần tướng Cam Hưng đã truy kích lấy Ngụy quân tiến vào khúc ốc một vùng tung lũng nhỏ, bên trái là giới sơn, mặt phải là núi Trung Điều phụ núi Trường Lĩnh, vì dẫn dụ Tần quân rơi vào cạm bẫy, bàn quên để cản ở phía sau Ngụy quân thoáng chậm lại tốc độ, cố ý bị Tần quân đuổi kịp. Tần tướng Cam Hưng mắt thấy bởi tới Ngụy quân, chỗ nào còn nhớ được quan sát hoàn cảnh xung quanh, mừng rỡ phía dưới, một đường truy kích lấy Ngụy quân tiến vào đầu kia khúc ốc tung lũng nhỏ, đi theo hắn phía sau Tần tướng Mâu Lâm, Tuân Hạ cũng nhao nhao bắt trước. Duy chỉ có Doanh Kiền xuất quân truy kích đến nơi này thì cảm thấy không ổn, nhìn xem hai bên núi rừng, tự lẩm bẩm, hẳn là bị Lý Hợp bất hạnh đoàn chúng. Đúng lúc này, bên trái dưới sơn, phía bên phải Trường Lĩnh đồng thời bộc phát một trận tiếng la giết, trận Ngụy tướng Long Giả, nhưng tỷ hai tướng đem một chi Ngụy quân, quần quân không tuyệt từ hai bên trên núi giết ra, một trái một phải giáp công phảng phát hiện lên xếp thành một hàng dài trận tấn quân. Đáng chết! Doanh Kiền mắng to một tiếng, rốt cục ý thức được tự mình chúng bảng quên kế dụ địch. Nhưng tựa như hắn chỗ tin tưởng vững chắc, dưới trướng hắn có 15 vạn đại quân, cho dù cùng đối diện Ngụy quân vùng bỏ hoang quyết chiến, hắn tự nghĩ đối diện cũng không chiếm được nhiều ít tiện nghi. Nghĩ tới đây, hắn lập tức hạ lệnh quân đội dưới quyền cải biến trận thế, mau! Mệnh Đỗ Dương ngăn cản phía tây Ngụy quân, Mệnh Vương phấn nên kích phía đông xâm phạm Ngụy quân. Dưới sự chỉ huy của Doanh Kiền, dưới trướng hắn gần 10 vạn Tần quân cấp tốc phân ra hai nhánh quân đội, từ Đỗ Dương, Vương phấn hai tướng xuất lĩnh, phân biệt nên tiếp Long Giả cùng Nhương Tỷ xuất lĩnh Ngụy quân. Nhưng mà để Doanh Kiền kinh hãi là, Long Giả, Nhương Tỷ hai tướng xuất lĩnh cái này một trái một phải hai cấu Ngụy quân, lại thế như trẻ che đánh lui hắn phái đi ngăn cản Đỗ Dương, Vương phấn hai quân, nhất cử giết tới hắn ngay trong đại quân, ý đồ đem hắn cả chi Tần quân chặn ngang cắt đứt. Nhìn xem những cái kia Ngụy tốt không tránh mũi tên, dũng mãnh vô song, Doanh Kiền sắc mặt khó coi, nghiến răng nghiến lợi. Ngụy võ tốt, không tệ, sớm mai phục tại giới sơn, Trường Lĩnh Ngụy quân chính là Ngụy quân bên trong tinh nhuệ nhất, nhất là dũng mãnh Ngụy võ tốt, ở chiếm cứ địa hình ưu thế tình huống dưới, Tần tướng Đỗ Dương, Vương phấn căn bản ngăn cản không nổi Long Giả, nhưng thì hai người xuất lĩnh Ngụy võ tốt, bị giết liên tục bại lui. Lúc này ở phía trước truy kích Ngụy quân Tần tướng Cam Hưng, Mâu Lâm, Tuân Hạ ba tướng cũng chú ý tới sau lưng phương tiếng la giết, thần sắc đại biến, cuống quýt đình chỉ truy kích Ngụy quân, xuất quân về cứu viện. Gặp đây, Bàng Quyên hạ lệnh toàn quân đình chỉ rút lui, vung tay cao giọng nói, ta đại Ngụy các tướng sĩ, Tần quân đã mất nhập quân ta mai phục, lúc này không giết, chờ đến khi nào? Lần này Bàng Quyên tự mình đảm đương ngồi nhử, mang theo chi này Ngụy quân bộ tốt từ An ấp một đường chạy trốn đến khúc ốc một vùng. Mặc dù dưới trướng hắn những này Ngụy quân bộ tốt trước đây bị Tần quân đuổi giết sĩ khí hoàn toàn không có, nhưng hôm nay tận mắt thấy truy kích bọn hắn Tần quân đã rơi vào cả bẫy, bị Long Giả, Nhung Tỷ xuất lĩnh hai chi Ngụy võ tốt chặn giết, bọn hắn cũng lập tức sĩ khí bạo dạng, ở Bàng Quyên mệnh lệnh dưới, quay người đối với Tần quân triển khai phản kích. Trong lúc nhất thời, Tần quân ba mặt thụ địch, tình cảnh cực nguy. Dưới loại tình huống này, Tần tướng Mâu Lâm quyết định thật nhanh,
xuất quân đội dưới quyền quay người ngăn trở Bàng Quyên quân, mà Cam Hưng, Tuân Hạ thì tiếp tục hồi viên Bàng quân, hiệp trợ Đỗ Dương, Vương Vấn hai tướng chống lại Long Giả, Nhương Tỷ xuất lĩnh ngụy võ tốt. Làm sao khúc ốc một vùng nhỏ hẹp địa hình, mặc dù tần quân luận nhân số so sánh ngụy quân chỉ có hơn chứ không kém, nhưng nhỏ hẹp địa hình để bọn hắn căn bản không thi triển được, trái lại ngụy võ tốt lại bằng vào nó cường hãn thực lực, ở loại này nhỏ hẹp địa hình hạ như cá gặp nước, phảng phất hai thanh sắc bén dao găm, hung hăng đâm vào tần quân eo. Mắt thấy đây hết thảy, dù là Doanh Kiền cũng cả kinh đầu đầy mồ hôi lạnh, hối hận chưa từng tin vào Lý Hợp khuyên cáo. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể cắn răng trèo trống, gửi hy vọng ở hắn tần quân có thể bằng vào yếu ớt nhân số ưu thế, đánh bại, không, đánh lui đối diện ngụy quân. Ngày 22 tháng 7, có thể xưng gần vài chục năm nay quy mô lớn nhất trận chiến quốc Úc, như vậy khai hỏa. Chương 187, trận chiến quốc Úc, 2, chương 186, trận chiến quốc Úc, 2, giết, ngày 22 tháng 7, giờ tị bốn khắc, quốc Úc bạo phát 10 năm gần đây đến có thể xưng quy mô lớn nhất chém giết. Bàng Quyên xuất lĩnh 14 vạn ngụy quân, cùng Doanh Kiền xuất lĩnh 15 vạn tần quân, ở khúc ốc đông nam hẻm núi trong sơn cốc triển khai chém giết kịch liệt. Trên thực tế, song phương binh lực đều tồn tại trình độ, tỉ như Bàng Quyên dưới trướng có 4 vạn lính bắn nỏ, bởi vì thiếu khuyết tên nỏ căn bản không phát huy ra vốn có thực lực, liền ngụy quân từ cuối tháng 6 bắt đầu góp nhặt mũi tên, đừng nói đủ 4 vạn lính bắn nỏ sử dụng, 1 vạn ngụy quân lính bắn nỏ bèn bèn phát động 6-7 vòng bắn đồng loạt đã mũi tên khô kiệt, căn bản bất lực làm đến tiếp sau áp chế cùng đả kích. Đương nhiên, liền cái này 6-7 vòng bắn đồng loạt, cái này 1 vạn ngụy quân lính bắn nỏ cũng đối tần quân tạo thành thương vong to lớn. Mà tần quân bên này, Lý Hợp cùng Vương Thao xuất lĩnh 8000 lính bắn nỏ cùng 3 vạn tần quân dứt khoát liền không có đổi tới bên này, ý vị này tần quân Vương cũng thiếu gần 4 vạn binh lực. Nói ngắn gọn, hai quân tần ngụy luận binh lực nhưng thật ra là tương đương, xấu chính là ở chỗ khúc ốc một vùng thung lũng nhỏ địa hình đối với ngụy quân có lợi, nói xác thực là đối ngụy võ tốt có lợi. Liên giống với trận chiến An Ấp thì hám trận sĩ, 200 danh hám trận sĩ ở trên tường thành vừa đứng, mặc cho đối diện ngụy quân có gần ngàn người, như thường từ thành tây tường một đường quét ngang đến tường thành phía nam, giết kia gần ngàn ngụy quân liên tục bại lui. Ở nhỏ hẹp địa hình bên trong, đơn binh thực lực cường hãn một phương tất nhiên chiếm cứ ưu thế, hôm nay cũng không ngoại lệ. Đừng nhìn Doanh Kiền võ đã mẹ không sợ sức, cắn răng quyết định ở đây cùng ngụy quân nhất quyết thắng bại, nhưng trên thực tế, vẹn vẹn Bàng Quyên, Long Giả, Nhưng Tỷ ba người dưới trướng 7 vạn ngụy võ tốt, tần quân liền đã không ngăn cản được, chớ nói chi là Bàng Quyên còn có mấy vạn chính quân. Vẹn vẹn qua một khắc lúc, tần quân nơi sống yên ổn liền dần dần bị ngụy quân đè ép, tần tướng Đỗ Dương, Vương Phấn bị Long Giả, Nhưng Tỷ giết liên tục bại lui. Doanh Kiền tức hồn hện, gọi Đỗ Dương, Vương Phấn hai người phải tất yếu cho ta ngăn trở ngụy quân. Phải tất yếu ngăn trở. Nếu không quân pháp xử trí, không trách hắn như thế tức hồn hện, dù sao giờ phút này hắn hơn 10 vạn tần quân chỉnh thể hiện lên xếp thành một hàng dài, Cam Hưng, Mâu Lâm, Tuân Hạ ba tướng phía trước, Doanh Kiền, Đỗ Dương, Vương Phấn ở phía sau, một khi Đỗ Dương, Vương Phấn bại lui, ngụy quân thế tất đem hắn mười mấy vạn tần quân chặn ngang đoạn thành hai đoạn, lúc đó Doanh Kiền mặc dù có thể rút quân, nhưng Cam Hưng, Mâu Lâm, Tuân Hạ ba tướng đồng thời mấy vạn tần quân, chắc chắn lâm vào ngụy quân vây quanh, thậm chí toàn quân bị diệt. Đây chính là 4-5 vạn quân đội a. Bàng Quyên xuất 20 vạn ngụy quân tấn công mạnh An Ấp ba hồi, cũng chỉ liền đối với tần quân tạo thành chừng 5 vạn bỏ mình, trận chiến ngày hôm nay liền muốn tổn thất 3 trận chiến An Ấp bỏ mình, cái này khiến Doanh Kiền làm sao có thể tiếp nhận. Nhưng mà lý trí lại nói cho Doanh Kiền, hắn nhất định phải rút lui, ở mang xuống, không chỉ Cam Hưng, Mâu Lâm, Tuân Hạ ba nhánh quân đội muốn toàn quân bị diệt, liền hắn tự mình dẫn quân đội hoặc cũng sẽ toàn quân bị diệt. Nhưng vấn đề là, làm như thế nào rút lui? Phải biết dưới mắt hắn tần quân mặc dù không địch lại ngụy quân, nhưng tốt xấu vẻ bại còn không rõ hiển, còn có thể lấy trèo chống một hồi, chỉ khi nào hắn hạ lệnh rút quân, đây không phải là toàn xong a. Lúc đó ngụy quân chắc chắn sẽ không buông tha đuổi giết bọn hắn cơ hội. Ngay tại hắn dãy rủa thời khắc, bên cạnh hắn vệ sĩ bỗng nhiên chỉ vào nơi xa nói ra, "Kiền soái, Lý Hợp tới." "Lý Hợp?" Doanh Kiền quay đầu nhìn lên, quả nhiên thấy Lý Hợp ngồi chiến xa mà đến, cái này khiến trước mắt hắn sáng lên, nhưng lập tức ánh mắt nhưng lại ảm đạm xuống. Dù sao hắn cũng hiểu rồi, coi như Lý Hợp dũng mãnh đi nữa, cũng vô pháp ở loại này động một tí hai, 30 vạn hôn chiến bên trong ngăn cơn sóng dữ, trợ hắn tần quân thay đổi thắng bại, trừ phi Lý Hợp có thể bắt giết ngụy quân chủ tướng Bàng Quyên, nhưng vấn đề là người ta dựa vào cái gì muốn vì hắn tần quân bước lên cái gì phong hiểm? Kiền soái, ở Doanh Kiền tâm tình phức tạp thời khắc, Lý Hợp đón xe đi tới cái trước bên cạnh, trầm giọng nói ra, nơi đây bất lợi cho tần quân tác chiến, đương lập tức rút lui. Doanh Kiền nghe vậy thở dài, hắn ở đâu là không muốn rút lui, hắn là không dám hạ lệnh rút lui, một khi hắn hạ lệnh rút lui, hắn mười mấy vạn đại quân liền triệt để xong. Nhưng mà Lý Hợp phảng phất là nhìn ra Doanh Kiền lo lắng, một mặt nghiêm nghị nói ra, ta đã mệnh Vương Thao, Vi Trừ, Vũ Khang ba người ở chỗ này đi về phía nam chừng 10 bên trong chỗ cấu trúc phòng ngự, chỉ cần Kiền soái xuất quân rút lui đến chỗ kia, bằng vào bên kia công sự phòng ngự, cho dù ngụy quân đuổi giết mà tới, cũng có thể có lực đánh một trận. Doanh Kiền ngạc nhiên nhìn về phía Lý Hợp lời nói này có thể nói là đốt lên trong lòng của hắn hy vọng cuối cùng. Nhưng trận, hắn lại do dự nói ra, nhưng Cam Hưng, Mâu Lâm, Tuân Hạ tam quân đã bị ngụy quân vây quanh, khó mà rút lui, nếu ta vứt bỏ không để ý, hắn 5 vạn quân đội hoặc đem toàn quân bị diệt, phải làm sao mới ở đây? Lý Hợp trầm tư một chút, quả quyết nói ra, gọi Cam Hưng, Mâu Lâm, Tuân Hạ ba người hướng bắc phá vây, cùng công Tuân Giả, Kế Lương hai người tụ hợp, bước Bàng Quyên làm ra lựa chọn. Nếu hắn lựa chọn tiếp tục truy kích Kiền soái, liền gọi Cam Hưng, Mâu Lâm bọn người tính cả công Tuân Giả, Kế Lương, lập tức tiến đánh Vương Tề quân, triệt để chiếm lĩnh phần thủy trung du chư thành thị, sứ Bàng Quyên không cách nào từ Tân Điện, phần thành phương hướng đạt được lương thảo. Hắn lần này dương bại dụ địch, ven đường vứt bỏ một mực lương thảo, đồ quân lu, nếu ném đi Tân Điện, phần thành, chỉ bằng vào khúc ốc một góc, tất nhiên không cách nào cung cấp nuôi dưỡng mười mấy 20 vạn ngụy quân.
Diệu.
Doanh Kiền ngạc nhiên tán thưởng, lập tức do dự nhìn về phía nơi xa hỗn loạn chiến trường, lại nhìn xem Lý Hợp. Lý Hợp làm sao nhìn không ra Doanh Kiền ý tứ, nghiêm mặt nói ra, chia binh tại ta, ta xuất quân giết đi bảo, thay ngươi hướng Cam Hưng, Mâu Lâm bọn người truyền lệnh. Doanh Kiền rất là mừng rỡ, lúc này gọi dưới trướng tướng lĩnh Vương Chất, phân phó nói, Vương Chất, ta ra lệnh ngươi tạm thời về Tử Lương đại phu điều hành, nghe hắn hiệu lệnh. Vương Chất nhìn thoáng qua Lý Hợp, ổn quyền lĩnh mệnh, tuân mệnh. Lúc này từ nhìn xuống đến xem, mười mấy vạn tần quân đã hiện lên hình hồ lô, ở giữa phần bụng lọt vào lòng giả, nhưng thì hai tướng hung mạnh chặn giết, sắp bị cái này hai chi ngụy quân cắt đứt, điều này sẽ đưa đến bị bao bọc tần quân sĩ tốt bất đắc dĩ qua lại để ép, trà đạp, hỗn loạn tương mừng. Gặp đây, Lý Hợp hỏi Doanh Kiền nói, trái phải hai cố ngụy quân đều từ người nào xuất lĩnh? Doanh Kiền phảng phất cũng đoán được Lý Hợp tâm tư, hồi đáp, phía tây là Long Giả, phía đông là Nhung Tỷ. Cẩn thận, hai chi đều là võ tốt. Long Giả cùng Nhung Tỷ, vậy nhưng thật quen biết đã lâu. Lý Hợp gật gật đầu, lúc này mang theo tần tướng Vương Chất về phía tây chắc Long Giả quân đánh tới. Lúc này, ở phía tây ngăn cản ngụy quân tần tướng Đỗ Dương chính đau khổ chống đỡ lấy, biết được Lý Hợp mang theo Vương Chất quân chạy đến trợ giúp, mừng rỡ trong lòng, lúc này cùng Lý Hợp, Vương Chất hợp thành binh một chỗ, đồng thời cổ vũ sĩ tốt nói, hiền soái phái Tử Lương đại phu đến giúp, võ tốt làm sao phải sợ. Ta đại tần các huynh đệ, đánh tan ngụy quân, thăng tước ba cấp. Dưới trướng hắn tần quân sĩ tốt nhóm lúc này mới nhớ tới Doanh Kiền trước đây hứa hẹn, lại thêm Lý Hợp, Vương Chất đến giúp, nhao nhao tinh thần phấn chấn. Mà bị bọn hắn coi là mãnh tướng Lý Hợp cũng chưa từng khiến người ta thất vọng, chỉ gặp Lý Hợp đón xe giết tới đám kia ngụy võ tốt trước, cầm trong tay trường kích nhảy xuống chiến xa, ra sức vung mạnh, bịch một tiếng đánh nát một ngụy võ tốt tấm chắn, lệnh cái sau che lấy vặn bẹo tay trái loạn choạng trở ra. Từ bên cạnh hai tên ngụy võ tốt nhìn thấy, lúc này kêu gào thẳng hướng Lý Hợp, đã thấy Lý Hợp tay trái cầm kích, tay phải rút ra bên hông lợi kiếm, đốt một tiếng chặn đối diện binh khí, lập tức hai chân đạp một cái, ở một kiếm đâm vào trong đó một tên võ tốt cổ họng đồng thời, đem nó cả người ngã nhào xuống đất. Giết hắn! Từ cái khác ngụy võ tốt nhóm hô to nhào tới, đã thấy Lý Hợp vung mạnh trường kích hung hăng đánh tới hướng bên trái mấy tên ngụy võ tốt hai chân, chỉ nghe răng rắc một tiếng, một võ tốt mắt cá chân xương cốt bị Lý Hợp nện vỡ nát, kêu thảm một tiếng hướng bên cạnh ngã xuống, đồng thời Lý Hợp cấp tốc đứng dậy, ở một kiếm chống đỡ một tên khác ngụy võ tốt binh khí sau đó, một kiện xẹt qua đối phương cái cổ. Tên kia võ tốt lập tức máu tươi phun ra Lý Hợp một thân. Vẹn vẹn chỉ là mấy cái đối mặt, vây công Lý Hợp mấy tên ngụy võ tốt liền rơi vào cái hai chết một tổn thương hạ trạng, so với bình thường ngụy quân chính tốt được không qua đi đâu. Cái này lệnh ở bên võ tốt nhóm rất là rung động, nhao nhao kinh hãi nhìn về phía một tay cầm kích, một tay cầm kiếm Lý Hợp. Đỗ Dương, Vương Chất hai người dưới trướng tần quân tướng sĩ gặp này đại thủ cổ vũ, theo sát lấy Lý Hợp thẳng hướng phía trước bọn này ngụy võ tốt, mặc dù đôi bên vẫn còn ở khá lớn thực lực sai biệt, nhưng cuối cùng là chỉ hoãn tan tác. Thậm chí, Lý Hợp tự mình dẫn mấy trăm tên tần quân, lại còn kích phá ngụy võ tốt phòng tuyến, từ nhìn xuống nhìn hiện ra một cái nô lên, phảng phất muốn giết vào ngụy võ tốt nội địa. Xa xa thấy cảnh này, ngụy tướng Long Giả vi kinh. Đương nhiên, cũng chỉ là vi kinh. Dù sao hắn xuất dưới có hơn 2 vạn ngụy võ tốt, chẳng lẽ lại đối phương còn có thể trong loạn quân giết hắn hay sao? Hắn lúc này chỉ vào Lý Hợp đưa tay hạ lệnh, bắt giết người này. Ở Long Giả mệnh lệnh dưới, Lý Hợp đối diện ngụy võ tốt gia tăng thế công, nhưng mà Lý Hợp cũng không phải là độc thân tác chiến, Đỗ Dương, Vương Chất dưới trướng tần quân cũng mà cũng không phải là bùn nặn, huống hồ những này tần quân sĩ tốt lại nhận Lý Hợp xung phong đi đầu của vũ, sĩ khí tăng vọt, cho dù đối diện là ngụy võ tốt, trong thời gian ngắn cũng vô pháp đem nó đánh tan. Mà thừa dịp Lý Hợp cùng Đỗ Dương ngăn cản Long Giả quân đồng thời, Vương Chất xuất mấy trăm người cấp tốc vòng qua chiến trường, cuốn đến Cam Hưng quân cánh, lớn tiếng hướng Cam Hưng quân binh tướng gọi hàng, kiền soái có lệnh, Cam Hưng, Mâu Lâm, Tuân Hạ ba tướng nhanh chóng hướng bắc phá vây, cùng công Tuân Giả, kế lương tụ hợp, lập tức tiến đánh Vương Tề quân, chiếm lĩnh phần thủy chư ấp. Lặp lại lần nữa, kiền soái có lệnh, Cam Hưng, Mâu Lâm, Tuân Hạ ba tướng nhanh chóng hướng bắc phá vây, cùng công Tuân Giả, kế lương tụ hợp, lập tức tiến đánh Vương Tề quân, chiếm lĩnh phần thủy chư ấp. Cam Hưng dưới trướng tướng sĩ nghe được gọi hàng, lập tức bẩm báo Cam Hưng. Cam Hưng nghe được sững sờ, mặc dù nhất thời không thể kịp phản ứng, nhưng cũng không dám chống lại Doanh Kiền mệnh lệnh, lúc này hạ lệnh toàn quân thay đổi phương hướng, cùng quân Mâu Lâm tụ hợp. Một lát sau, Mâu Lâm, Tuân Hạ hai tướng cũng từ Cam Hưng phái ra sĩ tốt trong miệng biết được Doanh Kiền mệnh lệnh, ba người hợp binh một chỗ, không tiếp tục để ý Long Giả, nhưng tỷ kia hai chi ngụy võ tốt, trực tiếp hướng Bàng Quyên quân giết tới. Bàng Quyên dưới trướng ngụy quân, chính là trước đây phụ trách dụ địch ngụy quân chính quân, thực lực kém xa ngụy võ tốt, cho dù đối mặt tần quân cũng không chiếm được tiện nghi gì, lại thêm Cam Hưng, Mâu Lâm, Tuân Hạ ba tướng binh lực càng nhiều, lại một lần nữa bị giết bại lui. Cái này khiến Bàng Quyên lâm vào hoài nghi, chuyện gì xảy ra? Không lâu, liền có sĩ tốt hướng hắn bẩm báo, khởi bẩm thượng tướng quân, mới có tần quân tướng lĩnh hướng quân đội bạn gọi hàng, tựa hồ đối với mặt Doanh Kiền ra lệnh, lệnh Cam Hưng, Mâu Lâm, Tuân Hạ ba người hướng bắc phá vây, cùng công Tuân Giả, kế lương hai người tụ hợp, còn nói phải lập tức tiến đánh Vương Tể tướng quân. Bàng Quyên đầu tiên là sững sờ, lập tức trong lòng giật mình. Người khác không biết Doanh Kiền dụng ý, hắn sẽ còn không rõ a. Đây rõ ràng là muốn cắt đứt phần thủy, đem hắn mười mấy 20 vạn ngụy quân vây chết ở khúc. Hắn quay đầu nhìn về phía tần quân phương hướng, có chút hăng hái lẩm bẩm nói, nên nói không hổ là Doanh Kiền a. Bực này thời điểm cũng có thể có kỳ tư diệu tưởng. Chẳng qua ngươi muốn thay đổi bại cục, kia là si tâm vọng tưởng. Ở cân nhắc lợi hại về sau, hắn nghiêm mặt hạ lệnh, truyền lệnh xuống, gọi lâu tập truy kích Cam Hưng, Mâu Lâm, Tuân Hạ ba tướng, còn lại các quân, cùng ta vây giết Doanh Kiền. Dứt lời hắn lại phân phó trái phải vệ sĩ, lập tức phái người đi gặp Vương Tể, gọi hắn xuất quân chặn đánh Cam, Mâu, Tuân ba chi tần quân, cướp ở Công Tôn Giả cùng Kế Lương hai chi tần quân đuổi tới trợ giúp trước đó, cùng Lâu Tập cùng nhau đem ba chi tần quân đánh tan. Tuân mệnh. Ở bang quyên điều hành hạ, Cam Hưng, Mâu Lâm, Tuân Hạ rốt cục giết ra Ngụy quân phong tỏa, thẳng đến Phần Thủy mà đi, cái này ba chi tần quân trốn xa, có thể bang quyên xuất lĩnh Ngụy quân chiếm cứ tuyệt đối binh lực ưu thế. Vây giết Doanh Kiền. Theo hắn ra lệnh một tiếng, mười mấy vạn Ngụy quân cấp tốc hướng phía Doanh Kiền gần 10 vạn tần quân vây quanh tới. Chương 188, trận chiến quốc 3, chương 187, trận chiến quốc 3, Kiền soái, Ngụy quân. Ngụy quân vây quanh. Ta thấy được. Đương bên cạnh vệ sĩ thần sắc hoảng sợ nhắc nhở Doanh Kiền lúc, Doanh Kiền cũng đang chìm nghiêm mặt nhìn chăm chú lên chiến trường. Không thể phủ nhận, dưới mắt hắn xuất lĩnh gần 10 vạn tần quân tình cảnh tràn ngập nguy hiểm, mặc dù phía tây có Lý Hợp, Đỗ Dương, Vương Chất xuất quân miễn cưỡng ngăn cản Long Giả xuất lĩnh Ngụy võ tốt, nhưng ở phía đông, Vương Vấn lại bị Nhường Tỷ quân giết liên tục bại lui, mà bây giờ tốt rồi, liền bàng quên tự mình dẫn Ngụy quân tử quay người giết tới đây. Mà ở cái này nguy hiểm cho giới cục diện, Doanh Kiền đấy lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Dù sao hắn thấy, bàng quên quân không có khả năng nhanh như vậy liền đánh tan Cam Hưng, Mâu Lâm, Tuân Hạ tam quân, đối phương sở dĩ có thể nhanh như vậy giết tới, chỉ có thể là cố ý thả đi Cam Hưng tam quân, chỉ là tập trung binh lực, đem hắn Doanh Kiền gần 10 vạn đại quân toàn bộ tiêu diệt. Nghĩ tới đây, Doanh Kiền hừ hừ hai tiếng. Hắn cũng không rõ ràng đối diện bàng quên phải chăng đã biết được Cam Hưng, Mâu Lâm, Tuân Hạ ba tướng xuất quân phá vây sau sẽ lập tức tiến về cùng Công Tôn Giả, Kế Lương hai tướng tụ hợp, sau đó liên thủ tiến đánh Vương Tề quân, triệt để chiếm lĩnh Phần Thủy Chư Thành. Hắn hy vọng không có, dù sao đây là hắn tần quân từ chiến lược bên trên vãn hồi thất bại, thậm chí thuận thế chiếm trước tiên cơ một nước cờ. Đương nhiên, dưới mắt hắn Doanh Kiền càng nhiều vẫn là phải cân nhắc như thế nào rút lui, như thế nào tại Ngụy quân truy kích hạ tận khả năng giảm bớt thương vong. Ở ngâm nghĩ một thoáng về sau, Doanh Kiền quả quyết truyền xuống mệnh lệnh, truyền ta lệnh, toàn quân hướng nam triệt thoái phía sau, quân ta rút lui trước, sau đó là Lý Hợp, Đỗ Dương, Vương Chất, Vương Phấn quân cản ở phía sau. Hắn đạo mệnh lệnh này, có thể nói là vô tình từ bỏ Vương Phấn quân, đem nó coi là kéo dài Ngụy quân truy kích hy sinh. Chẳng qua đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao Vương Phấn quân không giống Đỗ Dương quân như thế đạt được Lý Hợp, Vương Chất xuất quân viện trợ, lúc này hơn 2 vạn Vương Phấn quân đã bị Nhường Tỷ xuất lĩnh Ngụy võ tốt đánh quân lính tăng dã, hy sinh Vương Phấn quân cản ở phía sau, dù sao cũng tốt hơn gần 10 vạn quân đội toàn quân bị diệt. Rút lui, rút lui. Ở Doanh Kiền mệnh lệnh dưới, hắn tự mình dẫn binh tướng nhóm cấp tốc quay người rút lui. Lập tức, Lý Hợp, Đỗ Dương, Vương Chất cũng dẫn đầu các tướng sĩ vừa đánh vừa lui, duy chỉ có Vương Phấn quân là chú định chạy không thoát. Lúc này Vương Phấn cũng nhận được Doanh Kiền cản ở phía sau mệnh lệnh, mặc dù sắc mặt trắng bệnh, nhưng cũng cắn răng xuất lĩnh có trật tự binh lực cản lại Long Gia quân, thay Lý Hợp, Đỗ Dương, Vương Chất bọn người chặn truy binh. Hắn cũng định không phải không sợ chết, mà là tần quân quân kỷ nghiêm minh, thậm chí đạt tới hà khắc tình trạng, nếu hắn không thể thực hiện Doanh Kiền mệnh lệnh, phối hợp đào vòng, trừ phi hắn sau này cả đời không trả lời tần quốc, nếu không, cho dù còn sống trở lại tần quốc hắn cũng muốn nhận xử phạt nghiêm khắc. So sánh với, nếu là hắn có thể tận khả năng chặn đứng Ngụy quân, sứ Doanh Kiền có thể xuất lĩnh càng nhiều quân đội rút lui, tận khả năng địa bảo toàn hắn tần quân, như vậy thì coi như hắn bất hạnh bị tù binh Ngụy quân, ngày sau cũng không trở thành lọt vào Doanh Kiền xử trí, thậm chí khả năng còn có ngợi khen. Xét thấy đây, Vương Phấn đánh bạc tính mệnh, xuất lĩnh dưới trướng cuối cùng điểm này binh lực cản lại Long Giả quân. Đáng tiếc đối diện Ngụy quân cũng không đốc, gặp Vương Phấn quân không những không rút lui, ngược lại chủ động nên tiếp Long Giả quân, bảng quyên liền lập tức ra lệnh, Vương Phấn quân giao cho Nhung Tỷ, còn lại các quân lập tức truy kích Doanh Kiền đại quân. Đang khi nói chuyện, hắn ngồi trên xa, tự mình gia nhập truy kích Doanh Kiền hàng ngũ. Không thể không nói hắn giờ phút này trong lòng rất là đắc ý, thậm chí vẫn còn chế giễu Doanh Kiền, chế giễu Doanh Kiền thế mà thật hạ lệnh toàn quân rút lui, lúc này rút lui, cùng tan tác có cái gì khác nhau? Còn không phải sẽ bị hắn Ngụy quân đuổi giết hầu như không còn. Một bên khác, Long Giả ở tiếp vào bảng quyên mệnh lệnh sau không chút do dự, lập tức bỏ Vương Phấn quân, trực tiếp hướng phía Doanh Kiền đại quân đuổi giết mà đi. Đáng tiếc tần quân ở một canh giờ trước một đường truy kích bảng quyên quân đến tận đây khúc ốc một vùng, không nghĩ tới dưới mắt, thợ săn biến thành con mồi, bị bảng quyên, Long Giả xuất lĩnh 6-7 vạn Ngụy quân đuổi hoang mang rối loạn mà chạy, một đường đánh tới bởi, quân lính tăng dã. Ngụy quân đuổi theo tới. Ngụy quân. A. Ngăn trở, ai đến ngăn trở bọn hắn? A, sau lưng Vương hỗn loạn âm thanh, lệnh rút lui trên đường Doanh Kiền rất cảm thấy dày vò, xấu hổ không chịu nổi. Hồi tưởng lại một canh giờ trước, hắn mừng rỡ như điên xuất quân đuổi bắt bảng quyên, tự cho là Hà Đông chiến dịch sẽ lấy hắn tần quân toàn diệt Ngụy quân mà kết thúc, lại không nghĩ rằng bây giờ lại bị bảng quyên giống rơi xuống nước chót như thế truy kích đánh lén. Chỉ mong Vương Thao đã cấu trúc tốt phòng ngự, nếu không, hắn tự lẩm bẩm, đem toàn bộ hy vọng ký thác tại Lý Hợp, Vương Thao chỗ cấu trúc công sự phòng ngự. May mắn, ở trọn vẹn trốn ra 10 dặm về sau, Doanh Kiền rốt cục thấy được đối diện cái kia đạo dựng thẳng hắn tần quân cờ sĩ công sự phòng ngự. Được cứu rồi. Doanh Kiền mừng rỡ vỗ chiến xa lan can. Mà lúc này, xa xa tần tướng Vương Thao cũng chú ý tới bị thua Doanh Kiền, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, lại là thật. Kinh hãi sau khi, Vương Thao lập tức nhảy lên trước mặt tướng đất, vung vẩy cánh tay hướng xa xa Doanh Kiền quân hô to, hai bên đi vòng qua. Từ hai bên đi vòng qua. Xa xa nghe được Vương Thao gọi hàng, Doanh Kiền lúc này hạ lệnh, phía trước có quân ta tiếp ứng, từ tường đất hai bên bỏ qua cho đi. Ở Doanh Kiền mệnh lệnh dưới, các tần quân tướng lĩnh nhao nhao chỉ huy riêng phần mình dưới trướng tướng sĩ từ Vương Thao quân chỗ tường đất hai bên vây quanh phía sau, đợi đến Long Giả xuất lĩnh 3-4 vạn Ngụy võ tốt đánh tới lúc, Vương Thao đã hạ lệnh dưới trướng 3 vạn tần quân ngăn chặn đường đi. Chỉ gặp hắn đứng ở tường đất phía trên, chỉ vào xa xa Long Giả quân hạ lệnh, mục tiêu phía trước Ngụy quân, bắn tên. Ra lệnh một tiếng, Vi Trư, Ngũ Khang hai quân hẹn 8000 danh nọ thủ triển khai bắn đồng loạt, lấy dày đặc mũi tên kích xạ, cứ thế mà bách ngừng đuổi giết mà đến Long Giả quân. Nếu như là đất bằng, Long Giả xuất lĩnh ngụy võ tốt cũng liền thuận thế giết đi qua, nhưng mà bọn hắn lại nhìn thấy Tần quân ở đây cấu trúc tường đất phòng ngự, thậm chí còn đem hắn ngụy quân lúc trước vứt bỏ xe chở lương, đồ quân nhu xe đầu đuôi tương liên, tăng cố phòng ngự. Lại thêm Vi Trư, Vũ Khang hai tướng dưới trướng 8000 lính bắn nỏ phòng thủ, cho dù là ngụy võ tốt, trong lúc nhất thời cũng không dám cường công đi qua. Gặp Long Giả xuất lĩnh ngụy võ tốt dừng bước không tiến, phía sau bảng quyền rất là kinh sợ, Long Giả vì sao dừng bước không tiến? Truyền lệnh Long Giả, tiếp tục truy kích Tần quân. Một lát sau, có Long Giả phái tới binh lính hướng bảng quyền giải thích, hồi bẩm thượng tướng quân, không phải là Long Giả tướng quân dừng bước không tiến, mà là Tần quân tại phía trước thiết trí tường đất công sự. Cái gì? Bàng Quyên cảm thấy không thể tưởng tượng được, lập tức đón xe đi vào trước trận, lập tức quả nhiên thấy được lấp kín dài đến mấy trăm trượng tường đất công sự. Sao lại thế? Bàng Quyên híp híp hai mắt, trong mắt lóe lên vài tia vẻ khó tin. Dù sao xem phía trước Tần quân cấu trúc tường đất công sự, đó căn bản không phải trong thời gian ngắn liền có thể xây xong, chẳng lẽ là Tần quân đang truy kích hắn ngụy quân trong lúc đó, có người ở chỗ này xây dựng đạo này hàng rào? Có thể. Vì sao? Nghĩ lại Bàng Quyên liền hiểu, Tần quân bên trong có người khám phá hắn kế dụ địch. Là ai? Thì thao thời khắc, Bàng Quyên chú ý tới đối diện Tần quân công sự bên trong có thiếu lương cờ sĩ, cái này khiến hắn đông nhiên ý thức được, mới vừa rồi một đường truy kích đến khúc ốc tựa hồ chỉ có Tần quân, mà đồng thời không có quân đội của thiếu lương. Đây có phải hay không mang ý nghĩa là thiếu lương tướng lĩnh khám phá hắn dụ địch? Lý Hợp. Bàng Quyên trong đầu lập tức hiện lên kia Lý Hợp thân ảnh. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn cho rằng nhìn thấu hắn kế dụ địch người vô cùng có khả năng chính là thiếu lương tướng lĩnh Lý Hợp. Dù sao xem Doanh Kiền trước đây tự mình xuất quân truy kích hắn ngụy quân cử động, có thể thấy được Doanh Kiền đồng thời không có xem thấu kế sách của hắn, mà đã Doanh Kiền không có xem thấu, hạ lệnh truy kích hắn ngụy quân, Tần quốc tướng lĩnh lại sao dám chống lại Doanh Kiền mệnh lệnh đâu? Chỉ có kia Lý Hợp có thể chống lại, bởi vì Lý Hợp cũng không phải là Doanh Kiền thuộc hạ. Nghĩ tới đây, Bàng Quyên trên mặt vẻ giận vỗ chiến xa phụ tá, hận hận mắng một câu, cái này đáng chết người Tây Hạ, làm hỏng đại sự của ta. Hắn là càng phát ra nhìn kia Lý Hợp không vừa mắt, rõ ràng là hắn ngụy quốc quận Tây Hạ, người huyện Bình Chu sĩ, cùng hắn đồng dạng là người ngụy xuất thân, tìm nơi nương tựa thiếu lương không nói, thậm chí còn hiệp trợ Tần quốc tiến đánh hắn ngụy quốc, càng có thậm chí, hôm nay vẫn phá hủy hắn nhất cử đánh tan Doanh Kiền quân kế sách. Phải biết hôm nay chiến dịch có thể việc quan hệ toàn bộ quận Hà Đông thuộc về a, nếu hắn có thể nhất cử đánh tan Doanh Kiền dưới trướng Tần quân, như vậy trận chiến này liền chắc chắn lấy hắn ngụy quốc, lấy hắn Bàng Quyên thắng lợi mà kết thúc. Nhưng mà cái này đáng chết người Tây Hạ, thế mà sớm ở chỗ này xây một cái tường đất, át cản trở hắn đối với Tần quân đánh lén. Có thể việc đã đến nước này, hắn há có thể trơ mắt nhìn xem Doanh Kiền dưới trướng gần 10 vạn Tần quân đào thoát, trơ mắt nhìn xem đến miệng còn bị bay. Long Giả, hắn trầm giọng hạ lệnh, đánh tới. Lập tức đánh tới. Ở bên Long Giả hơi kinh hãi, do dự nói, thượng tướng quân. Hắn còn chưa nói xong, liền bị Bàng Quyên trừng mắt liếc, cái sau chịu đựng tức giận nói ra, bất quá chỉ là lấp kín cao cỡ nửa người tường đất, làm sao có thể chống đỡ được người ta dưới trướng võ tốt? Hôm nay vô luận như thế nào muốn đem Doanh Kiền nhất cử đánh tan. Đánh tới. Vâng. Gặp Bàng Quyên hôm nay uy thế không giống ngày xưa, Long Giả nhất thời cũng bị trấn trụ, đội vàng ôm quyền lĩnh mệnh, lập tức hướng quân đội dưới quyền ra lệnh, đánh tới. Ra lệnh một tiếng, Long Giả dưới trướng 3 vạn võ tốt, cùng Bàng Quyên dưới trướng 3-4 vạn ngụy quân, cùng nhau hướng phía Vương Thao quân đánh lén mà đến, trang diện sự hùng vĩ, khí thế chi bức nhân, dù là Tần tướng Vương Thao cũng có chút biến sắc, lúc này giơ kiếm cao giọng nói, "Vạn tên! Vạn tên!" Kỳ thật không cần hắn hạ lệnh, sớm đại đối diện 6-7 vạn ngụy quân cùng nhau tiến lên thời khắc, Vi Trư, Vũ Khang hai người xuất lĩnh 8000 lính bắn nỏ liền đã lần nữa triển khai bắn đồng loạt. Lít nha lít nhít mũi tên tựa như mưa to ở đối diện ngụy quân đổ ập xuống đổ xuống, cho dù xông lên phía trước nhất ngụy võ tốt nhóm từng cái trang bị đầy đủ, cũng khó tránh khỏi chúng tên, phù 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 ngã trên mặt đất, chợt liền bị phía sau xông tới quân đội bạn bá phủ. Tiếp chiến. Vương Thao hét lớn một tiếng, 3 vạn Tần quân bằng vào tường đất, xe chở lương, đổ quân nhu làm phòng ngự, cấu trúc trận tuyến, phảng phất trụ cột bức vàng, cứ thế mà chặn mấy vạn ngụy quân bảng bạc thế công, trong lúc nhất thời càng nhìn không ra có tan tác dấu hiệu. Thấy cảnh này, Bàng Quyên càng phát ra nóng lòng. Bởi vì không cần nghĩ lại cũng biết, ở Vương Thao quân ngăn cản hắn mấy vạn ngụy quân đồng thời, Doanh Kiền nhất định tại bắt gấp thời gian gây dựng lại trận thế, một khi dưới trướng gần 10 vạn Tần quân một lần nữa tạo thành trận thế, vậy hắn nhất cử tiêu diệt Doanh Kiền quân cơ hội coi như bỏ lỡ, một trận chiến mà Hà Đông định cơ hội cũng liền bỏ lỡ. Thậm chí, ngược lại hắn sẽ để cho hắn ngụy quân lâm vào tình cảnh bất lợi. Nghĩ tới đây, Bàng Quyên khắc chế nóng nảy trong lòng, không ngừng thúc dục tiến công. Chương 189, trận chiến quốc 4, chương 188, trận chiến quốc 4, giết, ngăn trở bọn hắn. Bán tên. Ngày 22 tháng 7 buổi trưa, ở khúc ốc phía nam chừng 10 chừng 5 dặm trên bình nguyên, ngụy quân cùng Tần quân mở ra hôm nay trận thứ 2 đại quy mô chém giết. Ở Bàng Quyên cùng Long Giả thúc dục hạ, bao quát võ tốt ở bên trong hẹn hơn 6 vạn ngụy quân, khí thế hung hăng tấn công mạnh từ Tần tướng Vương Thao chỗ trấn giữ trận địa, cùng 3 vạn Tần quân triển khai liều chết chém giết. Tuy nói Vương Thao quân ở vào binh lực thượng tuyệt đối thế yếu, dù là có 8000 lính bắn nỏ tương trợ binh lực cũng thua xa đối diện ngụy quân, nhưng may mà đối diện ngụy quân đồng thời không người bắn nỏ, cái này khiến Vi Trư, Ngũ Khang hai tướng dưới trướng lính bắn nỏ có thể thỏa thích hướng ngụy quân bắn. Dùng tầm bắn có thể đạt tới 470 bước cường nỗ, đối với ngụy võ tốt tạo thành thương vong to lớn. Mà trong đó nhất là chú mục, kia thuộc về kia gần ngàn người liên nỏ đội, gần 1000 danh lính bắn nỏ thiếu lương bưng liên nỏ nằm dạp người ở trên tường đất, chỉ cần kéo động công việc gỗ lên dây cung liền có thể liên tục bắn ra mũi tên, một hơi có thể bắn 10 mũi tên, tuy nói nhét vào mũi tên nọ thì phải hao phí nhiều thời gian hơn, nhưng liền tổng thể mà nói, bán tốc độ vượt xa nỏ, đến mức chỉ dựa vào gần ngàn người liền chặn mấy lần Ngụy Võ Tốt, thậm chí cho đối phương tạo thành khả quan thương vong. Ngụy Võ Tốt nhóm tự nhiên cũng chú ý tới nhóm này hỏa lực mạnh nhất thiếu lương quân tốt, phẫn nộ gào thét lấy giết đi lên, nhưng mà Lý Ứng xuất lính ham trận sĩ, lại cùng Vương Thao quân dưới trướng Tần Tốt gắt gao chặn tiền tuyến, sứ Ngụy Võ Tốt không cách nào tổn thương đến bọn hắn phía sau nỏ thủ. Không nên cưỡng cầu giết địch, bước lui đối phương là được. Giết địch giao cho nỏ thủ. Thân là Lý Hợp phó tướng, Lý Ứng làm ra nhất lý trí phán đoán, rõ ràng hắn chỉ là ngũ bách nhân tướng quân hàm, nhưng mà Vương Thao quân thiên nhân tướng, nhị thiên nhân tướng nhóm thế mà cũng nghe đi theo chỉ thị của hắn, xuất lĩnh dưới trướng Tần quân thủ vững ở trên trận địa, giống Lý Ứng nói như vậy, không cầu cương địch, chỉ cầu kéo dài Ngụy quân. Vương Thao, Lý Hợp rất nhanh liền đã gia nhập chiến trường, đi tới Tần tướng Vương Thao bên cạnh. Thử Lương đại phu. Vương Thao chắp tay ôm quyền, sắc mặt càng phát ra kính trọng. Hắn rất may mắn tự mình nghe theo Lý Hợp chỉ thị, sớm ở chỗ này cấu trúc công sự phòng ngự, nếu không vẹn vẹn nhìn mới vừa rồi doanh kiền quân thua trận tình thế, làm không tốt hắn hơn 10 vạn tần quân muốn bị đối diện Ngụy quân giết đầu người quần quật. Trước mắt vị này Tử Lương đại phu đề nghị, ít nhất là cứu được hắn tần quân mấy vạn tính mạng của tướng sĩ. Nô. Thướng Vương Thao nhẹ gật đầu, Lý Hợp trầm giọng nói ra, chịu đựng, kiền soái dưới trướng các quân chính ở trận địa phía sau gây dựng lại trận thế, nhiều nhất một khắc thì liền có thể một lần nữa tham chiến, cần phải không thể để cho Ngụy quân đột phá trận tuyến. Tuân mệnh. Vương Thao ôm quyền lĩnh mệnh. Sự thật chứng minh, Lý Hợp một khắc thì làm phép hơi có bảo thủ. Kỳ thật vẹn vẹn chỉ qua một nén nhang công phu, doanh tiền dưới trướng các quân liền lục tục no ngoe một lần nữa tham chiến. Cái này mấy chi tần quân tham chiến, có thể nguyên bản miễn cưỡng chống đỡ Vương Thao quân trận tuyến lập tức xuất hiện chuyển cơ. Mặc dù chưa nói tới khắc địch chế thắng, nhưng ít ra Ngụy quân đã rất khó lại đột phá đạo này trận tuyến. Xa xa thấy cảnh này, Bàng Quyên tâm hận không thôi, ảo nào siết chặt nắm đấm. Dù sao còn kém như vậy một chút, hắn liền có thể nhất cử đánh tan doanh tiền hơn 10 vạn quân đội, một trận chiến mà định Hà Đông. Nhưng mà cái kia đáng chết người Tây Hà, lại làm hắn cùng chàng thắng lợi này bỏ lỡ cơ hội. Gắt gao nhìn chằm chằm đối diện tần quân trận địa bên trong kia mặt thiếu lương cựu lương đại phu Lý Chữ Cơ Sĩ, Bàng Quyên trong lòng thầm hận không thôi. Lúc này Long Giả cũng nhìn ra tần quân khởi tử hồi sinh, dần dần vãn hồi thất bại chi thế, cảm thấy hoảng sợ sau khi hỏi kế tại Bàng Quyên nói, thượng tướng quân, cái này nên làm thế nào cho phải? Bàng Quyên hờ hững nhìn chăm chú chiến trường, trong lòng phi tốc tính toán lợi hại. Thật lâu hắn trầm giọng nói ra, tiếp tục tiến công, tiếp tục tiến công. Long Giả hơi sững sờ, nhưng gặp Bàng Quyên tâm tình không tốt, cũng thức thời không tiếp tục nói. Bàng Quyên hạ lệnh tiếp tục tiến công, tự nhiên có hắn suy tính. Không thể phủ nhận, bằng vào Vương Thao quân cùng bị trừ, Vũ Khang hai quân 8000 lính bắn nỏ, trước đây một cước bước vào Quỷ Môn quan doanh kiền 10 vạn tần quân, lần này có thể nói là khởi tự hồi sinh, dần dần quay trở về thất bại chi thế, nhưng cái này cũng không hề ý vị tần quân liền có thể trong khoảng thời gian ngắn dần dần vượt trên Ngụy quân. Trên thực tế liền trước mắt mà nói, trên chiến trường khí thế vẫn là Ngụy quân chiếm ưu, chỉ bất quá tần quân một vị tử thủ, huống hồ đã có công sự phòng ngự, lại có 8000 lính bắn nỏ tương trợ, Ngụy quân trong thời gian ngắn cũng không đánh vào được thôi. Nếu như ở thời điểm này hạ lệnh rút lui, Bàng Quyên chỉ sợ quân đội dưới quyền sĩ khí đại tiết, đến mức nguyên bản có thể cùng tần quân giết lực lượng ngang nhau, không giải thích được liền biến thành tan tác. Đã không thể lui, vậy liền chống đỡ, cùng tần quân qua lại tiêu hao binh lực. Còn nữa, trước đó vì dẫn dụ tần quân, Bàng Quyên xuất lĩnh Ngụy quân đã cơ hồ từ bỏ còn thừa không có mấy lương thảo, cùng ở sau đó để sĩ tốt nhóm đói bụng cùng tần quân tác chiến, vậy còn không đến hôm nay liền cùng tần quân chém giết, tối thiểu nhất hôm nay đội quân, hán Ngụy quân còn không đến mức ăn thiệt thòi. Bởi vậy, cho dù biết rõ trận chiến này tiếp tục đánh xuống cũng chỉ là vô vị qua lại tiêu hao binh lực, nhưng Bàng Quyên cân nhắc lợi hại, cuối cùng vẫn lạnh lùng lựa chọn đội quân, thừa dịp hắn Ngụy quân còn có thực lực cường đại, kéo lấy tần quân triển khai chém giết, không tiếc giá phải trả, tận khả năng giết chết càng nhiều tần quân. Đồng thời, cũng giết chết càng nhiều Ngụy quân. Buổi trưa ba khắc trước sau, doanh tiền dưới trướng các chi tần quân đã toàn bộ hoàn thành gây dựng lại, một lần nữa cử đi chiến trường. Mặc dù những này mới bị thua trận tần quân các tướng sĩ khí phổ biến không cao, nhưng mượn nhờ binh lực thượng ưu thế tuyệt đối, lấy hơn 10 vạn chi chúng cùng 6-7 vạn Ngụy quân đánh cái ngang tay, đây là không có vấn đề. Cái này khiến doanh tiền cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, nhảy xuống chiến xa đi tới Vương Thao quân trận địa bên trong. Giờ mùi trước sau, Ngụy tướng Nhương Tỷ xuất lĩnh hơn 2 vạn Ngụy võ tốt chạy đến tương trợ, ở Bàng Quyên mệnh lệnh dưới, cũng đầu nhập vào chém giết. Nhương Tỷ quân đội tới, cũng mang ý nghĩa Vương phân dưới chướng 2-3 vạn tần quân đã bị triệt để đánh tan, hoặc bị Ngụy quân giết chết, hoặc đã trở thành Ngụy quân tù binh. Nhưng so sánh một trận chiến hao tổn mười mấy vạn quân đội, chỉ là 2-3 vạn tần quân hủy diệt, đã là lần này kết quả tốt nhất, chí ít doanh tiền không chút nào hối hận hy sinh Vương phân quân. Sau đó, chưa hề thì đến giờ dậu, Bàng Quyên hơn 8 vạn Ngụy quân cùng doanh kiền 10 vạn liên quân tần lương lại trọn vẹn hỗn chiến gần 2 canh giờ, thẳng giết đến đôi bên quân tốt tinh bị lực tẫn, thây nang các đồng. Thẳng đến trời chiều sắp rơi xuống, Bàng Quyên lúc này mới hạ lệnh thu binh, chỉnh tề lệnh dưới trướng các quân dần dần rút lui, qua lại yểm hộ. Hắn đây là để phòng tần quân phản kích đuổi giết, nhưng trên thực tế tần quân cũng đã tinh bị lực tẫn. Liên liên doanh kiền, cho dù trong lòng không cam lòng, muốn vãn hồi hôm nay thất bại, nhưng cũng không dám hạ lệnh truy kích, thứ nhất là hắn tần quân thể lực chống đỡ hết nổi, thứ hai hắn sợ lần nữa chúng Bàng Quyên mà tính toán. Không nói khoa trương, hôm nay nếu không phải Lý Hợp, hắn mười mấy vạn quân đội không nói toàn quân bị diệt, chí ít cũng sẽ bị Bàng Quyên tàn sát nhiều hơn phân nửa. Bởi vậy ở Ngụy quân sau khi rút lui, Doanh Kiền lập tức tìm được Lý Hợp, trịnh trọng kỳ sự chắp tay cảm tạ. Hôm nay nếu không phải Tử Lương, sợ ta hơn 10 vạn đại quân muốn toàn quân bị diệt. Việc này ta sẽ lên tấu lịch dương, tấu mời đại vương khen thưởng đáp tạ. Lý Hợp cũng không thèm để ý Tần Quốc đáp tạ, thậm chí còn có chút mâu thuẫn. Dù sao hắn một cái thiếu lương tướng lĩnh, vì sao muốn thụ Tần Quốc ban thưởng? Hắn bình tĩnh nói ra, Tiền Soái nói quá lời. Hôm nay không phải một mình ta chi công, Tiền Soái nếu muốn thưởng, liền thưởng Vương Thao tướng quân cùng với dưới trướng 3 vạn tướng sĩ đi, nếu không phải bọn hắn đỉnh lấy chống lại Tiền Soái mệnh lệnh phong hiểm nghe theo lời khuyên của ta, bằng một mình ta, lại há có thể ngăn cản Ngụy quân. Muốn thưởng, đều muốn thưởng. Doanh Kiền cũng không biết Lý Hợp ý nghĩ, gặp Lý Hợp giành công không tự ngạo, cảm thấy càng thêm thưởng thức, một bên hứa hẹn ngày sau tất có đáp tạ, một bên cứ gọi tướng Linh Vương Thao, ngợi khen một phen sau đó, tại chỗ hứa hẹn thăng Vương Thao 2 cấp tước vị, dưới trướng tướng sĩ thăng tước 1 cấp. Vương Thao vui mừng quá đỗi, cũng không dám biểu hiện quá mức, dù sao hôm nay hắn tần quân đến cùng làn đếm mùi thất bại, còn lại trong quân tướng lĩnh đều không có đạt được chiến công, kết quả chỉ có hắn thăng tước 2 cấp, nếu biểu hiện quá mức, khó tránh khỏi sẽ gặp đến còn lại tướng lĩnh đỏ mắt thậm chí bài xích. Đem vui vẻ để ở trong lòng liền phải. Ngợi khen Vương Thao sau đó, Doanh Kiền đối với các quân ra lệnh, nghỉ chỉnh nửa canh giờ, sau đó rút quân trở về An Ốc. Cái gọi là nghỉ chỉnh nửa canh giờ, kỳ thật chính là để dưới trướng tần quân tướng sĩ thu thập chiến lợi phẩm, dù sao hôm nay trận này chém giết, tần ngụy đôi bên đều hao tổn vô số sĩ tốt, đối với hôm nay không thể mò được chiến công tần tốt mà nói, những cái kia rớt xuống đất binh khí, tinh kỳ, cũng là thu hoạch không nhỏ. Mà tại trong lúc này, Doanh Kiền cùng Lý Hợp đứng tại tường đất một bên, nhìn ra xa ngụy quân rút lui phương hướng. Chỉ gặp Doanh Kiền thở dài một hơi, cau mày nói với Lý Hợp: "Cái này bản quên, lúc trước cố ý buông tha cảm hứng, Mâu Lâm Tam quân, chỉ vì đem dưới trướng của ta quân đội toàn bộ tiêu diệt, đợi nhìn thấy Vương Thao đã trước đó ở đây cấu trúc phòng ngự, hắn cũng không rút quân, kéo lấy quân ta đến tinh bị lực tẫn, đến một lần để cho ta quân bất lực truy kích, thứ hai cũng có thể đàm tiêu hao bên ta binh lực lúc, cho ta mượn liền quân chi thủ cắt giảm dưới trướng quân tốt số lượng, cũng làm dịu thiếu lương cuối cùng. Nên nói không hổ là đánh bại Triệu Quốc lương tướng, dùng binh hết sức lão đạo, hôm nay nếu không phải tử lương, chỉ sợ ta quân thương vong không chỉ có những chuyện này." Lại không biết Cam Hưng, Mâu Lâm mấy người phá vây về sau, phải chăng đã cùng công tốt giả, kế lương hợp binh đánh tan Vương Tể, nếu có thể đánh tan Vương Tể, chiếm lĩnh phần thủy chư thành, người ta liền có thể đem bảng quyền vây ở khúc ốc. Làm xấu nhất dự định đi. Lý Hợp cũng cao mày phân tích nói, lúc trước ta đề nghị Cam Hưng ba tướng hướng bắc phá vây, vốn là vì bức bảng quyền làm ra lựa chọn, có thể hắn cuối cùng vẫn lựa chọn truy kích Kiền Soái, điều này thực để cho ta có chút ngoài ý muốn. Bất quá, đã bảng quyền có bực này mưu lược, ta nghĩ hắn chưa hẳn nghĩ không ra Cam Hưng, Mâu Lâm ba tướng hướng bắc phá vây lại dẫn đến hậu quả gì, rất có thể sẽ dẫn đầu phái người truyền lệnh Vương Tể, gọi Vương Tể nửa đường chặn đánh Cam Hưng tam quân. Mặc kệ như thế nào, trước chờ Cam Hưng, công tôn giả mấy người tin tức đi. Nô. Doanh Kiền rất tán thành gật gật đầu. Mặc dù hắn trong lòng vẫn có không cam lòng, nhưng hắn không thể không thừa nhận, hôm nay có thể lấy cục diện như vậy kết thúc đã là kết quả tốt nhất, không thể yêu cầu xa vời càng nhiều. Ngay kế tiếp, Doanh Kiền liền nhận được công tôn giả phái người đưa tới chỉ báo. Chính như Lý Hợp suy đoán như thế, Ngụy tướng Vương Tề đạt được bản quyền truyền lệnh, cướp ở tần quân trước đó chặn đường Cam Hưng, Mâu Lâm, Tuân Hạ ba tướng phá vây quân đội, cùng truy kích ba tướng bại quân Ngụy tướng Lâu Tập cùng nhau đối với Cam Hưng tam quân triển khai tiền hậu giáp kích. May mà công tôn giả cùng kế lương cũng kịp thời nhận được Cam Hưng, Mâu Lâm ba người cầu cứu, vội vàng phái binh trợ giúp, cuối cùng 6 vạn ngụy quân cùng 7 vạn tần quân ở khúc ốc đông bắc hải ba. Mây dặm chỗ phát sinh hôn chiến, lưỡng bại câu thương, riêng phần mình thu binh. Trong vòng một ngày, liên tục phát sinh 3 trận đại chiến, cái này ở hai nước tần ngụy giao chiến sử bên trong cũng có thể xưng hiếm thấy, mà cái này 3 trận đại chiến cũng lệnh Hà Đông hai quân tần ngụy đều nguyên khí đại thương. Mấy ngày sau đó, Doanh Kiền chú quân An Ấp, Bàng Quyên chú quân Khúc Úc, Công Tôn Giả chú quân Phần Thủy Trung Du mà Ngụy tướng Vương Tề tiếp tục đóng giữ dưới sơn, bốn nhánh quân đội tựa như bốn đầu mãnh thú, riêng phần mình liếm láp vết thương, lại không lời chiến. Mà tại trong lúc này, Hà Dương quân, Huệ Thi cùng Vương Dực, tại ngày 24 tháng 7 đến An Ấp. Chương 190, Hòa Đàm chi nghị chương 189, Hòa Đàm chi nghị Hà Dương quân. Lại tới. Đương Tần tướng Vương Thao hướng Doanh Kiền bẩm báo Hà Dương quân, Huệ Thi một nhóm đi mà quay lại, lần nữa đi tới An Ấp ngoài thành lúc, Doanh Kiền không vui nhíu mày. Cũng là không phải nói hắn đối với Hà Dương quân có cái gì bất mãn, thuần túy chính là hai ngày lúc trước ba trận chiến tranh tần quân cũng không chiếm được tiện nghi gì, thậm chí còn suýt nữa bị bảng quên an toán, đến mức Doanh Kiền đến nay vẫn tâm tình không tốt thôi. Không thôi. Đến đây bẩm báo Vương Thao nói bổ sung, đồng hành trong đội ngũ còn có Đông Lương quân chi tử Vương Dực. Vương Dực. Nguyên bản xem thường Doanh Kiền, thần sắc có chút cải biến. Dù sao Vương Dực xuất hiện, ở mức độ rất lớn thể hiện Đông Lương quân thái độ, cái này khiến Doanh Kiền không thể không thận trọng cân nhắc. Kiền Soái muốn gặp bọn hắn a? Vương Thao thử rõ sẽ nói. Nghe nói như thế, Doanh Kiền tức giận liếc qua Vương Thao. Cái này còn cần hỏi sao? Vô luận là ra ngoài cấp bậc lễ nghĩa, hoặc là xem ở Đông Lương quân, Vương Dực cha con trên mặt mũi, hắn cũng phải nhất định phải gặp lại Hà Dương quân một mặt. Nhất là ở trước mắt chiến cuộc cũng không sáng tỏ tình huống dưới. Mời bọn họ vào đi. Vâng. Không bao lâu, Hà Dương quân, Huệ Thi, Vương Dực một đoàn người ngay tại tần tướng Vương Thao dưới sự dẫn đầu đi tới cửa thành phía Đông lâu, mà trong lúc đó, Doanh Kiền cũng phái người mời tới Lý Hợp. Lúc này Hà Dương quân cùng Huệ Thi, bao quát Vương Dực còn không biết phát sinh ở hai ngày trước trận chiến của Úc, cũng không biết tần ngụy đôi bên bởi vì trận chiến này mà lưỡng bại câu thương, ở nhìn thấy Doanh Kiền về sau, vẫn như cũng là trước kia bộ kia lý do thoái thác, cái gì vì hai nước hòa thuận à, giảm bất sĩ tốt thương vong à, ba lạp nói một đại thông. Đáng tiếc Doanh Kiền chú ý điểm từ đầu tới đôi đều không ở trên thân hai người, mà là một mực âm thầm đánh giá Vương Dực. Hán Nguyên Lai tưởng rằng Vương Dực là trợ Hà Dương quân hai người làm thuyết khách mà đến, nhưng mà Vương Dực từ đầu đến cuối không nói một lời, tư thế ngồi đoan chính, khí độ thanh nhã, nếu không phải trẻ trung hơn rất nhiều, đơn giản cùng Đông Lương quân không khác nhau chút nào. Cuối cùng, vẫn là Doanh Kiền nhịn không được mở miệng thăm dò, nghĩ không ra Hà Dương quân có thể lao động đại công tử cùng nhau đến đây ăn ấp, không phải là Đông Lương quân tụ ý. Một tiếng này đại công tử, để Vương Dực cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Dù sao dựa theo thế tục quy củ, chỉ có Vương công tử tự mới chính thức có xưng là công tử, thì như trước mặt Doanh Kiền, Vương Dực tuy là Đông Lương quân chi tử, nhưng kỳ thật cách công tử xưng hô thế này còn có một khoảng cách, chỉ bất quá ban sơ Lý Hợp chính là xưng hô như vậy Vương Dực, sau đó Thiếu Lương nội bộ cũng dần dần tiếp tục sử dụng, thậm chí hôm nay, liền liền Doanh Kiền cũng tiếp tục sử dụng cái này tôn xưng. Chỉ gặp Vương Dực hướng Doanh Kiền chắp tay, nghiêm mặt nói ra, "Kiền soái hiểu lầm, ta lần này đến đây, là phụ mệnh gia phụ đến đây hướng Tử Lương tìm kiếm tình hình chiến đấu, liền một ít sự tình trưng cầu Tử Lương ý kiến." "Nha." Doanh Kiền mắt nhìn Hà Dương Quân, gặp cái sau đồng thời không cái gì dị sắc, trên mặt hiện hiện vài tia vẻ chợt hiểu. Cùng hắn nghĩ đồng dạng, ở bây giờ Thiếu Lương, dù là Đông Lương quân là cao quý tướng bang, chủ trì Thiếu Lương quốc bên trong bất luận cái gì sự vụ lớn nhỏ, nhưng ở một chút đại sự bên trên, cho dù là Đông Lương quân cũng không thể chuyên quyền độc đoán, dù sao hai năm này Thiếu Lương quốc bên trong đã xuất hiện một cố lực lượng khác, đó là Lý Hợp, địch hộ các trẻ trung phái cùng chư đệ tử Mặc gia tạo thành mới phát thế lực, tận sức tại xứ Thiếu Lương trở nên độc lập tự cường, từ đây không nhận đại quốc bài bố. Đối với cố này mới phát thế lực, Hán Tần quốc nội bộ đối với cái này khen chê không đồng nhất, giống như Cam Long, Đỗ Chí Các rất lớn một nhóm trọng thần chủ trương tăng cường đối với Thiếu Lương khống chế, bao quát nhưng không giới hạn trong hướng Thiếu Lương yêu cầu Hàn Quốc thiếu phủ tạo nỏ kỹ thuật, nhưng Lịch Dương cũng tốt, Vệ Ưởng cũng tốt, bao quát hắn Doanh Kiền, đều không có để ý những người kia chủ trương, dù sao trước mắt Tần quốc cùng Thiếu Lương quan hệ hết sức hòa thuận. Quân Tần ba người đều không muốn lại hưng khởi hai nước mâu thuẫn. Đây là Doanh Kiền khó được cùng Vệ Ưởng đạt thành nhất trí ý kiến sự tình. Đôi bên nói chuyện hẹn nửa canh giờ, cuối cùng, Doanh Kiền phái người mời Hà Dương Quân, Huệ Thi đến trong thành dịch quán đặt chân, mà Vương Dực thì đi theo Lý Hợp đi tới cái sau ở An ấp Lâm Thời phủ đệ. Ở nhìn thấy Lý Hợp tòa này Lâm Thời phủ đệ lúc, Vương Dực kinh ngạc nói ra, nghĩ không ra Doanh Kiền coi trọng như vậy Tử Lương, tự mình ở tại cửa thành lầu bên trên, lại cho Tử Lương an bài bực này dinh thự. Nghe được Vương Dực, Hồ Bí cùng có Vinh Yên nói ra, đây coi là cái gì? Đại công tử không biết, hai ngày trước cùng Ngụy quân giao chiến lúc, Lý Ca vẫn trực tiếp chỉ huy tần quân đâu. Ồ. Vương Dực càng thêm kinh ngạc, lấy đã độ người, hắn quân đội của Thiếu Lương liền không khả năng giao cho một tần tướng đến chỉ huy, Doanh Kiền làm như thế, có thể thấy được là hết sức tín nhiệm Lý Hợp. Chờ chút. Vương Dực đống nhiên kịp phản ứng, hai ngày trước cùng Ngụy quân giao thủ, nào chỉ là giao thủ. Hồ Bí tràn đầy phấn khởi muốn đối với Vương Dực khẩu thuật hai ngày trước, cũng chính là ngày 22 tháng 7 trận kia trận chiến Khúc Úc, mặc dù phần thủy chiến trường khối kia hắn không có tận mắt thấy, nhưng trước sau bộ phát tại Khúc Úc hẻm núi cùng Khúc Úc Nam 15 dặm chỗ hai trận chém giết, luận hai quân giao chiến kịch liệt, cũng đủ để khiến hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Vào nhà rồi nói sau. Lý Hợp cười đè xuống Hồ Bí, đem Vương Dực mời đến trong phòng. Đám người đi vào trong phủ phòng trước đại đường, phủ thượng hạ bộc dâng lên nước trà, cung kính rời đi. Lúc này Hồ Bí liền khoa tay múa chân hướng Vương Dực khẩu thuật ngày đó trận kia trượng hung hiểm, chỉ nghe Vương Dực liễu lười không thôi. Hắn kinh ngạc nói với Lý Hợp, như Hồ Bí lời nói, nếu không phải Tử Lương, ngày đó Tần quân có lẽ có diệt vong chi hiểm. Lý Hợp lắc đầu nói ra, cũng không có Hồ Bí nói đến khoa trương như vậy. Từ bên cạnh Hồ Bí nghe xong đội vàng nói, ta cũng không có nói mỏ, lời này là Doanh Kiền nói. Dứt lời, hắn bắt trước ngày đó Doanh Kiền giọng điệu, nghiêm mặt nói ra, nếu không phải Tử Lương, hôm nay quân ta có lẽ có diệt vong chi hiểm. Vương Dực bật cười, chợt phát giác được cử chỉ không thích hợp, cái này mới miễn cưỡng khắc chế ý cười, chợt hiếu kỳ hỏi Lý Hợp nói, Tử Lương vì sao muốn tương trợ Tần quân? Theo Hồ Bí lời nói, ngày đó là Doanh Kiền không chịu nghe từ ngươi khuyên cáo, đã như vậy, Ngụy quân so Tần quân uy hiếp lớn hơn. Lý Hợp cao mày giải thích nói, ta mặc dù không biết Bàng Quyên làm người như thế nào, nhưng từ hắn lúc trước không chút do dự phái binh tiến đánh ta Thiếu Lương cử động đến xem, người này hơn phân nửa cũng cùng Công Tôn Diễn cùng loại, nếu như Tần quân bại quá thảm, Bàng Quyên tất nhiên thuận thế đánh chiếm Hà Tây, lúc đó khó đảm bảo hắn sẽ không đối với ta Thiếu Lương bất lợi. Thì ra là thế. Vương Dực bừng tỉnh đại ngộ. Gặp đây, Lý Hợp lại hỏi Vương Dực nói, đại công tử, vì sao ngươi sẽ cùng Hà Dương quân bọn hắn cùng nhau đến đây? Là như vậy. Vương Dực đem chuyện đã xảy ra nói cho Lý Hợp. Lần này Hà Dương quân đi thăm ta Thiếu Lương, hoàn trả ngày đó gia phụ trả lại Ngụy quốc cấn tỷ, còn nói là Ngụy vương thụ ý, gia phụ băn khoăn, không đành lòng ở trước mặt cự tuyệt Hà Dương quân, thế là liền phái người đến đây, nghe một chút Tử Lương đề nghị, nhìn phải chăng nên thôi động Tần Ngụy hòa đàm. Có cần phải như vậy? Lý Hợp có chút không hiểu, hai nước Tần Ngụy rằng co không xong, đối với ta Thiếu Lương càng thêm có lợi không phải sao? Vương Dực gật gật đầu nói ra, nói là như vậy, nhưng Ngụy quốc, nô, tựa hồ cũng xuất hiện một chút biến hóa, Hà Dương quân hướng chúng ta làm ra hứa hẹn, trước mắt hắn đang suy nghĩ biện pháp bại miễn Công Tôn Diễn. Ngươi biết, ở hai nước Tần Ngụy ở giữa, gia phụ Trung Quy vẫn là thoáng khuynh hướng Ngụy quốc. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, còn nữa tự vệ ưởng biến pháp về sau, Tần quốc đối ngoại chiến tranh dục vọng liền chưa từng có tăng gọn, nhìn từ điểm này, kỳ thật so sánh với Ngụy quốc uy hiếp lớn hơn. Lý Hợp sờ lên cằm như có điều suy nghĩ. Trên thực tế, Hàn Thiếu Lương nội bộ liền Ngụy quốc uy hiếp luận, Tần quốc uy hiếp luận triển khai qua nhiều lần nghiên cứu thảo luận, đôi bên đều có luật cứ. Ngụy quốc uy hiếp luận căn cứ vào tự Thiếu Lương giải trừ cùng Ngụy quốc phụ thuộc quan hệ sau dẫn đến quan hệ hai nước cấp tốc chuyển biến xấu, nhưng nếu như quay lại mấy chục năm liền có thể phát hiện, Ngụy quốc đối với Thiếu Lương cũng tốt, đối với Thiếu Lương tiền thân Lương quốc cũng được, kỳ thật đều là cầm một cái nâng đỡ thái độ, trợ giúp Thiếu Lương huấn luyện quân đội, vì Thiếu Lương cung cấp lương thực, mặc dù mục đích là muốn cho Thiếu Lương làm hai nước Tần Ngụy ở giữa giám sóc, nhưng không thể phủ nhận Ngụy quốc đối với Thiếu Lương xác thực không có thổ địa bên trên cướp. Mà Tần quốc uy hiếp luận thì căn cứ vào vệ ưởng biến pháp sau Tần quốc lũ xuất binh cướp nước khác thổ địa, Hà Nhung quốc bởi vậy diệt vong, hai nước Ngụy, Hàn cũng tấp nập lọt vào Tần quốc tiến công. Nếu như từ trật tự quan điểm đến xem, Ngụy quốc làm bá chủ Trung Nguyên, không thể nghi ngờ là trật tự bảo trì người, mà Tần quốc thì là trật tự kẻ phá hoại, bởi vậy mới có nhiều người như vậy cho rằng Tần quốc uy hiếp càng lớn. Mặc dù Tần quốc trước mắt đối với Thiếu Lương rất không uy hiếp, nhưng tấp nập chiến tranh cử động cũng rất khó để cho người ta tin tưởng đây là một cái hòa bình quốc gia. Gặp Lý Hợp trầm tư không nói, Vương Dực hạ giọng nói ra, lúc ta tới, gia phụ cùng ta đàm luận một phen, dù cho dứt bỏ cùng Ngụy quốc tình cảm, gia phụ cũng cho rằng không nên để Tần quốc đạt được Hà Đông. Hà Đông địa lợi không chỉ đối với Ngụy quốc hết sức trọng yếu, đối với Tần quốc cũng giống như thế. Tử Lương chắc hẳn cũng biết, Hà Đông cùng Ngụy quốc phía đông liên hệ, gần như chỉ ở tại một đầu Vương Hoàn núi hình, có thể nói là hết sức yếu ớt. Một khi Hà Đông triệt để rơi vào Tần quốc chi thủ, Tần quốc hỏa lực tập trung chấn giữ cơ quan, cho dù Ngụy quốc phái mấy chục vạn đại quân, cũng lại khó thu phục Hà Đông. Kể từ đó, Tây Hà Đông thế cục sẽ bị triệt để đánh vỡ, Tần quốc đem Trường Kỳ chiếm hữu hai nơi. Cái này tại Hàn Quốc, tại ta Thiếu Lương, đại đại bất lợi. Nô. Lý Hợp như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Chớ nhìn hắn lần này hiệp trợ Tần quốc tiến đánh Ngụy quốc Hà Đông, nhưng này chỉ là bởi vì hắn biết rồi Ngụy quốc tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn Hà Đông bị Tần quốc chiếm đoạt, khẳng định sẽ đánh trở về. Thì như lần này liền phái tới công Triệu Lương tướng Bàng Quyên. Ở duy trì hai nước Tần Ngụy cân bằng cục diện điều kiện tiên quyết, sứ Thiếu Lương thu lợi, đây mới là Lý Hợp lần này chủ trương hiệp trợ Tần quốc tiến đánh Hà Đông mục đích. Mà một khi cái này cân bằng bị đánh phá, Tần quốc triệt để chiếm lĩnh Hà Đông lại để Ngụy quốc từ đây không cách nào lại đoạt lại, như vậy Thiếu Lương liền đã mất đi từ đó thủ lợi tiện lợi điều kiện, lúc đó, Tần quốc lấy bị Nam, Tây Hà Đông ba phương hướng bao bọc Thiếu Lương, thậm chí không dùng gia binh, chỉ cần giống Ngụy quốc lúc trước như thế thi hành cấm muối, liền có thể đem Thiếu Lương bức đến tuyệt lộ, bất đắc dĩ chỉ có thể bị Tần quốc cột lên trên xa, trở thành Tần quốc tiến đánh. Ba tấn thậm chí quốc gia khác đầy tớ. Quả thật, Thiếu Lương xác thực có được cùng Tần quốc đồng quy vu tận năng lực, nhưng đây là sau cùng thủ đoạn, cũng là cực kỳ bất đắc dĩ thủ đoạn, cũng không thể nhiều lần đều cầm chiêu này phản chế Tần quốc ca. Vạn nhất một ngày kia chiêu này đối với Tần quốc không dùng được, kia Thiếu Lương cũng liền vô kế khả thi. Xét thấy đây, tự nhiên vẫn là duy trì hai nước Tần Ngụy ở Tây Hà Đông cân bằng càng tốt, bớt lo dùng ít sức. Chỉ là chuyện này, hắn Thiếu Lương không nên ra mặt, ngược lại muốn kiên định đứng tại Tần quốc bên này, lấy làm nhạt tương lai Thiếu Lương cùng Ngụy quốc hòa giải về sau. Tần quốc đối với Thiếu Lương địch ý ai cũng nghĩ sai phải phùng nguyên, nhưng như thế nào làm được điểm này, không bị đến hai cái đại quốc ghen ghét, đây mới thật sự là khảo nghiệm. Ngày đó sau buổi cơm tối, Lý Hợp đem Vương Dực mời đến thư phòng, hai người lại hàn huyên mấy canh giờ, cẩn thận thảo luận thôi động Tần Ngụy hòa đàm cụ thể chính tự, thẳng đến đêm khuya. Chương 191, hòa đàm chi nghị 2, chương 190, hòa đàm chi nghị 2, ngày kế tiếp, tức ngày 25 tháng 7, Vương Dực dựa theo Lý Hợp dặn dò, hướng trong thành dịch quán đi gặp Hà Dương Quân, Huệ Thi một nhóm. Lúc này Hà Dương Quân cùng Huệ Thi đã đứng dậy, biết được tùy tùng thông bẩm, tự mình đem Vương Dực mời đến trong phòng, hơi có chút vội vàng hỏi, không biết đại công tử phải chăng thuyết phục Lý đại phu. Vương Dực nhớ kỹ Lý Hợp đối với hắn dặn dò, cố ý lộ ra ngượng nghịu, lắc đầu nói ra, cùng ta nghĩ đồng dạng, rất khó. Đến một lần Tử Lương vẫn như cũ cho rằng trước mắt là Ngụy quốc đối với ta Thiếu Lương uy hiếp càng lớn, thứ hai, hắn đã hướng Doanh Kiền ứng thuận hứa hẹn, ngươi biết hắn là một cái trọng cam kết người, tự nhiên không muốn vi phạm ngày xưa hứa hẹn, rời khỏi trận chiến này. Huệ Thi cau mày nói, tại hạ nghe nói Tử Lương đại phu dũng như gồm nhiều mặt, dùng cái gì như thế không khôn ngoan ư? Hà Dương Quân cũng lắc đầu nói, hắn đối với người Tần thủ tín, người Tần chưa hẳn đối với hắn thủ tín. Lý Hợp dễ tin Doanh Kiền, ngày khác hối hận thì đã muộn. Hắn có thể cũng không dễ tin Doanh Kiền. Vương Dực nhíu mày, lập tức ra vẻ đau đầu nói ra, Tử Lương xưa nay kiên trì ý mình, gặp được đại sự, cho dù gia phụ ra mặt cũng không tế tại sự tình. Nghe nói lời ấy, Huệ Thi chắp tay đối với Hà Dương Quân nói, Hà Dương Quân, không bằng từ tại hạ lại đi gặp Lý đại phu, nói rõ lợi hại. Hà Dương Quân không nói một lời, quay đầu nhìn về phía Vương Dực. Vương Dực lắc đầu nói ra, không có tác dụng đâu. Nếu Huệ sứ là người Thiếu Lương, Tử Lương sẽ còn nghe ngươi vài câu, nhưng Huệ sứ chính là Ngụy quốc sứ giả, là người ngoài, cho dù ngươi nói thiên hoa loạn truy, Tử Lương cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Huệ Thi ngạc nhiên nhìn về phía Hà Dương Quân, đã thấy Hà Dương Quân bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Cho dù là ở hắn đến, Lý Hợp cũng là như thế một cái chủ kiến cực mạnh người, đây cũng chính là hắn đem hy vọng ký thác tại Vương Dực trên người nguyên nhân. Thật không có biện pháp nào rồi sao? Hà Dương Quân sầu lo hỏi Vương Dực. Thế thì cũng không phải. Vương Dực lắc đầu nói ra, chỉ cần Hà Dương Quân có thể thuyết phục Doanh Kiền, thúc đẩy Tần Ngụy hòa đàm. Hà Dương Quân cười khổ lắc đầu, thuyết phục Doanh Kiền, khó như lên trời. Chưa hẳn. Vương Dực lắc đầu, lập tức ở Hà Dương Quân cùng Huệ Thi kinh ngạc ánh mắt khó hiểu hạ nghiêm mặt nói ra, hai vị có lẽ không biết, ta cũng là hôm qua nghe Tử Lương lời nói, ba ngày trước, Úy quốc Bàng Quyên giả bộ rút quân, dù Doanh Kiền xuất quân truy kích, đôi bên tại khúc ốc một vùng xảy ra ác chiến, trước sau sau giao chiến gần 6 canh giờ, cuối cùng lưỡng bại câu thương, từ đó về sau, Doanh Kiền liền lui về an ốc, cũng không đề cập tới nữa toàn diện Bàng Quyên dưới chướng Ngụy quân. Trận này chém giết, có lẽ hơi áp chế Doanh Kiền nguyệt khí. Hà Dương Quân cùng Huệ Thi trận to hai mắt, im lặng liếc nhau một cái. Nghĩ đến bọn hắn cũng không nghĩ tới, ngay tại đi thăm Thiếu Lương trong lúc đó, Doanh Kiền cùng Bàng Quyên lại phát động một trận động một tí gần 30 vạn đại quân chém giết. Nghĩ đến đây chàng trượng không biết chết nhiều ít người, Huệ Thi liền không khỏi run run một thoáng. Thật lâu, Hà Dương Quân thấp giọng thử dò xét nói, Tần quân tình cảnh rất không ổn a. Vương Dực gật gật đầu, lại lắc đầu nói, chưa nói tới tốt, nguyên bản Doanh Kiền tâm tâm niệm niệm muốn trọng thương Quý quốc Bàng Quyên, kết quả ngày lại thương vong 6-7 vạn, trọng tỏa hắn muốn nhất cử công chiếm Hà Đông tín niệm. Chẳng qua Quý quốc quân đội tình cảnh cũng không khá hơn chút nào, thậm chí có thể nói càng hỏng bét. Việc này vẫn là đợi Hà Dương Quân nhìn thấy Quý quốc thượng tướng Bàng Quyên về sau, ở trước mặt hỏi thăm bảng tướng quân đi. Nói tóm lại, hai quân Tần Ngụy trước mắt đều có xu hướng suy tàn, trong thời gian ngắn khó mà phục chiến, chính là tác hợp hòa đàm thời cơ tốt nhất. Nếu như Hà Dương quân có thể thuyết phục Tần quốc ngưng chiến hòa đàm, như vậy ta Thiếu Lương cũng sẽ tối lui. Hà Dương quân trầm tư một lát, nghiêm mặt nói ra, ta cái này đi gặp bản quyền, đại công tử có thể cùng bọn ta đồng hành.
Có thể.
Vương Dực gật đầu đáp ứng. Thế là một đoàn người ở dịch quán dùng qua điểm tâm, lập tức liền ra khỏi thành rời đi ăn ấp, thẳng đến khúc ốc mà đi. Có ở cửa thành canh gác Tần Tốt đem việc này bẩm báo Doanh Kiển, Doanh Kiển sau khi nghe xong không nói một lời. Thật lâu, hắn phái người mời đến Lý Hợp, nói ra, Tử Lương, vừa mới, Vương Dực cùng Hà Dương quân cùng nhau rời ăn ấp.
Nha.
Lý Hợp thần sắc bình tĩnh. Doanh Kiển kỳ quái hỏi, ngươi biết bọn hắn đi hướng nơi nào?
Hẳn là đi khúc ốc đi.
Lý Hợp cũng không giấu giếm, không đợi Doanh Kiển đặt câu hỏi liền chủ động giải thích nói, hôm qua ta cùng đại công tử nói một chút, mới biết Ngụy quốc đem Đông Lương quân lúc trước trả lại ấn tỷ lại đưa về Đông Lương quân trong tay, còn nói là Ngụy Vương tụ ý kiện soái cũng biết, Đông Lương quân trọng tình trọng nghĩa, cho tới nay đều cảm thấy đối với Ngụy Vương có chỗ ấy nấy, bây giờ Ngụy quốc trả lại ấn tỷ, hắn tự nhiên cũng liền không tốt lại làm mặt từ chối Hà Dương quân, thế là liền phái đại công tử đến đây cùng ta thương lượng.
Thương lượng phải chăng muốn rời khỏi trận chiến này?
Doanh Kiển nín hơi hỏi.
Đúng.
Lý Hợp không có chút nào giấu giếm ý tứ.
Gặp đây, Doanh Kiển híp híp hai mắt, nghiêm mặt hỏi, kia, ngươi nói thế nào?
Ta thuyết phục đại công tử.
Lý Hợp quay đầu nhìn về phía Doanh Kiển, không chút nào né tránh Doanh Kiển ánh mắt, nghiêm mặt nói ra, đã Thiếu Lương trước đây đã cùng Tần Quốc hẹn nhau thảo phạt Hà Đông, đương nhiên sẽ không vứt bỏ Minh Hữu, dù là Ngụy Quốc hứa lấy lợi lớn.
Thiện.
Doanh Kiển vỗ tay tán thưởng, cảm thấy âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Dù sao vẹn vẹn là đối mặt Ngụy quân bằng quyền, ba ngày trước liền suýt nữa để hắn mười mấy vạn đại quân toàn quân bị diệt, nếu là Thiếu Lương phản chiến, trước mặt Lý Hợp cũng xuất lĩnh quân đội Thiếu Lương đảo hướng Ngụy quân, vậy hắn thật muốn hộc máu, một cái bằng quyền liền để hắn có chút khó mà chống đỡ, lại thêm một cái hắn thấy càng thêm xuất sắc Lý Hợp, mặc dù bằng quyền tự cao tự đại, cũng tự nghĩ khó mà ngăn cản. Chớ nói chi là hắn Tần Quốc cùng Thiếu Lương đã ký tên dê nọ giao dịch, có thể sử dụng châu, dê, ngựa các gia súc cỡ lớn trao đổi Thiếu Lương nọ, nhanh chóng tăng cường hắn Tần quân thực lực, một khi Thiếu Lương phản chiến, thương mại giữa hai nước tự nhiên cũng liền không còn giá trị rồi.
Thở phào sau khi, Doanh Kiền lại hỏi Lý Hợp nói, bọn hắn đi khúc ốc làm cái gì?
Đi gặp bản quyền.
Lý Hợp vẫn là không có dấu giếm, chi tiết nói ra, đại công tử bị ta thuyết phục, lại không biết nên như thế nào hướng Hà Dương quân bằng giao, ta liền cho hắn ra một kế, gọi hắn chuyển cáo Hà Dương quân, ta Thiếu Lương sẽ không bỏ xuống Minh Hữu đơn độc triệt binh, nếu như Hà Dương quân có thể thúc đẩy hai nước Tần Ngụy hòa đàm, sứ Tần quân triệt binh, lúc đó ta Thiếu Lương lại rút quân, tự nhiên là không tính bất bỏ đồng minh.
Thì ra là thế.
Doanh Kiền bừng tỉnh đại nộ gật đầu, lập tức như có điều suy nghĩ thử dò xét nói, Tử Lương hy vọng quân ta cùng Ngụy quốc hòa đàm.
Vậy liền nhìn Kiền soái.
Lý Hợp rất thản nhiên nói ra, hoặc là nói nhìn Quý quốc ý tứ, Quý quốc muốn chiến, vậy liền tiếp tục chiến, Quý quốc muốn cùng đàm, vậy thì cùng đàm, vô luận như thế nào ta Thiếu Lương đều sẽ tuân thủ trước khi chiến đấu minh ước, cùng Tần quốc tiến tới nhất trí.
Thiện.
Doanh Kiền vỗ tay tán thưởng, triệt để bỏ đi nghi ngờ trong lòng.
Mà cùng lúc đó, Hà Dương quân, Huệ Thị, Vương Dực một đoàn người chính ngồi trước xe ngựa hướng khúc ốc. Trước khi đến khúc ốc trên đường, bọn hắn tận mắt thấy ba ngày trước kia hai mảnh chiến trường, bởi vì kia một trận chiến hai quân Tần Ngụy đều nguyên khí đại thương, đông đảo thi thể đến nay vẫn phơi thây hoang dã. An ấp cùng khúc ốc riêng phần mình phái gần ngàn danh sĩ tốt đi vùi lấp thi thể, thu về binh khí cùng giáp trụ. Có thể là thi thể khắp nơi làm cho người rung động, đôi bên quân tốt cũng không có lòng ma sát, rất an phận bảo trì một cái khoảng cách an toàn. Nhìn thấy cái này hai mảnh trên chiến trường kia thi thể khắp nơi, Huệ Thị, Vương Dực sắc mặt trắng bệnh, nhìn mấy lần cũng cảm giác phần bụng khó chịu, ẩn ẩn muốn nói, vội vàng ngồi trở lại toa hành khách bên trong, không còn dám nhìn.
So sánh dưới, Hà Dương quân phản ứng phải tốt hơn nhiều, nhưng cũng chấn kinh tại cái này đông đảo thi thể, thật lâu không nói.
Như thế lại qua một canh giờ, một đoàn người rốt cục đã tới khúc ốc, cũng chính là Bàng Quyên bây giờ chú quân thành thị. Biết được Hà Dương quân một đoàn người đến đây, Bàng Quyên phái gần vệ tướng một đoàn người xin nhập thành bên trong, một đường đi vào ngoại thành Bàng Quyên nơi ở ven đường, Hà Dương quân cẩn thận quan sát trong thành ngụy tốt. So sánh hắn đi Thiếu Lương trước đó ở Bàng Quyên trong quân kiến thức, hôm nay hắn nhìn thấy ngụy quân binh tướng, từng cái sĩ khí đê mê, phản phất chính những Hòa Vương Dực câu kia ngụy quân cũng không khá hơn chút nào.
Đến tột cùng xảy ra chuyện gì?
Hắn vừa sợ vừa nghi.
Không bao lâu, một đoàn người liền đi tới Bàng Quyên chỗ xoáy chỗ.
Hà Dương quân,
thượng tướng quân.
Ở lẫn nhau chào về sau, Bàng Quyên đem Hà Dương quân, Huệ Thị, Vương Dực ba người mời vào trong phòng ăn vị, lập tức có chút hăng hái đánh giá Vương Dực. So sánh lúc trước, Bàng Quyên thần thái ngược lại là vẫn chấn định như cũ, thậm chí còn cười hỏi Hà Dương quân nói, không biết Hà Dương quân trước chuyến này hướng Thiếu Lương, nhưng có thu hoạch.
Hà Dương quân lắc lắc đầu nói, thượng tướng quân, không nói trước cái này, ta hồi An ấp lúc, từng nghe nói ba ngày trước ngươi giả bộ triệt binh, dẫn dụ Doanh Kiển xuất quân truy kích, đôi bên ở vùng bỏ hoang bên trên chém giết mấy canh giờ, lưỡng bại câu thương.
Lưỡng bại câu thương.
Bàng Quyên khẽ cười một tiếng, ánh mắt lần nữa rơi xuống Vương Dực trên thân, nhàn nhạt nói ra, à, cái này muốn bái kia Lý Hợp ban tặng. Nếu không phải là hắn khám phá kế sách của ta, trước đó ở đường lui bên trên cấu trúc phòng ngự, hôm đó Doanh Kiển há còn có mệnh quá thay.
Hà Dương quân, Huệ Thi ngạc nhiên nhìn về phía Vương Dực, đã thấy Vương Dực sắc mặt ngượng ngùng.
Cũng may Hà Dương quân cũng sẽ không xoắn suýt việc này, càng không đến mức trách tội đến Vương Dực trên đầu. Nghe vậy nghiêm mặt hỏi, thượng tướng quân, bây giờ quân ta thế cục như thế nào?
Không ổn.
Bàng Quyên lắc đầu, rất thẳng thắn nói ra, chúng ta đánh giá thấp Doanh Kiển, Lý Hợp, càng đánh giá thấp hơn liên quân Tần Lương. Chi này liên quân muốn xa so với liên quân bốn nước tề sở Tống Vệ khó giải quyết.
Ta không biết là Doanh Kiền tự hành thiết kế, hoặc là Lý Hợp cho hắn bày mưu tính kế, đối diện khẩu vị cực lớn, muốn tiêu diệt toàn bộ dưới trướng của ta quân đội.
Nói thế nào?
Hà Dương Quân hãi nhiên hỏi. Bàng Quyên trầm ngâm một chút, nghiêm mặt nói ra, lúc trước Doanh Kiền phái Công Tôn giả chú quân phần thủy, ta nguyên lai tưởng rằng là vì phòng ngừa quân ta quấn tập thiếu lương, thẳng đến Công Tôn tráng xuất quân tập chỉ ấp Hà Dương, ta mới ý thức tới đối diện dụng tâm ác hơn.
Chỉ ấp
Hà Dương. Hà Dương Quân hít vào một ngụm khí lạnh, cả kinh đầu đầy mồ hôi lạnh. Hắn sao lại không biết chỉ ấp tầm quan trọng?
Không cần kinh hoàng.
Gặp Hà Dương Quân quá sợ hãi, Bàng Quyên bình tĩnh nói ra, may mà Doanh Kiền phạm xuẩn, bị ta một trượng đánh lui, rút về An Ốc. Bây giờ ta chú quân quốc Vương Tề đổi chú Tân Điền, đã khống chế thông hướng thượng đảng yếu đạo. Đồng thời hai ngày trước ta đã phái người hướng Lâm phần mượn lương, cho dù khúc Tân Điền phần thành mấy ấp lương thực không đủ để cung cấp nuôi dưỡng đại quân, cũng có thể hướng Lâm phần mượn lương.
Lâm phần đáp ứng.
Hà Dương Quân vội vàng hỏi.
A.
Bàng Quyên gật đầu nói, Hàn Quốc hy vọng ta Đại Ngụy cùng Tần Quốc đánh đến lưỡng bại câu thương, nhưng tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn Tần Quốc chiếm cứ Hà Đông. Ngày trước ta đã thu được Lâm phần hồi phúc, đối phương đáp ứng trong vòng 5 ngày vận lương đến tận đây.
Chỉ ấp bên kia
cũng không cần lo lắng.
Chỉ ấp Tần Quân vẹn vẹn 2 vạn người, ta đã mệnh hứa giáp xuất quân chấn giữ cơ quan, chỉ cần Doanh Kiền không cách nào viện trợ chỉ ấp, Công Tôn Tráng bại lui rút lui là chuyện sớm hay muộn.
Vậy là tốt rồi. Có thể là bị Bàng Quyên chấn định thái độ ảnh hưởng, Hà Dương Quân cũng dần dần chấn định lại.
Gặp đây, Bàng Quyên mở miệng hỏi, tốt rồi, trước tiên nói một chút Hà Dương Quân thiếu lương một nhóm thu hồi đi.
Hà Dương Quân hôm nay tới gặp ta, là muốn cùng ta thương nghị chuyện gì a?
Đúng vậy.
Hà Dương Quân gật gật đầu, liền đem Ngụy Tần Hòa Đàm sự tình nói cho Bàng Quyên.
Ngụy Tần Hòa Đàm.
Bàng Quyên sờ lên cằm râu ngắn, nghiêm túc suy tư.
Bình tĩnh mà xem xét, hắn cũng không cho là Hán Ngụy quốc đã bị Tần quốc dồn đến phải cùng nói tình trạng, nhưng không thể phủ nhận, kế công Triệu chi chiến, trận chiến Tuy Huyện, Tây Hà chi chiến, Hà Đồng chi sau cuộc chiến, Hán Ngụy quốc xác thực cần tiến hành một đoạn thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức.
Chương 192, tháng 8 chương 191, tháng 8 dù cho Bàng Quyên cũng có khuynh hướng tạm thời cùng Tần quốc hòa đàm, nhưng cũng không biểu thị Ngụy Tần hòa đàm lập tức liền có thể thúc đẩy.
Liền ta xem ra, chỉ sợ Doanh Kiền sẽ không đáp ứng.
Hắn lắc đầu nói ra cái nhìn của mình, hắn hơn phân nửa còn tại si tâm vọng tưởng tại trọng thương của ta, qua một thời gian ngắn có lẽ mới có thay đổi.
Phải bao lâu?
Huệ Thi hiếu kỳ dò hỏi.
Bàng Quyên vừa muốn mở miệng, chỉ thấy Hà Dương Quân trầm mặt nói ra.
Ngày mùa thu hoạch sau.
Mỉm cười, Bàng Quyên gật đầu nói bổ sung, không tệ, ngày mùa thu hoạch sau.
Trước đó, ta nghĩ hắn vẫn muốn nếm thử một lần, nhìn xem có thể hay không trọng thương quân ta.
Tự đến hắn kết luận bất lực đánh bại ta quân, ta nghĩ đến thời điểm hắn mới có thể cân nhắc hòa đàm.
Ở Huệ Thi giật mình thời khắc, Hà Dương Quân trầm mặt tất cả đăm chiêu.
Ngày đó, Hà Dương Quân, Huệ Thi, Vương Dực một nhóm trong thành dịch quán đặt chân.
Đợi dùng qua sau bữa cơm chiều, ba người lại tập hợp một chỗ thương lượng một trận.
Bàng Quyên cái gọi là ngày mùa thu hoạch sau mới có thể thúc đẩy Ngụy Tần hòa đàm, cũng không đại biểu bọn hắn muốn đần độn chờ thêm hơn một tháng, một mực chờ đến ngày mùa thu hoạch sau mới đi thúc đẩy hòa đàm một chuyện. Trong khoảng thời gian này vừa vặn dùng để làm một chút công tác chuẩn bị.
Tỷ như nói phục Ngụy Vương, lại tỷ như du thuyết Hàn Quốc, mời Hàn Quốc ra mặt điều đình, tăng lớn đối với Tần quốc uy hiếp cường độ.
Ở một phen sau khi thương nghị, Hà Dương Quân quyết định về trước một chuyến Đại Lương, thuyết phục Ngụy Vương.
Ngày kế tiếp, Hà Dương Quân cùng Huệ Thi lại đi gặp Bàng Quyên. Lúc này Bàng Quyên đã trong đêm viết xong giao cho Ngụy Vương thư, đem nó giao cho Hà Dương Quân, làm ứng với Tần quốc hòa đàm căn cứ. Đang trưng cầu Bàng Quyên cho phép tình huống dưới, Hà Dương Quân thô sơ giản lược nhìn mấy lần thư, trong thư ngoại trừ cố ý làm nhạt chỉ ấp bị chiếm một chuyện, cái khác cũng không có gì vấn đề. Thậm chí Bàng Quyên trong sách cũng minh xác vạch, hắn Ngụy quốc xác thực phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức.
Vì thế Hà Dương Quân hướng Bàng Quyên biểu thị ra cảm tạ. Dù sao Bàng Quyên là trước mắt Ngụy Vương tin cậy nhất thần tử một trong, nếu vô pháp lấy được Bàng Quyên đồng ý, hắn bây giờ không có nắm chắc đi chuyển rót đồng dạng tụ Ngụy Vương tin một bể công tuân diễn.
Cáo từ Bàng Quyên, Hà Dương Quân cùng Huệ Thi ở khúc ốc ngoài thành cùng Vương Dực phân biệt, đi đầu trở về Đại Lương, mà Vương Dực thì tạm thời trở về An Ấp.
Buổi trưa trước sau, Vương Dực đón xe trở lại An Ấp, đem Hà Dương Quân chuẩn bị trở về Đại Lương một chuyện nói cho Lý Hợp.
Hà Dương Quân hồi Đại Lương đi, tựa hồ là dự định trước tiên thuyết phục Ngụy Vương, sau đó mời Hàn Quốc ra mặt điều đình.
Lý Hợp khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ.
Sau đó, Doanh Kiền biết được Vương Dực trở về An Ấp, đem Lý Hợp mời đi dò xét một phen.
Lý Hợp cũng không có giấu giếm, đem Vương Dực nguyên thoại nói cho Doanh Kiền.
Cái này không có gì lớn, Hàn Quốc ngăn được kế sách mọi người đều biết, mặc dù đại bộ phận thời điểm là đứng tại Ngụy quốc bên này, chỉ khi nào Ngụy quốc ở cùng Tần quốc đấu tranh bên trong chiếm cứ ưu thế, Hàn Quốc liền sẽ lập tức bước ra, xứ hai nước Tần Ngụy lần nữa khôi phục cân bằng, là cho nên Ngụy quốc mới có thể xưng Hàn Quốc vì khả nghi minh hữu.
Mà giống lần này, nếu như Ngụy quốc rõ ràng đã rơi vào hạ phòng, như vậy Hàn Quốc tất nhiên sẽ ra mặt can thiệp, dù sao Ngụy quốc một khi đổ, Hàn Quốc liền phải đơn độc trực diện Tần quốc, mà Hàn Quốc lại chỗ nào có thể đấu qua được Tần quốc đâu.
Quả nhiên, Doanh Kiền sau khi nghe xong cũng không có cái gì phản ứng quá kích động, hắn chỉ là thăm dò Lý Hợp nói, nếu Hàn Quốc tham chiến, ủng hộ Ngụy quốc, Thiếu Lương sẽ hay không cải biến lập trường.
Lý Hợp rất quả quyết nói ra, cũng sẽ không, Thiếu Lương vẫn như cũ lại đứng tại Tần quốc bên này.
Thiện.
Doanh Kiền vẻ mặt tươi cười, gật đầu tán thưởng.
Đầu tháng 8, Tần quốc phái 500 danh quân tốt, 500 danh dân phù, đem 20 đầu châu cày, hơn 2000 con dê đổi vận đến Thiếu Lương, toàn bộ thành Đông Lương vì đó hoành động, trong thành quân dân cùng đệ tử mặc ra nhau nhau chạy tới tham quan. Đợi Đông Lương đại phu Phạm Hộp ra mặt cùng áp giải những này xúc vật tên kia Tần Ngũ Bách tướng giao nhận hoàn tất, vô số thiếu lương quân dân cùng Mặc Giả đều vây quanh ở đàn châu cùng bầy dê bên cạnh, hoan hoan hỉ hỉ, nghị luận ầm ĩ, thậm chí Mặc Gia cự tử Mặc Tiễn cũng mang theo Mặc Tạo cục chư đệ tử Mặc Gia chạy tới tham quan. Trong lúc đó, phụ trách chế tạo nỏ Mặc Đấu Sở lấy một con trâu sừng nhọn cảm khái nói, cái này một con trâu lại giá trị ta thiếu lương 100 tấm nỏ. Từ cái khác Mặc Giả nhóm nghe được lòng đầy căm phẫn, nhao nhao chỉ trích Tần Quốc thực sự quá xấu bụng, cho dù là bọn họ cũng biết, đầu này một lần nỏ dê mậu dịch, trong đó 20 đầu trâu cày có nhiều hơn một nửa là Tần Vương không ràng buộc đưa tặng, nhưng dù cho trải phẳng xuống tới, bọn hắn cũng vẫn như cũ cho rằng Tần Quốc trâu cày giá bán đắt vô cùng. Nhưng không có cách, ai bảo thiếu lương thiếu trâu cày đâu. Trên thực tế, đối với Lý Hợp cùng Tần Quốc thúc đẩy nỏ dê mậu dịch, đệ tử Mặc Gia nội bộ cũng là khen chê không đồng nhất. Đối với Lý Hợp, chư đệ tử Mặc Gia khẳng định là tán đồng. Tựa như Mặc Tiễn chỗ tán thưởng, chỉ sợ cũng chỉ có thiếu lương sẽ đem chế tạo cường nỗ đi cùng hắn quan hệ ngoại giao đổi gia súc, mà không phải dùng cho phát động chiến tranh. Lý Hợp vì thiếu lương quân dân có thể ăn được thịt, không tiếp dùng bọn hắn thiếu lương mới nhất chế tạo nỏ đi cùng Tần Quốc trao đổi dây bò, cái này tại thiên hạ các nước đều là trước nay chưa từng có. Nhưng là đối với nỏ dê mậu dịch bản thân, có không ít đệ tử Mặc Gia đều cầm phản đối thái độ, bởi vì bọn hắn cho rằng hắn thiếu lương cùng Tần Quốc trao đổi dê bò mà chuyển vận nỏ sẽ cực kỳ tăng cường Tần nước thực lực, dẫn đến Tần Quốc càng thêm tấp nập đối ngoại khai chiến. Đây đối với chi ở ngăn lại các quốc gia chiến tranh đệ tử Mặc Gia mà nói, nhưng thật ra là khó mà tiếp nhận. Nhưng những người này cũng vô pháp phản bác người thiếu lương muốn ăn được thịt một mạc mà muốn, bởi vậy mặc dù tranh luận nhau nhau, cũng không có can thiệp chuyện này. Ngày kế tiếp, Đông Lương đại phu Phạm Hộ, Cựu Lương ấp lệnh Hồ Lão, Phồn Bằng đại phu Tư Mã Trác, còn có Kiêm Chi Dương đại phu Địch Hổ, chuyên môn vì cái này 2000 cái dê chạy đến thành thiếu lương, cùng Đông Lương quân tham khảo một phen, nhìn xem xử lý như thế nào cái này hơn 2,000 con dê. Thậm chí, Vương Dực còn vì này chuyên lại chạy một chuyến ăn ấp, hỏi thăm Lý Hợp cách nhìn. Lý Hợp thái độ rất thẳng thắn, làm thịt chia thịt. Toàn làm thịt. Vương Dực mở to hai mắt hỏi. Không phải đâu. Lý Hợp hỏi lại Vương Dực. Hắn là tuyệt không quan tâm kia 2000 cái dê, dù sao hắn cùng Tần Quốc đàm thành nỏ dê mậu dịch, cũng không phải là chỉ có lần này, cân nhắc đến hắn thiếu lương đồng thời không có thích hợp nông trường đến nuôi thả bầy dê, vậy còn không như toàn làm thịt, cho cả nước quân dân đánh một chút nhà tế. Dù sao cũng chỉ có 2000 cái dê mà thôi. Hắn ngược lại là bỏ được, nhưng Đông Lương quân, Phạm Hục, Tư Mã Trác, bao quát Địch Hổ cùng Mặc Tiễn lại không nỡ, lại bọn hắn cũng cho rằng, cùng Tần Quốc triển khai nỏ dê mậu dịch cũng không phải là kế lâu dài, còn nữa, trước mắt thiếu lương đã có 3-40 vạn nhân khẩu. Cái này khu 2000 cái dê làm sao đủ chia? Còn không bằng trước dưỡng mấy năm, mở rộng bầy dê số lượng, mà đối đãi ngày khác cả nước quân dân đều có thể ăn bên trên thịt dê. Thế là cuối cùng, Đông Lương quân đem cái này 2000 cái dê bình quân chia cho Đông Lương, Cựu Lương, Chi Dương, Phồn Bảng, Hợp Dương năm thành, mỗi thành các đến hơn 400 chỉ, gọi các thành tự nghĩ biện pháp nuôi nhốt. Về phần kia 20 đầu châu cày, bởi vì số lượng thực sự quá ít, ngay tại Đông Lương lưu lại, dù sao Đông Lương bình nguyên chi xuyên, cùng Cựu Lương trăm vạn mẫu ruộng bậc thang, là trước mắt thiếu lương trọng yếu nhất hai cái sinh lương địa. Sau đó Lý Hợp biết được, trong lòng có chút cảm khái hắn thiếu lương trước mắt vẫn là quá nghèo, mặc dù trình độ kỹ thuật đạt được nhanh chóng tăng lên, nhưng quốc dân sinh hoạt cần thiết các phương diện đều xa xa chậm hơn, liền ăn thịt đều muốn châm trước một phen. Cũng may so sánh 2 năm trước, hắn thiếu lương quốc lực đang ở cấp tốc đạt được tăng lên. Thượng tuần tháng 8, xét thấy khoảng cách ngày mùa thu hoạch càng ngày càng gần, doanh kiền muốn tiêu diệt toàn bộ bảng quyền xuất lĩnh ngụy quân tâm cũng biến thành càng thêm bức thiết. Ở doanh kiền mãnh liệt yêu cầu hạ, Lịch Dương lần nữa chiêu mộ 8 vạn tần quân, không kịp huấn luyện, cũng không có cấp cho binh khí, giáp trụ, liền trực tiếp điều đi Hà Đông. Dù sao Hà Đông Tần quân ở mấy trận chiến tranh sau đã thu hoạch đại lượng binh khí cùng giáp trụ, mặc dù không thể toàn bộ vũ trang 8 vạn lính mới, nhưng vũ trang một nửa vẫn là không có vấn đề. Ngày 12 tháng 8, 8 vạn Tần quốc lính mới đến Hà Đông, cái này lệnh Hà Đông nguyên bản bình an vô sự bầu không khí lập tức lại trở nên khẩn trương lên. Ngày 15 tháng 8, Doanh Kiền điều 5 vạn lính mới tiếp viện phần thủy công Tuân Giả, Kế Lương, Cam Hưng, Mâu Lâm, Tuân Hạ năm tướng, mệnh 5 người xuất quân tiến đánh Tân Điển. Cùng một thời gian, Doanh Kiền xuất 13 vạn Tần quân tiến đánh Quốc Úc, ý ở kiểm chế bản quyền, lệnh cái sau không cách nào tiếp viện Tân Điển vương thể. Đối với cái này Bàng Quyên cùng Vương Tể đều khai thác thủ thế. Chỉ sợ trước đây không ai từng nghĩ tới, Bàng Quyên xuất lĩnh 20 vạn công triệu ngụy quân, lại rơi xuống bị Tần quân áp chế cục diện. Đương nhiên, trên thực tế Bàng Quyên quân cũng không phải là không thể cùng Tần quân một trận chiến, mấu chốt ở châu ngụy quân thiếu khuyết mũi tên. Tân Điển chi chiến buộc phát hợp lý ngày, Bàng Quyên phái người hướng Lâm Phần thành một tên. Lúc này Hàn Quốc Lâm Phần đại phu Phùng Chí cũng đã biết được Hà Đông tình hình chiến đấu, xét thấy Hàn Quốc nhất quán ngăn được kế sách, đáp ứng vì Bàng Quyên kiếm 50 vạn mũi tên, phân hai phê vận đến Tân Điển, phần thành hai ấp. Kết quả là Đường Công Tôn Giả hai đội xuất quân tiến đánh Tân Điền lúc, hắn kinh hãi phát hiện, Vương Thể quân đột nhiên lập tức mũi tên đầy đủ, đội vàng bẩm báo Doanh Kiền. Doanh Kiền biết được việc này, một đoán liền đoán được chuyện gì xảy ra, thiếu lương không thể lại vì Ngụy quân âm thầm cung cấp mũi tên, như vậy biết duy nhất làm chuyện này, liền chỉ có Hàn Quốc. Nghĩ thông suốt sau chuyện này, Doanh Kiền không khỏi đem Hàn Quốc cho hờ lên. Dù sao, chỉ cần Lâm Phần cự tuyệt vì Bảng Quyên cung cấp lương thảo, mũi tên các hậu cần phương diện trợ giúp, Hán Tần quân là có rất lớn cơ hội nhất cử toàn diện Bảng Quyên quân, triệt để chiếm lĩnh quận Hà Đông, làm sao Hàn Quốc Lâm Phần lại tại âm thầm chơi ngáng chân? Nhưng tức thì tức, Doanh Kiền trước mắt cũng không dám đắc tội Hàn Quốc, dù sao lần này tiến đánh Hà Đông quả thực là để hắn Tần Quốc bỏ ra giá cả to lớn, hắn cũng không muốn lại trêu chọc Hàn Quốc, sứ Hàn Quốc nổi danh mắt tham dự trận chiến này. Tức giận sau khi, hắn chỉ có thể giả bộ như vô sự phát sinh, hạ lệnh Công Tôn Giả tiếp tục tiến đánh Tân Điển, phần thành. Đồng thời, Doanh Kiền lại mệnh Lý Hợp xuất thiếu lương kỳ binh, cùng Vương Chất cùng nhau tiến đánh cơ quan, triệt để khống chế Vương Hoàn núi hình, cùng chỉ ấp Công Tôn Tráng hợp thành thẳng hàng. Dù sao Công Tôn Tráng trước mắt đang ở gặp cơ quan cùng ôn ấp hai nơi tần quân tiền hậu giáp kích, tình cảnh cũng tràn ngập nguy hiểm. Vương Hoàn núi hình chính là Hà Đông cùng Hà Đông phía đông duy nhất lối đi. Trước đây Đông Lương quân vẫn phái con hắn Vương Dự khuyên bảo Lý Hợp, ngàn vạn không thể để tần quân chiếm lĩnh cơ quan, nhưng Lý Hợp ở cân nhắc lợi hại về sau, vẫn là quyết định tiếp tục ủng hộ Doanh Kiền, bởi vì hắn nhìn ra được, kỳ thật Doanh Kiền xuất lĩnh tần quân cũng đã dần dần không chịu nổi, cơ quan ai thuộc, chưa chắc liền có thể ảnh hưởng Hà Đông thế cục, dù sao đại quân của Bảng Quyên vẫn còn Hà Đông đâu. Nhưng mà để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, cơ quan chú đem Hứa Giác đối với hắn thiếu lương kỳ binh hết sức cảnh giác, ban đêm phòng bị hết sức nghiêm, đến mức đầu hai ngày ban đêm thiếu lương kỳ binh đều không thể tìm tới cơ hội, mãi cho đến ngày 19 tháng 8 ban đêm, Nô Hằng, Cao Doãn mới xuất 400 kỵ binh thành công mở ra quan ải cửa chính, đem Vương Chất quân để vào quân nội. Đáng tiếc Hứa Giác sớm đã ý thức được liên quân tần lương sẽ đối với hắn cơ quan ra tay, phản ứng hết sức nhanh chóng, đến mức đêm nay Vương Chất xuất lĩnh tần quân cũng không có thể nhất cử đánh hạ cơ quan. Mà tại trong lúc này, Hà Dương quân cùng Huệ Thi mang theo bảng quân thư, rốt cục về tới thành Đại Lương. Chương 193, Hàn Quốc điều đình. Chương 192, Hàn Quốc điều đình. Ngày 13 tháng 8, Hà Dương quân cùng Huệ Thi một nhóm trở lại Đại Lương, gặp mặt Ngụy Vương. Ở nhìn thấy Ngụy Vương về sau, Hà Dương quân dẫn đầu bẩm báo lần này cùng Đông Lương quân hội ngộ kết quả. Đối với Đại Vương tha thứ, Đông Lương quân cảm động đến rơi nước mắt, hứa hẹn ngày khác thân phó Đại Lương, ở trước mặt thiết kiến Đại Vương. Nghe xong lời này liền biết Hà Dương quân có chút cải biến, dù sao Đông Lương quân ngày đó nói là thân phó Đại Lương, ở trước mặt hướng Ngụy Vương trả lại ơn tỷ. Đương nhiên cái này không sao, đối với giống Đông Lương quân nặng như vậy tình nghĩa quân tử nhân vật, Hà Dương quân có biện pháp để Đông Lương quân ngày sau ngượng ngùng nói. Quả thật, Ngụy Vương nghe vậy có chút khó tin. Thiên chân vạn sát. Hà Dương quân nghiêm mặt nói ra, hôm đó ta cùng Đông Lương quân cầm nước soi nói chuyện lâu. Hắn hướng ta thản lộ tiếng lòng, nếu không phải Công Tôn Diễn nhiều lần xúi dục Đại Vương cựu thị thiếu lương, hắn há lại sẽ bị buộc đến cùng Tần Quốc kết minh. Hôm đó Đông Lương quân tiếp nhận ấn tỷ, khóc ròng ròng, nói thẳng thẹn với Đại Vương. Hà Dương quân sinh động như thật miêu tả, lệnh Ngụy Vương khuôn mặt có chút động. Từ bên cạnh, Huệ Thi cũng giúp đỡ nói, Đại Vương, suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật thiếu lương trước đây cũng chưa từng cái gì nguy hại ta Đại Ngụy sự tình, thiếu lương quốc bên trong một bộ phận người chỉ là hy vọng độc lập, cùng ta Đại Ngụy bình các thiết lập quan hệ ngoại giao, so sánh vệ quốc hành vi, thiếu lương hiển nhiên là thân thiện ta Đại Ngụy. Không chỉ Đông Lương quân, kỳ thật địch hổ cũng là, đang rơi xuống thiếu lương mới biết được, nguyên lai địch hổ đúng là ta Đại Ngụy trước tướng bang địch hoàng đại nhân tộc nhân. Vừa nghe đến vệ quốc hai chữ, Ngụy Vương sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Hoàn toàn chính xác, nếu so sánh vệ quốc hành vi, thiếu lương nhu cầu độc lập căn bản chưa nói tới cái gì. Kia, Đông Lương quân đáp ứng không còn tương trợ tần quốc rồi. Ngụy Vương trầm giọng hỏi, cái này? Huệ Thi cùng Hà Dương quân liếc nhau, chỉ thấy Hà Dương quân chắp tay nói ra, khởi bẩm Đại Vương, Đông Lương quân dù chưa chính miệng đáp ứng, nhưng từ hắn phái con hắn Vương Dực hộ tống chúng ta tiến về Hà Đông, thuyết phục Lý Hợp, liền có thể nhìn ra Đông Lương quân vẫn tâm hướng ta Đại Ngụy, chỉ bất quá bây giờ thiếu lương, cho dù Đông Lương quân làm tướng bang, cũng vô pháp chân chính trái phải thiếu lương chính sách, hai năm trước bộc lộ tài năng Lý Hợp, bây giờ bên người đã tụ tập tương đối lớn thế lực, liền thiếu lương mặc giả cũng nghe mệnh với hắn, nếu người này không đáp ứng, Đông Lương quân cũng không có thể ra sức. Lý Hợp, Ngụy Vương hồ nghi nói, Đông Lương quân ở thiếu lương kinh doanh hồi lâu, lại áp chế không nổi một cái hậu bối. Cũng là không phải áp chế không nổi, phải nói Đông Lương quân không hy vọng cùng Lý Hợp sinh kẽ hở. Hà Dương quân lắc đầu, nghiêm mặt giải thích nói, Lý Hợp người này nhẹ tiền tài, quyền thế, chỉ ở thực hiện khát vọng. Ngày đó hắn thuyết phục Đông Lương quân chống lại Tần quốc thì từng nói, nếu thiếu lương không chịu nghe hắn thuyết phục, vậy hắn dứt khoát không bằng tìm nơi nương tựa Tần quốc. Người này dũng mưu gồm nhiều mặt, không thua Bàng Quyên. Đông Lương quân tự nhiên không muốn cùng hắn trở mặt, đem hắn bức bách đến Tần quốc. Không thua Bàng Quyên, Ngụy Vương khó có thể tin. Đúng vậy. Hà Dương quân gật đầu khẳng định nói, liền Bàng Quyên bản nhân cũng thừa nhận. Tháng trước ngày 22, Bàng Quyên lấy chỉ ấp bị Tần tướng Công Tôn Tráng công hãm làm cơ hội, giả bộ rút quân, dù Doanh Kiền xuất quân truy kích, trong lúc đó chính là Lý Hợp khám phá Bàng Quyên kế dụ địch, trợ Tần quân đào thoát bị tiêu diệt chi hiểm, nếu không, Bàng Quyên sớm đã đánh bại Doanh Kiền. Dứt lời, hắn từ trong ngực lấy ra Bàng Quyên thư, giao cho Ngụy Vương. Ngụy Vương nhìn kỹ thôi thư, gặp trong thư nội dung quả nhiên như Hà Dương quân lời nói, không khỏi đại hận, vô án cả giận nói, đáng hận cái này Lý Hợp thân là người Ngụy, lại xấu ta Ngụy quốc đại kế. Hà Dương quân thấp cúi đầu, thờ ơ hắn cũng không phải muốn tìm toa Ngụy Vương oán hận Lý Hợp, chỉ là hắn biết rõ, Ngụy Vương coi như lại thế nào tức giận, cũng vô pháp giao động Lý Hợp ở thiếu lương địa vị. Một lát sau, Ngụy Vương dần dần tỉnh táo lại, hỏi Hà Dương quân nói, Bàng Quyên trong sách lời cùng Tần quốc hòa đàm, chuyện gì xảy ra? Hà Dương quân chắp tay nói ra, nguyên nhân gây ra là Vương Dự thuyết phục Lý Hợp không có kết quả, kia Lý Hợp thủ vững lời hứa, không muốn bức bỏ Tần quân một mình rút lui, liền cứ gọi Vương Dự truyền lời tại ta, nếu như ta Đại Ngụy cùng Tần quốc thỏa đàm, đôi bên bãi binh, lúc đó hắn lại rút quân, liền không tính vi phạm ngày xưa hứa hẹn. Sau đó ta cùng Bàng Quyên thương lượng, Bàng Quyên cũng cho rằng, lấy trước mắt quân đội dưới quyền Lương Thảo, đồ quân du, sợ không cách nào nhất cử đánh lui Tần quân, không bằng tạm thời trước cùng Tần quốc hòa đàm, tu dưỡng một năm nửa năm, lại đối với Tần quốc dùng binh. Vương Dực từng nói, hắn thiếu lương chỉ hứa hẹn lần này tương trợ Tần quân, một khi Doanh Kiền đáp ứng hòa đàm, như vậy thiếu lương hứa hẹn cũng liền thực hiện hoàn tất. Nếu ngày khác ta Đại Ngụy cùng Tần quốc lần nữa giao chiến, thiếu lương đem một lần nữa xem ký tự thân cùng hai nước Ngụy Tần quan hệ ngoại giao, chưa chắc sẽ lần nữa tương trợ Tần quân. Ngụy Vương sau khi nghe xong im lặng không nói. Trên thực tế, hắn hận không thể gọi Bàng Quyên lập tức đánh bại liên quân Tần lương, trước diệt thiếu lương, lại công Tần Quốc, nhưng làm sao bảng quyền trong sách đã minh xác vạch, liên quân Tần Lương thực lực hơn xa liên quân bốn nước Tề Sở Tống Vệ, vẻn vẹn đối phó quân đội Tần Quốc, hắn liền phải trước chuẩn bị đại lượng lương thảo cùng mũi tên, nếu như thiếu lương lại đứng tại Tần Quốc bên kia, hắn Ngụy Quốc phần thắng quả thực không lớn, trừ phi có Hàn Quốc tương trợ. Mà vấn đề ngay tại ở, Hàn Quốc cũng sẽ không toàn tâm toàn ý địa tướng trợ Ngụy Quốc, dù là Hàn Quốc ôm không muốn Tần Quốc chiếm cứ Hà Đông suy tính tham chiến, xác suất cao cũng là giống lúc trước trận chiến Hà Tây như thế, bí mật cùng quân đội thiếu lương đạt thành ăn ý, kết quả là vẫn là hai nước Ngụy, Tần qua lại tiêu hao. Căn cứ vào điểm này, Bàng Quyên chủ trương trước cùng Tần Quốc hòa đàm, đợi nghỉ ngơi lấy lại sức một năm nửa năm, làm tốt đối với Tần Quốc triển khai phản kích chuẩn bị, sau đó lại đối với Tần Quốc dùng binh, đánh một trận kết thúc, phòng ngừa lại xuất hiện giống Tây Hà chi chiến, Hà Đông chi chiến dạng này cục diện bế tắc. Trầm tư thật lâu, Ngụy Vương rốt cục nhẹ gật đầu, "Tốt à, quả nhân đồng ý, việc này liền từ Hà Dương quân phụ trách đi." "Vâng." Hà Dương quân chắp tay trở ra. Ngày kế tiếp, Hà Dương quân liền dẫn Huệ Thi đi sứ Hàn Quốc, tại trải qua 6 ngày lộ trình về sau, rốt cục ở ngày 19 tháng 8 đến Hàn Quốc đô thành Tân Trịnh. Biết được Hà Dương quân đại biểu Ngụy Quốc đi sứ mà đến, Hàn tướng Thân Bất Hại tự mình đến Tân Trịnh trong thành dịch quán tiếp kiến cái trước một nhóm. Chỉ gặp ở dịch quán bên trong trong phòng, Thân Bất Hại nụ cười chân thành hỏi Hà Dương quân nói, "Hà Dương quân lần này đến đây, không biết có chuyện gì quan trọng?" Kỳ thật Thân Bất Hại là lòng biết rõ. Dù sao sớm tại một tháng trước, Hàn Quốc liền biết được Tần tướng Công Tôn Tráng xuất quân từ Bình Nam qua sông hướng bắt chuyện này, Hàn Hầu cùng Thân Bất Hại biết được tin tức về sau, lập tức liền đoán được Công Tôn Tráng là dự định tập kích Trì Ấp, chặt đứt Bàng Quyên đường lui. Nhớ đến lúc ấy quân thần hai người vẫn thương lượng một trận, thương lượng phải chăng muốn nói cho Ngụy Quốc, kết quả Công Tôn Tráng một đêm liền liên tục công hãm Hà Dương, Trì Ấp hai thành, một ngày sau Hàn Hầu cùng Thân Bất Hại biết được việc này đều sợ ngây người, chi này Tần quân cũng quá mãnh liệt. Lại tưởng tượng, quân thần hai người liền hiểu, chi này Tần quân bên trong, khẳng định có thiếu lương kỳ binh. Hàn Hầu sợ hãi thán phục sau khi lúc này dặn dò Thân Bất Hại, gọi Thân Bất Hại mau chóng sàng chọn ưu tú binh lính trước phó thiếu lương, mời thiếu lương giúp bọn hắn huấn luyện kỳ binh. Dù sao thiếu lương kỳ binh quả thực là quá mạnh, nhất là lần này phối hợp Tần quân tác chiến, lập tức liền để Tần quân uy hiếp tăng lên mấy cấp bậc. Xét thấy hắn Hàn Quốc cùng thiếu lương đồng minh quan hệ tốt như vậy điều kiện, hắn Hàn Quốc không được lộng cái mấy ngàn danh kỳ binh. Quân thần hai người tràn đầy phấn khởi nói chuyện nửa ngày, cuối cùng mới cho tới cho Ngụy Quốc đưa tin chuyện này. Dù sao Công Tôn Tráng đã cầm xuống Hà Dương, Trì Ấp hai thành, cũng liền không quan trọng lại tranh luận phải chăng muốn sớm cáo chi Ngụy Quốc, thế là Tân Trịnh liền phái người thông chi đại lương, miễn cho Ngụy Quốc ngày sau tìm hắn Hàn Quốc tính sổ sách. Sau đó, Ngụy Vương cũng không có chỉ trích Hàn Quốc, đến một lần Công Tôn Tráng công hãm Hà Dương, Trì Ấp thực sự quá nhanh, không thể trách Hàn Quốc thông báo trễ, thứ hai Hà Đông chiến trường một mảnh tối nát, Ngụy Vương nào có tâm tư chỉ trích Hàn Quốc. Kết quả là, Hàn Quốc liền thư thư phục phục xem kịch, ngồi xem liên quân Tần Lương cùng Ngụy quân ở Hà Đông giết hôn thiên ám địa, cảm thấy âm thầm chột vui. Mãi cho đến Hà Dương quân hôm nay đến đây Tân Trịnh, Hà Dương quân ẩn ẩn từ Thân Bất Hại trong tươi cười nhìn ra chút cái gì, nhưng lại làm bộ điểm nhiên như không có việc gì, thành khẩn nói ra, "Thân tướng, ta lần này đến đây là hy vọng quý quốc ra mặt, điều giải nước ta cùng Tần Quốc chiến tranh." "Ồ." Thân Bất Hại ra vẻ kinh ngạc hỏi, "Quân Hà Đông tình hình chiến đấu rất tồi tệ a?" Hà Dương quân cảm thấy thầm mắng một câu, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, lắc đầu thở dài nói, chỉ có thể nói cũng không lạc quan. Nguyên bản Tần quân không địch lại nước ta lương tướng Bàng Quyên, làm sao lần này Tần quốc có thiếu lương tương trợ? Nói, hắn liền đem Hà Đông chiến trường tình trạng trước mắt nói cho Thân Bất Hại, nghiêm mặt nói ra, dưới mắt Bàng Quyên quân đội đã bị chặt đứt đường lui, lương thảo, mũi tên cũng đã khô kiệt, mà Tần quân lại có thể từ thiếu lương liên tục không ngừng đạt được cường nấu cùng mũi tên, trận chiến này nếu tiếp tục, ta sợ Bàng Quyên khó mà chống đỡ được. Một khi Bàng Quyên lập bại, toàn bộ Hà Đông liền bị Tần quốc chiếm đoạt. Thân Bất Hại thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên. Trước đây hắn chỉ biết Bàng Quyên ở Hà Đông cũng không thuận lợi, lại không nghĩ rằng thế mà bị liên quân Tần Lương bức đến tình trạng như thế. Hơi chút suy nghĩ, hắn nghiêm mặt nói với Hà Dương quân, "Cho ta đi trước hướng quân hầu bẩm báo." "Làm phiền." Cáo từ Hà Dương quân về sau, Thân Bất Hại lập tức tiến công yết kiến Hàn Hầu, đem Hà Dương quân thuật Hà Đông tình hình chiến đấu một năm một mười nói cho cái sau. Quả nhiên Hàn Hầu cũng là nghe được mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nếu mày nói ra, thiếu lương chuyện gì xảy ra? Vì sao muốn trợ Tần quân đem Ngụy quân bức đến tình trạng như thế? Thân Bất Hại vuốt râu nói ra, việc này ta cũng không biết, ấn lý tới nói, thiếu lương không có lý do như vậy tương trợ Tần quân. Hẳn là kia Lý Hợp tự mình đầu Tần quốc. Hàn Hầu hãi nhiên hỏi, cũng không về phần. Thân Bất Hại lắc đầu nói ra, Lý Hợp nếu ném Tần quốc, thiếu lương liền lại không ngăn cản Tần quốc khả năng, đã thiếu lương vẫn còn, Lý Hợp liền không khả năng tìm nơi nương tựa Tần quốc. Hàn Hầu như có điều suy nghĩ gật gật đầu, chợt hỏi Thân Bất Hại nói, thân tướng cho rằng nên xử lý như thế nào chuyện này? Thân Bất Hại vuốt râu nghĩ nghĩ, nói ra, trước phái người liên lạc thiếu lương, gọi Thân Xuân hướng kia Lý Hợp hỏi một chút đến tận cùng, biết rõ ràng vị trẻ tuổi kia dự định, còn Ngụy quốc bên kia tạm thời đáp ứng đi. Lấy Ngụy Vương làm người, lần này bị buộc đến muốn mời ta nước ra mặt điều đình, có thể thấy được Ngụy quân ở Hà Đông sát thực không lạc quan, vạn nhất bị Tần quốc triệt để chiếm lĩnh Hà Đông, vậy liền hậu hoạn vô tận. Nô. Hàn Hầu rất tán thành gật đầu, lập tức lại hỏi, phái người nào tiến đến phù hợp? Thân Bất Hại suy nghĩ một chút nói, sự tình khẩn cấp, không bằng từ lao thần tiến về đi. Hàn Hầu mừng rỡ, đội vàng chắp tay nói, vậy liền làm phiền thân tướng. Quân hầu nói quá lời, đây là lao thần bổn phận. Thân Bất Hại không người đáp lễ. Ngày đó, Hàn Hầu tiếp kiến Hà Dương quân, Huệ Thi một nhóm, đợi Hà Dương quân nói rõ tình huống về sau, Hàn Hầu một lời đáp ứng ra mặt điều đình một chuyện. Ngày kế tiếp, cũng chính là ngày 20 tháng 8, Hà Dương quân, Huệ Thi cùng Hàn tướng Thân Bất Hại một nhóm, hết thảy cáo từ Hàn Hầu, lần nữa tiến về Thiếu Lương. Chương 194, Hàn Quốc điều đình 2, chương 193, Hàn Quốc điều đình, 2, cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, theo ngày mùa thu hoạch tiếp cận, Hà Đông trên chiến trường tận, Ngụy hai quân ma sát lại lần nữa trở nên thường xuyên. Ngày 24 tháng 8, Tần tướng Công Tôn Giả lần nữa tiến đánh Tân Điền, bất khắc. Ngày kế tiếp, Công Tôn Giả tung binh tại Tân Điền phóng hỏa, ý đồ đem Tân Điền một vùng mấy trăm ngàn mẫu ruộng đồng thu hoạch tiêu hủy, Ngụy tướng Vương Tề xuất ngụy quân ra khỏi thành nên kích, đôi bên ác chiến 2 canh giờ, khiến cho Công Tôn Giả triệt binh. Đêm đó, Vương Tề cũng điều động 3000 ngụy võ tốt tại Ngạn Môn ngoài thành đồng ruộng phóng hỏa, thẳng đến Công Tôn Giả xuất quân ra khỏi thành cứu hỏa, lúc này mới thu binh trở về Tân Điền. Hai quân Tần Ngụy giao chiến, lại làm cho Ngạn Môn, Tân Điền hai nơi ngụy quốc bách tính gặp nạn, khiến hai nơi bách tính hoặc hướng tây tìm nơi nương tựa thiếu lương, hoặc chạy nạn đến Lâm Phận, để tránh thai bay vạ gió. Đồng thời, Doanh Kiền Tần quân chủ lực cũng chưa từng nhàn rỗi, vì giảm bất ngụy quân thu hoạch lương thực, Doanh Kiền cũng phái tướng lĩnh Vương Thao bọn người tập kích khúc ốc một vùng đồng ruộng, mà Bàng Quyên cũng cho tương ứng trả thù, phái binh tiêu hủy an ấp đồng ruộng. Sau đó Doanh Kiền liền phát hiện, dứt bỏ Hà Đông bách tính cũng nói, lấy tới cuối cùng ngược lại là hắn Tần quân ăn thiệt thòi, bởi vì lúc này đã có Hàn Quốc Lâm Phần ở sau lưng vì ngụy quân cung cấp lương thực, mà Tần quân lương thực lại vẫn cần từ trong nước vận đạn, tốn thời gian cơ hội là ngụy quân gấp hai. Ở cân nhắc lợi hại về sau, Doanh Kiền chỉ có từ bỏ phá hủy ngụy quân chiếm đoạt vài tòa thành thị đồng ruộng dự định, phái người tại các thành thị thu lương. Đến tận đây, hai quân Tần Ngụy lại lần nữa tiến vào giai đoạn giằng co. Mùng 5 tháng 9, ngay tại hai quân Tần Ngụy tại Hà Đông riêng phần mình thu lương thời khắc, Hà Dương Quân, Huệ Thi cùng Hàn tướng thân bất hại, trải qua Hảo Văn Kiện đường hẹp chi âm tấn, tiếp theo vượt qua vị thủy đến Hà Nhung Quốc, hướng bắc hướng Thiếu Lương mà đi. Hai ngày về sau, một đoàn người đến thành Đông Lương, Địch Hổ cùng Đông Lương đại phu Phạm Mộc ra khỏi thành đón lấy. So sánh tháng 4 năm ngoái thân bất hại lần đầu đi sứ Thiếu Lương, hôm nay Thiếu Lương đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, Đông Lương một vùng năm đó bởi vì cùng Tần Quốc giao chiến mà bị thiêu hủy núi rừng, bây giờ đều biến thành ruộng bậc thang. Hà Dương Quân, thân bất hại đến Đông Lương lúc, vừa vặn gặp phải thành Đông Lương quân dân thu lương, mấy bạn quân dân ở chư đệ tử mặc ra dưới sự dẫn đầu, vẻ mặt tươi cười ở trong ruộng lao động, sắp thành quen hạt thóc thu hoạch xuống tới, khắp nơi hòa bình cảnh tượng, cũng vẫn ở vào trong chiến loạn Hà Đông hoàn toàn khác biệt. Chiều hôm ấy, sứ giả Hàn Quốc trú tại Thiếu Lương Thân Xuân biết được thân bất hại đến, vội vàng từ Cựu Lương đuổi tới thành Đông Lương. "Thúc, ngài sao lại tới đây?" Trong thành dịch quán đơn độc sẽ gặp thân bất hại lúc, Thân Xuân một mặt kinh ngạc hỏi. Thân bất hại hừ hừ hai tiếng, có chút không đổi hỏi Thân Xuân nói, "Hà Đông thế cục, ngươi cũng đã biết." "Ta biết a." Thân Xuân không hiểu gật gật đầu, biểu thị Hà Đông thế cục hắn biết rõ. Thân bất hại nghe xong thì càng tức giận, trách cứ, "Biết rồi ngươi không nghĩ biện pháp ngăn cản." Trơ mắt nhìn xem Tần quân từng bước một chiếm lĩnh Hà Đông. Nghe nói như thế, Thân Xuân bừng tỉnh đại ngộ, cười nói ra, "Thúc không cần sốt ruột, ta ở đây Thiếu Lương, mật thiết chú ý Hà Đông thế cục, mặc dù Hà Đông trước mắt nhìn như là Tần quân chiếm thượng phong, nhưng trên thực tế, Tần quân kỳ thật không địch lại Bàng Quyên Công Triệu Ngụy quân, Bàng Quyên dưới trướng Ngụy quân sở dĩ bị áp chế, chỉ là bởi vì nhận lấy lương thảo, mũi tên phương diện liên lụy. Đoạn thời gian trước, Bàng Quyên phái người hướng Lâm Phần xin giúp đỡ, Lâm Phần phái người đến Thiếu Lương cùng ta hiệp thương, ta đã tối bày ra Lâm Phần mượn dư Bàng Quyên đầy đủ lương thực cùng mũi tên, không nói đánh lui Tần quân, giữ vững quốc Tân Điền, phần thành kia vài tòa thành thị vẫn là không có vấn đề." "Quả thật." Thân bất hại hầu nghi nói. "Thiên chân vạn sát." Thân Xuân chắc tay, lập tức cười nói bổ sung, "Thúc ngàn vạn lần đừng có xem thường Bàng Quyên, lúc trước nếu không phải Tử Lương đại phu, khả năng Bàng Quyên đã đánh bại Doanh Kiền, đang ở chuẩn bị phản công Hà Tây." Nói, hắn liền đem ngày 22 tháng 7 trận chiến khúc ốc nói cho Thân bất hại, lập tức nghiêm mặt nói ra. Nói tóm lại, trước mắt Hà Đông cảnh nội hai quân Tần Ngụy đang đứng ở một loại nào đó cân bằng, Tần quân không cách nào tiếp tục mở rộng chiến quả, mà Ngụy quân cũng vô pháp đánh lui Tần quân, cục diện này hết sức dán vào nước ta ngăn được kế sách. Nghe đến đó, Thân bất hại lúc này mới ý thức được trước mắt vị này tộc chất ở Thiếu Lương cũng không phải không có việc gì, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Gật đầu sau khi, hắn hỏi Thân Xuân nói, kia Lý Hợp là chuyện gì xảy ra? Trước đây ta nghe Hà Dương quân thuật, tựa hồ kia Lý Hợp một lòng tưởng muốn giúp Tần quân cướp đoạt Hà Đông. Thân Xuân cười nói ra, thúc hiểu lầm, Tử Lương đại phu trợ Doanh Kiền cướp đoạt An ấp sau đó, ta liền cùng hắn tự mình nói qua. Hắn nhìn như một lòng muốn trợ Tần quân cướp đoạt Hà Đông, nhưng trên thực tế hắn làm như thế, là bởi vì hắn cũng không ngờ cho rằng Tần quân có thể làm được. Đã Tần quân không cách nào triệt để chiếm cứ Hà Đông, vậy hắn sao không biểu hiện diện tích đất đai cực một chút, giảm xuống Tần quốc đối với Thiếu Lương hoài nghi đâu? Ồ, Thân bất hại rất là kinh ngạc. Thân Xuân tiếp lấy nói ra, thúc ngài cũng biết, trận chiến này qua đi, Thiếu Lương cùng Ngụy quốc quan hệ liền sẽ cải biến, lúc đó Thiếu Lương cùng Tần quốc quan hệ liền khó tránh khỏi sẽ trở nên khẩn trương. Hôm nay Tử Lương đại phu tận hết sức lực địa tướng trợ Tần quân, chính là vì ngày sau. Đây là Thiếu Lương quan hệ ngoại giao phương hướng, cũng không ảnh hưởng nước ta ngăn được kế sách, bởi vậy ta cũng không ngăn cản. Thì ra là thế. Thân bất hại bừng tỉnh đại ngộ, lập tức vuốt râu cười nói, tên tiểu tử giảo hoạt này, hẳn là đoán được nước ta chắc chắn ra mặt can thiệp. Nô, giảo hoạt, giảo hoạt. Nói, hắn phân phó Thân Xuân nói, quân hầu đáp ứng Ngụy quốc thỉnh cầu, phái Lao Phu đến đây điều đỉnh trận chiến này, đợi Lao Phu đi gặp Đông Lương quân lúc, ngươi đi một chuyến ăn ốc, đi gặp tiểu tử kia, hai chúng ta nước bí mật trước điện thoại cái. Thật muốn điều đỉnh. Thân Xuân do dự nói ra, theo ý ta, Bàng Quyên xuất lĩnh Ngụy quân vẫn có hơn 10 vạn chi chúng, cũng không phải là không có lực đánh một trận, sao không tiếp tục gọi hắn cùng Tần quân chém giết đâu? Cho dù trước mắt Bàng Quyên ném đi chỉ ấp, nhưng có Lâm Phần âm thầm trợ giúp, Bàng Quyên vẫn có thể thủ vững một năm nửa năm. Thân bất hại lắc lắc đầu nói, Thiếu Lương kỳ binh có thể đánh vỡ hai quân Tần Ngụy cân bằng. Lúc trước Công Tôn Tráng mượn Thiếu Lương kỳ binh trong vòng một đêm cướp đoạt Hà Dương, chỉ ấp, giống như chuyện như thế, trước đây ta chưa từng nghe thấy. Vạn nhất Lý Hợp không nắm chặt được, trợ Tần quân triệt để áp đảo Ngụy quân, vậy liền cực kỳ không ổn. Tóm lại, ngươi đi trước gặp Lý Hợp, nếu là lão phu đoán không sai, hắn kỳ thật cũng hy vọng nhanh chóng bứt ra.
Vâng.
Thân Xuân chắp tay đáp. Ngày kế tiếp, ngay tại Hà Dương Quân, Thân Bất Hại một nhóm tiến về thành Thiếu Lương thời điểm, Thân Xuân từ Đông Lương qua sông tiến về An Ấp. Lúc này Lý Hợp cùng Tần tướng Vương Chất Trinh chú quân tại Vương Hoàn núi hình phía tây, một phương diện kiểm chế khúc úc, một phương diện lần nữa nếm thử đối với cơ quan dùng binh. Chính như Thân Bất Hại suy đoán như thế, trên thực tế Lý Hợp cũng cho rằng không nên lại trợ Tần quân lấy được ưu thế, miễn cho Bàng Quyên xuất lĩnh ngụy quân thật bị Doanh Kiền đánh tan. Bởi vậy hắn cố ý lãnh đạm đánh chiếm cơ quan một chuyện. Dù sao cơ quan sát thực phòng bị sông nghiêm, Thiếu Lương kỷ bình trợ Tần quân công ba hồi, Vương Chất đều không thể cầm xuống tòa này quan hải, cũng là không đến mức bị Doanh Kiền nhìn ra sơ hở gì. Mùng 9 tháng 9, Thân Xuân một nhóm đi tới Lý Hợp chỗ quân doanh, gặp được cái sau, đem hắn Hàn Quốc cố ý ra mặt điều đình trận chiến này sự tình nói cho cái sau. Đối với cái này Lý Hợp cũng không ngoài ý muốn, dù sao hắn đã sớm đoán được Tần quốc không cách nào triệt để công chiếm Hà Đông, hoặc là Tần quân không cách nào đánh tan Bảng Quyên xuất lĩnh ngụy quân, khó mà tiếp tục, hoặc là chính là Hàn Quốc ra mặt can thiệp. Trước mắt Tần quốc còn chưa cường thịnh đến có thể đồng thời đối kháng hai nước Ngụy Hàn, bởi vậy một khi Hàn Quốc ra mặt can thiệp, Tần quốc cũng chỉ có thể thấy tốt thì lấy, trừ phi Tần quốc muốn lần nữa lọt vào liên quân Ngụy Hàn phản công. Thế là Lý Hợp tự mình nói cho Thân Xuân, trên thực tế Tần quân cũng đã chống đỡ không nổi đi, chỉ là Doanh Kiền không có cam lòng, vẫn gửi hy vọng ở toàn diện Bảng Quyên quân đội, nhưng mà theo ta được biết, Bảng Quyên đã đạt được quý quốc quận thượng đảng âm thầm viện trợ, cho dù Doanh Kiền không có cam lòng, cũng đoán được trận chiến này khó mà tiếp tục, lúc này quý quốc ra mặt điều đình, Tần quốc hẳn là sẽ đáp ứng. Thân Xuân gật gật đầu, lập tức cười nói ra, nói trở lại, Tử Lương đại phu việc này có thể làm không tử tế a, ngươi Thiếu Lương giả ý toàn tâm toàn ý tương trợ Tần quân, lặng chờ nước ta vì Ngụy quốc ra mặt điều đình trận chiến này. Lời nói này đến Lý Hợp có chút ngượng ngùng, chắp tay nói, ta Thiếu Lương cũng nhỏ, chỉ có như vậy mới có thể sinh tồn, mời thân sứ thông cảm. Thân Xuân lý giải gật đầu, lập tức ám chỉ nói, lúc trước Tử Lương đại phu đáp ứng vì nước ta huấn luyện kỳ binh một chuyện. Lý Hợp tại chỗ đáp ứng, chỉ cần quý quốc chọn lựa sĩ tốt đến ta Thiếu Lương, ta lập tức bắt đầu huấn luyện.
Thiện.
Thân Xuân vui vẻ đáp ứng. Không thể phủ nhận ở điều đình trong chuyện này, hắn Hàn Quốc so sánh Thiếu Lương có chút ăn thiệt thòi, dù sao cử động lần này tất nhiên sẽ đắc tội Tần quốc, nhưng vấn đề không lớn, chỉ cần Thiếu Lương có thể trợ giúp hắn Hàn Quốc huấn luyện một nhóm kỳ binh, cho dù Tần quốc ngày khác tiến đánh Nghi Dương, hắn Hàn Quốc cũng chưa chắc sẽ sợ. Huống chi, hắn Hàn Quốc cũng không phải uổng phí rút Ngụy quốc ra mặt điều đình, khẳng định cũng có thể từ Ngụy quốc bên kia đạt được không ít chỗ tốt. Trung tuần tháng 9, Thân Xuân trở về Thiếu Lương, tại thành Thiếu Lương lần nữa gặp được Thân Bất Hại, đem Lý Hợp thuật tình huống nói cho cái sau. Biết được Tần quân kỳ thật cũng đã là nỏ mạnh hết đà, Thân Bất Hại không chần chờ nữa, mang theo Hà Dương Quân, Huệ Thi một nhóm tiến về An Ấp, đại biểu Hàn Quốc ra mặt điều đình. Hạ tuần tháng 9, Hà Dương Quân, Thân Bất Hại một nhóm đến An Ấp. Chào đón đến Doanh Kiền về sau, Thân Bất Hại nói rõ ý đồ đến, nghe được Doanh Kiền nổi trận lôi đình. Nhưng dù vậy, Doanh Kiền không dám quả quyết từ chối Thân Bất Hại điều đình, dù sao Thân Bất Hại ở trong lời nói ám chỉ, nếu Tần quốc không tiếp thụ hắn Hàn Quốc điều đình, hắn Hàn Quốc liền muốn phái binh tham chiến, trợ trận Ngụy quân. Cân nhắc đến Hà Đông chiến dịch cái này, một loạt chiến sự đánh hai quân Tần Ngụy đều nguyên khí đại thương, Doanh Kiền nào dám để Hàn quân tham gia. Cân nhắc lợi hại về sau, cuối cùng vẫn là đáp ứng trước cùng Bảng Quyên ngưng chiến, đồng thời cáo chi Lịch Dương, mời Lịch Dương định đoạt việc này. Cuối tháng 9, Doanh Kiền phái người đến Lịch Dương, hướng Tần Vương bẩm báo việc này. Tần Vương sau khi nghe xong cũng là trong lòng phẫn hận, có thể ngoại trừ phẫn hận, Tần Vương cũng không thể tránh được. So sánh dưới, Tả thứ trưởng vệ Đường phản ứng ngược lại là rất bình tĩnh, hắn thuyết phục Tần Vương nói, Bảng Quyên xuất quân sơ chống đỡ Hà Đông lúc, Đại Vương nguyên bản định gọi công tử Kiền rút về Hà Tây, so sánh với việc này, bây giờ quân ta vẫn chiếm cứ nửa bên Hà Đông, thu hoạch xa xa lớn hơn mong muốn, nếu như có thể tận lực bảo trì hiện trạng, cùng Ngụy quốc giảng hòa cũng là không sao. Nô. Tần Vương lúc này mới kiềm chế phẫn hận trong lòng, nếu như thế, liền làm phiền vệ khanh đại biểu ta Đại Tần cùng Ngụy quốc và nói đi. Tuân mệnh. Đầu tháng 10, Tần quốc Tả thứ trưởng vệ Ưởng đại biểu Tần quốc đi vào An Ấp, tụ Ngụy quốc, Hàn quốc, Thiếu Lương ba bên, tại An Ấp tổ chức tứ phương hội đàm, hiệp thương ngưng chiến giảng hòa sự tình. Chương 195, hội đàm bốn bên chương 194, bốn phương hội đàm mùng 5 tháng 10, Tần, Ngụy, Hàn, Thiếu Lương bốn phương sứ giả, tụ tập An Ấp, tổ chức lần đầu bốn phương hội đàm. Giờ thị trước sau, Bàng Quyên xuất 500 danh ngụy võ tốt đi vào An Ấp, đồng hành còn có Ngụy quốc tướng Bang Công Tôn Diễn cùng Ngụy vương em trai, Ngụy công tử Ngang. Biết được một đoàn người đến đây, Tần quốc Tả thứ trưởng mang theo sớm đến An Ấp Hà Dương quân cùng Huệ Thi bọn người, ra khỏi thành đón lấy. Hà Dương quân đối với Công Tôn Diễn cũng không có gì sắc mặt tốt, chỉ lo cùng Bàng Quyên, Ngụy công tử Ngang trò chuyện, ngược lại là vệ tưởng ra ngoài cấp bậc lễ nghĩa, cùng Công Tôn Diễn hàn huyên một phen. Trong lúc đó, Hà Dương quân tự mình hỏi Ngụy công tử Ngang nói, hắn sao lại tới đây? Ngụy Ngang đương nhiên biết rồi Hà Dương quân chỉ là Công Tôn Diễn, thấp giọng nói với Hà Dương quân, Công Tôn Diễn tự mình đi gặp Vương Minh, không biết nói thứ gì, Vương Minh liền mệnh hắn đến hiệp trợ Hà Dương quân. Hà Dương quân nghe được phẫn hận không thôi, thậm chí âm thầm có chút oán trách Ngụy Vương, ai bảo Ngụy Vương lúc trước hứa hẹn từ hắn đến ủng hộ cùng Tần quốc hòa đàm đâu, không nghĩ tới bị Công Tôn Diễn dăm ba câu liền cải biến chủ ý, nhưng Công Tôn Diễn đến đều tới, Hà Dương quân cũng không thể đem nó ẩm trở về, chỉ có thể giả bộ như không thấy được. Nói lên hôm nay hội trường, cũng không biết có phải là hay không Tần quốc bên này cố ý, tóm lại chính là thiết lập tại trong thành An Ấp hoàng cung chủ điện. Mặc dù vệ ưởng làm ra giải thích, xưng lần này bốn phương hội đàm quan hệ trọng đại, cần thiết lập tại vương cung chủ điện mới có thể hiện lộ rõ ràng lần này hội đàm tầm quan trọng, nhưng ở ngày xưa Ngụy Vương ở lại trong cung điện trao đổi hai nước Tần Ngụy hòa đàm một chuyện, đôi này Công Tôn Diễn, Ngụy Ngang, Hà Dương Quân, Bàng Quyên bọn người mà nói không thể nghi ngờ là nhục nhã quá lớn, chỉ bất quá khiến cho thế cục trước mắt, Ngụy Quốc đám người cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí tôn âm. Thanh, đợi ngày sau lại hướng Tần Quốc trả thù hôm nay quất đủ. Giờ tị ba khắc trước sau, tham dự lần này hội đàm bốn phương sứ giả đều lần lượt đi tới hoàng cung chủ điện. Lúc này vệ ưởng đã phân phó quân tốt sắp xếp xong xuôi hội trường, ở giữa là bốn tờ 22 cất đặt bàn trà, cung cấp bốn nước sứ giả an vị, hai bên thì lại có một chút nhỏ tọa, cung cấp tùy hành nhân viên nhập tọa. Ngay tại vệ ưởng, Thân Bất Hại, Công Tôn Diễn, Ngụy Ngang, Hà Dương Quân, Bàng Quyên bọn người qua lại chào lúc, Doanh Kiền mang theo Lý Hợp, Vương Dực bọn người khoan thai tới trưởng, cũng không chút cùng những người khác đáp lời, ở thuộc về mình trên ghế ngồi xuống. Vệ ưởng cùng Doanh Kiền ngồi một tịch, Công Tôn Diễn cùng Hà Dương Quân ngồi một tịch, Thân Bất Hại đơn độc ngồi một tịch, Lý Hợp cùng Vương Dực ngồi một tịch. Mà Ngụy Công Tử Ngang, Bàng Quyên, Huệ Thi bọn người thì ngồi ở Công Tôn Diễn cùng Hà Dương Quân sau lưng trong chỗ ngồi. Cái này rất có ý tứ, dù sao vệ ưởng cùng Doanh Kiền thường hay bất hòa, mà Công Tôn Diễn cùng Hà Dương Quân mâu thuẫn cũng lần lượt công khai hóa, nếu không phải bởi vì riêng phần mình ích lợi của quốc gia, kỳ thật bốn người này đều không muốn cùng bên người kia ngồi chung một chỗ. Hòa đàm hội nghị bắt đầu về sau, làm điều định phương, Hà tướng Thân Bất Hại trước tiên mở miệng nói một phen lời xa giao, đại khái ý tứ chính là chiến tranh giữa hai nước Tần Ngụy khiến Hà Đông Lâm vào chiến loạn, dân chúng lầm than, hắn xin đại biểu Hàn Hầu hy vọng hai nước riêng phần mình khắc chế, đình chỉ trận chiến tranh này. Đừng nói Doanh Kiền rất không để mặt mũi ngáp một cái, cho dù là cùng Thân Bất Hại quan hệ không tệ Lý Hợp, cũng cảm thấy lần này lời xã giao có chút nhàm chán, túi đầu gậy móng tay. Mọi người tại đây ai sẽ không biết Hàn Quốc ra mặt điều đình nguyên nhân. Thật cân nhắc đến Hà Đông bách tính A. Đơn giản chính là sợ Tần Quốc triệt để chiếm lĩnh Hà Đông thôi. Nhưng có chút lời xã giao nên nói vẫn là phải nói, thậm chí ở Thân Bất Hại sau khi nói xong, Tần Phương Vệ Ưởng, cùng Ngụy Phương Công Tôn Diễn, Hà Dương Quân bọn người, nhao nhao mở miệng đồng ý Thân Bất Hại lý do thoái thác, liền phảng phất bọn hắn thật là vì Hà Đông bách tính sinh kế mới thúc đẩy hôm nay đàm phán. So sánh dưới, làm thiếu lương phương sứ giả Vương Dực liền thoáng có vẻ hơi non nớt, hiển nhiên tính cách của hắn để hắn nhất thời không cách nào thích ứng loại này mở to mắt nói lời bịa đặt trường hợp, cuối cùng chỉ là xấu hổ mà không mất đi lễ phép lời, gật đầu đồng ý nói tóm lại, Tần Ngụy hòa đàm một chuyện, ngay tại Thân Bất Hại, Vệ Ưởng, Công Tôn Diễn, Hà Dương Quân, Vương Dực đám người mấy câu gian liền quyết định nhặt dạo. Chỉ bất quá cái này cũng không đại biểu lần này bốn phương hội đàm liền thật đàm phán thành công, trên thực tế đây chỉ là một bắt đầu mà thôi, dù sao ngưng chiến giảng hòa chỉ là chuyện một câu nói, chân chính mấu chốt ở chỗ sau đó lợi ích dứt bỏ. Có thể là khinh thường tại đám người dối trá khách sáo, Doanh Kiền không khách khí chút nào nói ra điều kiện của hắn. Lấy trước mắt ta liên quân Tần Lương cùng Ngụy quân riêng phần mình chiếm cứ thành trì xác định giới hạn. Một câu nói kia, có thể nói là chọc giận Ngụy Phương tất cả mọi người. Công Tôn Diễn tại chỗ phản đối, đây không có khả năng. Hà Dương Quân cũng tức giận biểu thị, Doanh Kiền, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Dù sao nếu như dựa theo Tần Ngụy song phương chiếm thành một lần nữa xác định cương vực, tương đương với Hà Đông 3/4 thành thị muốn tính vào Tần Quốc chi hạn, bao quát chi ấp, Hà Dương, cái này cùng triệt để ném đi Hà Đông cơ hồ không có gì khác biệt, Ngụy Quốc há có thể đáp ứng loại điều kiện này. Đối mặt với Công Tôn Diễn, Hà Dương Quân, Bàng Quyên mấy người quát tháo, Doanh Kiền cười nhạo nói, nếu Ngụy Quốc không đáp ứng, không bây giờ ngày hội đàm liền đến này là ngừng, người ta chỉnh đốn quân đội tái chiến. Câu nói này có thể nói là lần nữa chọc giận Bàng Quyên, Bàng Quyên lúc này cười lạnh nói, Doanh Kiền, ngày đó nếu không phải có người giúp ngươi, ngươi há còn có mệnh quá thay. Chỉ cần nước nào đó rời khỏi trận chiến này, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Nghe nói như thế, Doanh Kiền ra mặt cũng nhịn không được rồi. Quả thật, hắn thừa nhận ngày đó trận chiến khúc, Lý Hợp đúng là ngăn cơn sóng dữ, trợ hắn Tần Quân tránh khỏi tan tác, có thể ngươi Bàng Quyên không khỏi cũng quá khoa trương. Doanh Kiền lúc này vô án cười lạnh nói, nếu không phải một cái khác nước tự mình cho ngươi mượn lương thảo, lại cho ngươi mượn mấy trăm ngàn mũi tên, ngươi Bàng Quyên làm sao có thể giữ vững khúc? Cái gì lương tướng, đồ làm cho người ta chế nhạo. Bàng Quyên sau lưng tướng sĩ, cùng Doanh Kiền sau lưng vệ sĩ, gặp này nhao nhao mắng lên, phản phất liền muốn lên diễn một trận toàn vũ hành. Trong lúc đó, nước nào đó đại biểu Lý Hợp vẫn như cũ cúi đầu khuấy động lấy ngón tay của mình, đối với Tần Ngụy hai phe tranh chấp làm như không thấy, mà một cái khác nước đại biểu Thân Bất Hại thì có chút hăng hái mà nhìn xem Doanh Kiền cùng Bàng Quyên cãi lộn. Hai vị, Vệ Ưởng cùng Ngụy Công Tử ngang đồng thời ra mặt quyết can. Hai nước Tần Ngụy trong đám người, chỉ sợ cũng chỉ có Vệ Ưởng, Ngụy Ngang hai người lẫn nhau đồng thời vô ý. Dù sao Vệ Ưởng năm đó ở Ngụy Quốc thì cùng Ngụy Ngang quan hệ vô cùng tốt, mà lần này Ngụy Vương phái Ngụy Ngang đến đây, cũng là hy vọng bằng vào Ngụy Ngang cùng Vệ Ưởng ngày xưa quan hệ, sứ Ngụy Quốc có thể ít đánh đổi một số thứ. Kế Vệ Ưởng, Ngụy Ngang sau đó, Thân Bất Hại cũng chậm rãi ra mặt quyết can. Doanh Kiền không hy vọng Hàn Quốc tham gia trận chiến này, tự nhiên không dám đắc tội Thân Bất Hại, thử lạnh một tiếng ngồi về ghế. Mà đối diện, Bàng Quyên cũng cười lạnh ngồi xuống. Tại trong lúc này, Công Tôn Diễn không chớp mắt nhìn chằm chằm Lý Hợp, Vương Dực hai người, đột nhiên hỏi, thiếu lương cũng là như vậy thái độ à? Vệ Ưởng, Doanh Kiền, Thân Bất Hại, Hà Dương Quân bọn người liền nhao nhao nhìn về phía Lý Hợp cùng Vương Dực. Vương Dực chắc tay, vừa vặn mở miệng, đã thấy Lý Hợp đỉnh chỉ thưởng thức móng tay của mình, mắt thấy Ngụy Phương đám người bình tĩnh nói ra, trận chiến này trước đó, ta thiếu lương từng hứa hẹn Tần Quốc, hiệp trợ Tần Quốc thảo phạt Ngụy Quốc. Cho đến hai nước giảng hòa trước đó, ta thiếu lương đem tuân thủ nghiêm ngặt hứa hẹn, ủng hộ Tần Quốc. So sánh Doanh Kiền đắc ý cùng vẻ tán thành, Vệ Ưởng nhìn về phía Lý Hợp trong ánh mắt hiện hiện vài tia kinh ngạc. Doanh Kiền sợ đắc tội Hàn Quốc, Lý Hợp cũng không lo lắng, không phải sao? Thân Bất Hại đang nghe hắn về sau, vận vỗ tay tán thưởng, thiếu lương thật là thành tín chi quốc. Chẳng qua vì Hà Đông bách tính nghĩ, phòng ngừa sinh linh đồ thán, lão phu khuyên hai nước vẫn là bắt tay giảng hòa. Cuối cùng câu nói này, hắn nói là cho Vệ Ưởng cùng Doanh Kiền nghe, biến tướng đem Công Tôn Diễn gây cho Thiếu Lương áp lực, lại bức cho Tần Quốc. Đối với cái này, không chỉ Công Tôn Diễn, Vệ Ưởng, Doanh Tiền trong lòng thầm mắng không thôi, Hàn Quốc thật đúng là Thiếu Lương tốt minh hữu. Ở thân bất hại can thiệp hạ, Vệ Ưởng, Doanh Tiền, Công Tôn Diễn, Hà Dương Quân bốn người lần nữa liền cương vực phân chia triển khai tranh luận. Ngụy Quốc bên này nói lên điều kiện là thừa nhận Tây Hà chi địa về Tần Quốc tất cả, nhưng Tần Quốc nhất định phải trả lại Hà Đông, bao quát Trì Ấp, Hà Dương. Loại điều kiện này Tần Quốc đương nhiên sẽ không đáp ứng. Thế là đôi bên lại kịch liệt triển khai tranh luận, cuối cùng Tần Quốc đáp ứng trả lại Trì Ấp, Hà Dương, nhưng bao quát An Ấp ở bên trong Hà Đông miền Tây, phải thuộc về Tần Quốc tất cả. Hiển nhiên Tần Quốc cũng sợ lần này hội đàm đàm phán không thành về sau, Ngụy Quốc trực tiếp kéo động Hán Quốc hạ tràng, bởi vậy Vệ Ưởng cùng Doanh Kiền cũng không dám quá phận. Điều kiện này, kỳ thật Ngụy Quốc là có thể tiếp nhận, dù sao Tần Ngụy đôi bên lòng dạ biết rõ, lần này hòa đàm, bất quá chỉ là lần sau Hà Đông chi chiến khoảng cách thôi, chờ đến ngày khác Tần Quốc hoặc Ngụy Quốc làm xong tái chiến chuẩn bị, hôm nay hội đàm kết quả tùy thời có thể lấy xé bỏ, bởi vậy cũng là không cần quá so đo thành thị được mất, bởi vậy chỉ cần bảo đảm quận Hà Đông tương đối công bình một phân thành hai, Ngụy Quốc cũng có thể tiếp nhận. Chẳng qua ở đây trên cơ sở, Ngụy Quốc cũng đưa ra một cái điều kiện, tức Tần Quốc phải trả lại An Ấp, dù sao kia là Ngụy Quốc cố đô, không thể rơi vào Tần Quốc trong tay. Đối với cái này Doanh Kiền tại chỗ cự tuyệt, không nói trước An Ấp địa lý ưu thế, chỉ nói An Ấp là Hà Đông phồn hoa nhất thành thị, liền chú định Tần Quốc tuyệt sẽ không tùy tiện trả lại. Mắt nhìn thấy Tần Ngụy song phương đàm phán bởi vì An Ấp thuộc về mà lâm vào cục diện bế tắc, Lý Hợp đông nhiên chen miệng nói, đã đôi bên liền An Ấp thuộc về rằng co không xong, không bằng trước nói chuyện Ngụy Quốc đối với ta Thiếu Lương bồi thường đi. Thiếu Lương? Công Tôn Diễn nghe vậy nhìn về phía Lý Hợp, cười lạnh nói, Thiếu Lương không rõ thế cục, muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, cẩn thận dẫn lửa thiêu thân nhà. Không rõ thế cục chỉ sợ là Ngụy tướng a. Lý Hợp không khách khí chút nào đáp lễ một câu, lập tức trầm giọng nói ra, lúc trước Ngụy tướng xuất quân tập kích chiếm lĩnh ta Hợp Dương, sau đó Quý quốc bảng quyền tướng quân lại phái binh tập Đông Lương, trước sau hai trượng, đối với ta Thiếu Lương tạo thành tổn thất khổng lồ, ta Thiếu Lương hướng Ngụy quốc yêu cầu bồi thường, chẳng lẽ không phải hợp tình hợp lý? Nô. Thân bất hại vuốt râu làm trầm ngâm hình, khẽ gật đầu. Khác một bên, Doanh Kiền cũng hừ nhẹ lấy mở miệng giúp đỡ, không tệ, hợp tình hợp lý. Gặp đây, Ngụy công tử ngang đều động, Tần quốc giúp Thiếu Lương nói chuyện không kỳ quái, làm sao Hàn quốc thân bất hại cũng đồng ý Thiếu Lương? Ngay tại hắn chuẩn bị thấp giọng hỏi thăm Hà Dương quân thời khắc, đã thấy Hà Dương quân trầm giọng hỏi, Thiếu Lương muốn cỡ nào bắt đền? Lý Hợp nhìn thoáng qua Hà Dương quân, nghiêm mặt nói ra, vì ngăn ngừa ngày xưa Ngụy quốc đối với ta Thiếu Lương cầm muối, cấm vận một chuyện lần nữa phát sinh, đồng thời cũng là vì đền bù ta Thiếu Lương hai độ bị Ngụy quốc tập kích thương vong tổn thất, ta Thiếu Lương hy vọng lấy bị thị làm đền bù, lại yêu cầu Ngụy quốc làm ra hứa hẹn, thừa nhận ta Thiếu Lương độc lập, lại ngày sau tuyệt không lại xâm chiếm nước ta. Làm trao đổi, ta Thiếu Lương cũng sẽ không tiến phạm Ngụy quốc. So sánh Tần quốc một hơi yêu cầu nửa cái quận Hà Đông, liền An Ấp cũng không chịu trả lại, Thiếu Lương vẹn vẹn yêu cầu bị thị làm đền bù, đơn giản không có ý nghĩa. Hà Dương quân hơi chút suy nghĩ liền đáp ứng xuống, bị thị trước mắt vì Tần quốc chiếm đoạt, chỉ cần Tần quốc đáp ứng. Có thể. Doanh Kiền gật đầu đáp ứng, dẫn tới Vệ Ưởng ghé mắt. Vậy ta Ngụy quốc cũng có thể đồng ý việc này. Hà Dương quân nhẹ gật đầu, mắt thấy Lý Hợp nghiêm mặt nói ra, hy vọng sau ngày hôm nay, hai nước bỏ qua ngày xưa ân oán, hòa thuận liên nhau, lại không tướng hại. Đây cũng là ta Thiếu Lương hy vọng. Lý Hợp vuốt cằm nói. Vừa dứt lời, chỉ thấy thân bất hại vỗ tay tán thưởng, chúc mừng hai nước hóa giải mâu thuẫn, hôm nay chi hội đàm cuối cùng là có chút thành quả. Ngụy công tử ngang một mặt ngọc trệ. Một bên khác, Vệ Ưởng nhìn xem Doanh Kiền, lại nhìn xem Lý Hợp, cao mày nhưng không có nói thêm cái gì. Đến tận đây, vị thị về Thiếu Lương tất cả, trở thành Thiếu Lương thứ 8 tòa thành ấp. Chương 196, hội đàm bốn bên 2, chương 195, hội đàm bốn bên 2, ngày đó hội đàm bốn bên, Tần Ngụy đôi bên cuối cùng vẫn bởi vì An Ấp thuộc về mà chưa thể thỏa đàm. Đợi chút nữa nghị kết thúc về sau, Vệ Ưởng thừa dịp bốn bề vắng lặng, không vui hỏi thăm Doanh Kiền nói, tại sao đáp ứng đem vị thị thuộc Thiếu Lương? Doanh Kiền nhíu mày liếc qua Vệ Ưởng, sớm tại tiến binh Hà Đông trước đó, ta cùng Lý Hợp liền ước định việc này, khi đó ta nhớ được ngươi cũng đáp ứng. Mỗi thời mỗi khác. Vệ Ưởng nghiêm mặt ngắt lời nói, lúc ấy ta coi là Ngụy quốc cùng Thiếu Lương chú định trở mặt, giống như vậy ta đại tần đến Hà Đông, Thiếu Lương đến bị thị, cũng tịnh đều thỏa, nào có thể đoán được hôm nay Ngụy quốc lại không tiết hạ thấp tư thái, hao tổn mặt mũi, cũng muốn cùng Thiếu Lương khôi phục quan hệ ngoại giao. Hắn nhìn thẳng Doanh Kiền nói ra, ngươi hẳn là hiểu rồi, nếu Ngụy quốc hạ thấp tư thái cùng Thiếu Lương giảng hòa, ngày khác Thiếu Lương chưa hẳn sẽ còn đứng tại ta đại tần bên này. A. Doanh Kiền trao phúng khép cười một tiếng, chợt hỏi lại Vệ Ưởng nói, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Vi phạm ngày xưa cùng Lý Hợp ước định, cự tuyệt Thiếu Lương mong muốn, cùng Thiếu Lương bất hòa. Vệ Ưởng chưa có bị Doanh Kiền đang hỏi, bị hỏi nghẹn miếng không nói gì. Chuyện tới hôm nay ai còn dám khinh thị Thiếu Lương, đem Thiếu Lương coi là quốc gia nhỏ. Lần này nếu không phải Thiếu Lương trợ hắn Tần Quốc nhất cử cướp đoạt An Ấp, hắn Tần Quốc đã sớm rút về Hà Tây đi, làm không tốt dưới mắt đang ở gian nan ngăn cản bảng quyền hùng manh thế công. Còn có như là trận chiến An Ấp, trận chiến quốc, chính là bởi vì có Thiếu Lương tương trợ, hắn quân đội Tần Quốc mới có thể nhiều lần biến nguy thành an, miễn cưỡng ngăn cản được bảng quyền xuất lĩnh ngụy quân, thậm chí trái lại đem bảng quyền bức đến hãm cảnh. Nếu như bởi vì một cái bị thị cùng Thiếu Lương bất hòa, không nói đến Tần Quốc cho đến tận này đối với Thiếu Lương chuyển vận thiện ý lại hóa thành hư không, đợi lần sau Ngụy quân triển khai phản kích lúc, Thiếu Lương có lẽ sẽ đứng tại Ngụy quân bên kia. Ngụy võ tốt thêm Thiếu Lương kỳ binh, nhóm này hợp ngẫm lại cũng là người ta cảm thấy tuyệt vọng. Lần này hắn Tần quân có thể ở Thiếu Lương kỳ binh hiệp trợ tiếp theo đêm cướp đoạt An Ấp, thậm chí một đêm cướp đoạt Trì Ấp cùng Hà Dương, ngày khác Ngụy quân cũng tương tự làm được. Căn cứ vào đây, Doanh Kiển cho rằng dù cho không thể ngăn cản Ngụy quốc cùng Thiếu Lương cải thiện quan hệ ngoại giao quan hệ, hắn Tần quốc cũng không thể cùng Thiếu Lương trở mặt, tối thiểu nhất muốn để Thiếu Lương bảo trì trung lập. Đối với cái này, Vệ Ưởng lắc đầu nói ra, cái này rời bỏ ta Đại Tần đối với Thiếu Lương trường khống, làm rối loạn quan hệ ba nước, nâng lên Thiếu Lương địa vị, cái này cũng không phải là chuyện tốt. Doanh Kiển im lặng không nói. Hắn đương nhiên hiểu rồi Vệ Ưởng ý tứ. Trước đây Tần, Ngụy, Thiếu Lương ba bên quan hệ là Thiếu Lương nhất định phải dựa vào Tần quốc hoặc Ngụy quốc lực lượng mới có thể tránh miễn bị một cái khác đại quốc chỗ chiếm đoạt, nhưng hôm nay lại diễn biến thành hai nước Tần, Ngụy cần lôi kéo Thiếu Lương mới có thể chiến thắng đối phương, cái này có thể Thiếu Lương có mọi việc đều thuận lợi tư cách, đối với hắn Tần quốc mà nói dĩ nhiên không phải chuyện gì tốt. Có thể hỏi để hắn Tần quốc có thể cự tuyệt Thiếu Lương a. Một khi Thiếu Lương đảo hướng Ngụy quốc, Ngụy Lương liên quân bảo đảm gọi hắn Tần quốc đem lúc trước chiếm đoạt thổ địa toàn bộ đều phun ra. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có tiến một bước tăng cường cùng Thiếu Lương liên hệ. Doanh Kiền trầm ngâm nói, bằng vào ta trong khoảng thời gian này cùng kia Lý Hợp tiếp xúc, hắn tuy là người Ngụy, lại hết sức bất mãn Ngụy quốc đủ loại chính lệnh, ngược lại có khuynh hướng ta Đại Tần chính lệnh. Vệ Ưởng nghe vậy trên mặt lộ ra mấy phần cổ quái thần sắc. Nói lên việc này hắn cũng hơi có chút tự hào, dù sao hắn nói lên quân công tức pháp, kia Lý Hợp hơi cải biến một thoáng liền biến thành Thiếu Lương phiên bản quân công tức pháp, cả hai khác biệt lớn nhất gần như chỉ ở với hắn Tần quốc ban cho có công chi sĩ tước vị cùng tương ứng thổ địa, mà Thiếu Lương thì đem tương ứng thổ địa quy ra thành lương thực. Chẳng qua cũng chính là bởi vì cái này, Vệ Ưởng từ đầu đến cuối đối với Thiếu Lương ôm chặt có một tia cảnh giác. Hắn thấy, nếu như hắn Tần quốc là còn chưa thoát áp bánh hổ, như vậy Thiếu Lương chính là một đầu tiềm lực phi phàm chim non hổ, mặc dù tạm thời nhìn như vô hại, nhưng hổ con cuối cùng rồi sẽ dần dần lớn lên, nếu không thể tiến hành hạn chế, ngày khác vô cùng có khả năng đối với hắn Tần quốc tạo thành uy hiếp. Cũng may đầu này chim non hổ tự mình mặc lên một kiện danh là mặc da gông xiềng, nếu không Vệ Ưởng thực sự không dám nuôi hổ gây họa. Trầm mặc sau một lúc lâu, Vệ Ưởng nghiêm mặt nói ra, lần này cùng Ngụy quốc hòa đàm sau đó, người ta có cần phải cùng đại vương một lần nữa nghiên cứu thảo luận đối với Thiếu Lương quan hệ ngoại giao kế sách. Doanh Kiền liếc qua Vệ Ưởng, không nói gì. Mà cùng lúc đó, ở trong thành An ấp Lý Hợp Lâm thời trong phủ đệ, Lý Hợp, Vương Dực bọn người chính thiết tiểu yến mở tiệc chiêu đãi Hàn tướng thân bất hại. Chỉ gặp Lý Hợp tự thân vì thân bất hại múc rượu, cười nói ra, "Hôm nay, đa tạ thần tướng." Đừng nhìn hôm nay Doanh Kiền một tiếng đáp ứng Thiếu Lương mong muốn, nhưng chân chính trợ lực vẫn là thân bất hại, chính là bởi vì thân bất hại âm thầm ủng hộ Lý Hợp, mới có thể Thiếu Lương vô kinh vô hiểm đạt được vị thị. "Ha ha, Thử Lương nói quá lời, lão phu không dám nhận a. Thiếu Lương chính là nước ta minh hữu, lão phu tự nhiên vì Thiếu Lương nói chuyện." Thân bất hại cười mỉm mà nhìn xem Lý Hợp. Đối với Thiếu Lương người minh hữu này, thân bất hại có thể nói là tương đương hài lòng, dù sao trước đó trận chiến Hà Tây, còn có lần này Hà Đông chi chiến, ở Thiếu Lương ngăn được hạ, hai nước Tần Ngụy riêng phần mình bỏ ra mười mấy vạn thương vong, lương thảo, đồ quân nhu phương diện tiêu hao, càng là nhiều vô số kể, đây không thể nghi ngờ là vô cùng có lợi cho hắn Hàn Quốc. Không được hoàn mỹ chính là, Thiếu Lương lần này trợ Tần Quốc chiến Ngụy quốc gáp chế quá độc ác, đến mức hắn Hàn Quốc không thể không đáp ứng Ngụy Vương thỉnh cầu, ra mặt điều đình trận chiến này, biến tướng đắc tội Tần Quốc. Đương nhiên, đối với cái này thân bất hại cũng không thèm để ý. Dù sao hắn Hàn Quốc vô luận có phải hay không tội Tần Quốc đô lại từng năm tiến đánh hắn Hàn Quốc, còn nữa, Thiếu Lương đã cho thấy hắn là minh hữu giá trị, bởi vậy hắn Hàn Quốc cũng nên ở một ít sự tình bên trên chiếu cố Thiếu Lương lợi ích. Chẳng qua nên tranh thủ đồ vật, thân bất hại vẫn là phải tranh thủ, thì như nói để Thiếu Lương hỗ trợ huấn luyện kỳ binh một chuyện. Hà Đông Chi trước khi chiến đấu, Thiếu Lương kỳ binh cho người cảm giác bất quá là tinh nhuệ đội trinh sát, ở ban đêm đánh lén quân địch đội tuần tra đó là một thanh hảo thủ, nhưng mà tự Doanh Tiền cướp đoạt An ấp, tự Công Tôn Tráng trong vòng một đêm cướp đoạt Chỉ ấp, Hà Dương hai thành về sau, hai nước Ngụy Hàn mới ý thức tới Thiếu Lương kỳ binh chân chính chỗ kinh khủng. Ở thân bất hại ám chỉ hạ, Lý Hợp nghiêm mặt cam kết, thân tướng yên tâm, lần này về nước, ta liền để cho người vì quý quốc huấn luyện kỳ binh, cũng là không cần như thế vội vàng. Tóm lại, liền đa tạ Tử Lương. Thân tướng nói quá lời. Chính như thân tướng lời nói, ta Thiếu Lương cùng quý quốc mới thật sự là minh hữu, hai chúng ta nước cần liên thủ nhất trí, mới có thể ngăn cản Tần quốc cùng Ngụy quốc. Nói cứ phải. Thân bất hại liên tục gật đầu khen ngợi. Đôi bên mấy câu gian, liền quyết định 1000 danh Hàn quốc tinh nhuệ sĩ tốt tiến về Thiếu Lương huấn luyện chuyện này. Nói thật, nếu không phải Thiếu Lương trước mắt tổng cộng cũng chỉ có 1000 danh kỳ binh, thân bất hại hận không thể mặt dạn mày dày đem nhân số một hơi nâng lên 5000 người. Đương nhiên 1000 người cũng không ít, có này 1000 danh Hàn Quốc kỳ binh làm cốt cán, ngày sau Hàn Quốc cũng có thể tự hành huấn luyện càng nhiều kỳ binh. Mà trừ cái đó ra, Lý Hợp cũng không quên căn dặn thân bất hại. Mời thân tướng cần phải chặt chẽ giữ bí mật kỳ binh huấn luyện ra hiệu, để phòng bị hai nước Tần, Ngụy chỗ cho biết. Đây là tự nhiên. Thân bất hại liên tục đáp ứng, chi này kỳ binh để cho Hàn Hầu tự mình trưởng khống. Kỳ thật coi như Lý Hợp không căn dặn, thân bất hại cũng sẽ không tiết lộ kỳ binh huấn luyện chi pháp, dù sao hắn thấy Thiếu Lương kỳ binh là không chút nào thua kém hắn Hàn Quốc tạo nọ chi pháp cường quốc chi cơ, làm sao lại để hai nước Tần Ngụy đánh cắp. Đợi thân bất hại cáo từ sau khi rời đi, Lý Ứng nhíu mày nói với Lý Hợp, thật không sao à, vì Hàn Quốc huấn luyện kỳ binh. Từ bên cạnh, Vương Dực cũng một mặt lo âu nói ra, mặc dù trước đó liền hứa hẹn Hàn Quốc, nhưng nếu thật sự giúp Hàn Quốc huấn luyện kỳ binh, khó đảm bảo sẽ không để lộ bí mật. Không sao. Lý Hợp lắc đầu nói ra, kỳ binh mạnh mẽ, ngoại trừ huấn luyện tác chiến kia bộ phận, còn có trang bị, chiến thuật cùng chiến lược phương diện mang tới ưu thế. Trận chiến này ta Thiếu Lương kỳ binh lại một lần xuất tận danh tiếng, hai nước Tần, Ngụy thế tất lại càng thêm tiến hành coi trọng, dù cho ta Thiếu Lương cùng Hàn Quốc không tiết lộ huấn luyện chi pháp, chỉ sợ hai nước Tần, Ngụy cũng sẽ tự mình tổ kiến bắt chước kỳ binh tinh nhuệ. Tóm lại, chỉ cần ta Thiếu Lương bảo đảm đang huấn luyện, trang bị, chiến thuật cùng chiến lược phương diện lấy được dẫn trước, cho dù ngày khác kỳ binh huấn luyện chi pháp tiết lộ ra ngoài, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ta thiếu lương. Tựa như Ngụy Võ Tốt, thiên hạ các quốc gia kỳ thật đều biết võ tốt huấn luyện chi pháp, nhưng lại có mấy cái quốc gia bắt chước đâu. Nói cho cùng vẫn là cung cấp nuôi dưỡng không dạy nổi. Nô. Gặp Lý Hợp như thế chắc chắn, Lý Ứng cùng Vương Dực tất cả đăm chiêu gật đầu, không còn thuyết phục. Mà đổi thành một bên, ở trong thành An ấp dịch quán bên trong, Ngụy tướng Công Tôn Diễn cùng Hà Dương Quân đang ở vì bị thị thuộc về mà cãi lộn. Đừng nhìn hôm nay Công Tôn Diễn cùng Hà Dương Quân tựa hồ đem nửa cái quận Hà Đông đều cắt nhường cho Tần Quốc, nhưng trên thực tế, đây chỉ là Ngụy Phương căn cứ vào trước mắt Tần Quốc chiếm lĩnh bộ phản, chí thành, An ấp các nửa bên Hà Đông sự thật, ngầm thừa nhận quận Hà Đông miền Tây tạm thời về Tần Quốc tất cả, nhưng không có hứa hẹn chân chính đem An ấp một vùng chia làm hai nước Tần Ngụy tương vực. Nói một cách khác, chờ đến ngày khác Ngụy quốc thở nổi, vẫn là phải đánh lại. Điểm này, Tần Quốc vệ tưởng cùng Doanh Kiền cũng lòng dạ biết rõ, bởi vậy ra ngoài chiến lược suy tính làm sao cũng không chịu trả lại An ấp, còn thật sự không phải là vì nhục nhã Ngụy quốc. Có lẽ có người sẽ hỏi, đã vệ tưởng cùng Doanh Kiền biết rồi Ngụy quốc là giả ý thừa nhận Hà Đông miền Tây về hắn Tần quốc tất cả, vì sao không cự tuyệt lần này đàm phán, tiếp tục cùng Ngụy quốc giao chiến đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, đến một lần Tần quốc thật là không chịu được nổi, dù sao Hà Đông một trận chiến, Tần quốc cho đến tận này đã vận dụng 25 vạn đến 30 vạn binh lực, thương vong tiếp cận 15 vạn, lương thực cũng là tiêu hao vô số, tuy nói không nổi nọ mạnh hết đà, nhưng đúng là chưa hẳn có thể đánh thắng bảng quên dưới chướng Ngụy quân. Thứ hai, Hàn Quốc nhìn chằm chằm, nếu Tần quốc không đáp ứng ngưng chiến liền muốn tự mình hạ trạng, một khi Hàn quốc hạ trạng, mặc dù có thiếu lương đứng tại Tần quốc bên này, Tần quốc tự nghĩ cũng vô pháp chiến thắng Ngụy Hàn liên thủ. Đã không cách nào thủ thắng, vậy còn không như bảo trì hiện trạng, đợi nghỉ ngơi lấy lại sức cái một năm nửa năm, làm đủ chuẩn bị, sẽ cùng Ngụy quốc khai chiến. Nói ngắn gọn, lần này hai nước Tần Ngụy hòa đàm, trên thực tế chỉ là trận tiếp theo giao chiến trước tạm thời ngưng chiến. Nhưng thiếu lương khác biệt, Hà Dương quân là minh xác đem bị thị ấp cùng xung quanh thổ địa vĩnh cửu cắt nhường cho thiếu lương, đền bù trong lúc chiến tranh Ngụy quốc đối với thiếu lương hai lần xâm phạm, đổi lấy cùng thiếu lương hòa giải, ý vị này ngày sau coi như Ngụy quân thu phục toàn bộ Hà Đông, cũng không thể thu hồi lại bị thị. Là Ngụy quốc tướng bang, Công Tôn Diễn đương nhiên không có khả năng đáp ứng loại sự tình này. Dù sao tạm thời cắt nhường nửa bên Hà Đông cho Tần quốc, đây chỉ là hắn Ngụy quốc muốn ngưng chiến, nghỉ ngơi lấy lại sức nộ biến tùng quyền, Ngụy vương không đến mức bởi vậy trách cứ hắn, có thể vĩnh cửu cắt nhường bị thị cho thiếu lương. Hắn cũng không muốn gánh vác nhục nước mất chủ quyền chỗ bẩn, hướng cường Tần khuất phục còn chưa tính, hướng thiếu lương một giới nước yếu cúi đầu. Nói đùa cái gì? Chương 197, hội đàm bốn bên 3, chương 196, hội đàm bốn bên 3, Công Tôn Diễn người này, Lý Hợp nói hắn không rõ thế cục, thật đúng là không có nói sai. Thua thiệt Công Tôn Diễn trước đây vẫn châm chọc người khác. Đợi Công Tôn Diễn vất tay áo rời đi về sau, cùng hắn cãi lớn một trận Hà Dương quân vô án giận dữ mắng mỏ, hắn liền không nhìn thấy hai phe Tần, hắn đều đang ủng hộ thiếu lương a. Từ bên cạnh, Ngụy công tử ngang một mặt mở mịt nháy mắt mấy cái. Nói thật, hắn đến nay đều không có hiểu rõ, rõ ràng Hàn Quốc đứng tại hắn Ngụy quốc bên này, có thể thân bất hại tại sao lại đồng ý thiếu lương hướng hắn Ngụy quốc yêu cầu bị thị một chuyện. Gặp Hà Dương quân giận tí mặt, Huệ Thi ở bên cười khổ nói, tại hạ coi là, Công Tôn Diễn cũng không phải là thấy không rõ thế cục, mà là không muốn gánh vác cắt nhường bị thị sai lầm, là cho nên giả tá đối với Hà Dương quân nổi giận, y đem sai lầm toàn bộ giao cho Hà Dương quân. Nếu như tại hạ không có đoán sai, Công Tôn Diễn chắc chắn lập tức thượng tấu đại lương, đem cùng Tần quốc thúc đẩy ngưng chiến công lao nắm ở trên thân, mà đem cắt nhường bị thị chịu tội giao cho Hà Dương quân. Hà Dương quân là người, bừng tỉnh đại ngộ sau khi thống mạ nói, gian trá tiểu nhân. Nếu không phải hắn vinh váo hung hăng, sao lại lấy tới hôm nay loại tình trạng này? Đáng hận cái này Công Tôn Diễn không nghĩ bổ cứu, lại vẫn muốn trốn tránh sai lầm, bực này đức hạnh, thực sự không hợp với mặc ta đại Ngụy tướng bang. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Ngụy công tử ngang, nghiêm mặt nói ra, công tử ngang, cái này Công Tôn Diễn làm người ngươi cũng nhìn thấy, người kiểu này đảm nhiệm ta đại Ngụy tướng bang, nhất định hại nước hại dân, ta khẳng định công tử tương trợ, thuyết phục đại vương bãi miễn người này. Cái này, Ngụy ngang nghe vậy lộ ra vài tia do dự. Dù sao hắn thấy, Công Tôn Diễn cũng không phải là không có tài năng, cho đến tận này đảm nhiệm hắn Ngụy quốc tướng bang, cũng tịnh không phải không có công lao, cũng bởi vì thiếu lương một chuyện mà đem nó bãi miễn, Ngụy ngang tự nghĩ không cách nào thuyết phục hắn vương mình. Hắn do dự hỏi, thiếu lương, có trọng yếu như vậy à? Hà Dương quân liếc qua Ngụy công tử ngang, liền hắn lúc này tâm tình, nếu như đổi lại người khác hỏi thăm, đoán chừng hắn liền muốn mắng chửi người, ở thiếu lương tương trợ hạng, liên quân Tần lương nhất cử chiếm lĩnh 3/4 Hà Đông, liền chỉ ấp, Hà Dương đều bị công phá. Nếu không phải Hàn Quốc kịp thời can thiệp, hắn Ngụy quốc làm không tốt muốn vứt bỏ toàn bộ Hà Đông, lúc này ngươi hỏi ta thiếu lương phải chăng có trọng yếu như vậy? Nhưng nói thật, cái này cũng không trách Ngụy ngang. Dù sao Ngụy ngang từ 2 năm trước lên, liền cùng Bàng Quyên cùng nhau xuất quân tiến đánh Triệu quốc, nào có công phu chú ý thiếu lương chuyện bên này. Bằng không hắn hôm nay cũng sẽ không kinh ngạc tại Doanh Kiền, thân bất hại hai người đồng thời ủng hộ thiếu lương. Đối với cái này, Hà Dương quân kiên nhận hướng Ngụy ngang làm ra giải thích, thiếu lương đã xa không phải ngày xưa thiếu lương, lần này nếu không phải thiếu lương tương trợ, Doanh Kiền đoạn không có khả năng bức bình Bàng Quyên, không nói trận chiến quốc. Sớm tại trận chiến An ấp, Tần quân sợ là liền đã bị Bàng Quyên đánh bại. Công tử coi là Doanh Kiền tại sao đáp ứng trợ thiếu lương đạt được bị thị. Ở Hà Dương quân cụ thể giải thích xuống, Ngụy ngang cuối cùng là hiểu rõ thiếu lương tầm quan trọng, trầm tư một lát nói ra, nếu như thiếu lương quả thật như thế mấu chốt, kia Công Tôn Diễn lần này đúng là phạm vào cực lớn khuyết điểm, chẳng qua muốn bằng nói vậy phục vương minh, lệnh Công Tôn Diễn mất đi tướng bang chi vị, nô. Có chút khó khăn. Dù sao kia Công Tôn Diễn trung quy là vương minh tin một bề thần tử, ở người không biết sự tình xem ra, vì lôi kéo thiếu lương mà bãi miễn Công Tôn Diễn, cái này mặc dù Ngụy ngang còn chưa nói hết, Nhưng Hà Dương Quân vẫn là nghe hiểu cái trước ý tứ, khẽ thở dài một cái nói ra, may mà cắt nhường bị thị đã thành kết cục đã định, nghĩ đến Công Tôn Diễn cũng hiểu rồi việc này lại không chuyển cơ, hẳn là sẽ không lại làm can thiệp, chúng ta trước thúc đẩy hòa đàm, đợi sau khi về nước, lại nghĩ biện pháp thuyết phục đại vương. Ngụy Ngang, Huệ Thi nhao nhao gật đầu. Vấn đề ngay tại ở, chuyện khác đều dễ nói, nhưng an ấp thuộc về Tần Ngụy đôi bên vẫn không có pháp đạt thành nhất trí. Gặp đây, Ngụy Ngang mở miệng nói, không bằng ta đi tìm Vệ Ưởng nói chuyện, trước đây hắn ở được thúc tướng bang môn hạ đảm nhiệm hậu thần, ta cùng hắn giao tình không cạn, có lẽ có thể thuyết phục hắn nhường ra an ấp. Hà Dương Quân sau khi nghe xong trầm tư một lát, lắc đầu nói ra, an ấp vị trí khẩn yếu, có thể uy hiếp được Vương Hoàn núi hình, mặc dù công tử cùng kia Vệ Ưởng ngày xưa có giao tình, chỉ sợ hắn cũng chưa chắc lại đáp ứng. Như vậy đi, để Vệ Thi cùng đi công tử cùng nhau đi gặp Vệ Ưởng, nếu Vệ Ưởng không chịu đáp ứng, ta liền đi mời Thân Bất Hại ra mặt. Hàn Quốc một lòng muốn cân bằng ta hai nước ngụy thần, bây giờ Hà Đông ta Ngụy Quốc thế yếu, Thân Bất Hại hẳn là sẽ ra mặt tương trợ, chỉ cần ta Ngụy Quốc cho Hàn Quốc một chút chỗ tốt. Được. Ngụy Ngang cùng Huệ Thi gật đầu biểu thị đồng ý, thế là Ngụy Ngang mang theo Huệ Thi đi bái kiến Vệ Ưởng. Chính như Hà Dương Quân chỗ khẳng định như vậy, Vệ Ưởng mặc dù cùng Ngụy Ngang có cũ tình, nhưng sao lại vì ngày xưa tình nghĩa để tổn hại Tần Quốc lợi ích, dù sao an ấp vị trí hết sức mấu chốt, huống hồ lại là phồn hoa đại ấp, dù là hai nước Tần Ngụy là tạm thời ngưng chiến, Vệ Ưởng cũng không muốn đem an ấp trả lại. Thế là Huệ Thi mở miệng ám chỉ, nếu Vệ Ưởng không chịu xem ở cùng Ngụy Ngang giao tình bên trên lưu tình, như vậy bọn hắn chỉ có thể mời Thân Bất Hại ra mặt. Nghe hiểu ám chỉ, Vệ Ưởng cảm thấy thầm hận, nhưng cũng không thể tránh được, dù sao hắn Tần Quốc hiện trạng, thực sự không dám để cho Hàn Quốc tự mình ra trận. Cuối cùng, hắn đáp ứng trả lại an ấp. An ấp thuộc về sau khi quyết định, hội đàm bốn bên hiệp định giản khung coi như cơ bản xây xong, còn lại chỉ là một chút vụn vặt công việc, tỉ như nói đổi bắt. Dứt bỏ Hà Tây chiến dịch không nói, vẹn vẹn ở Hà Đông chiến dịch, Tần quân trước sau sau bắt được Ngụy quân không ít tù binh, tổng cộng có cái 2-3 bạn. Mà Ngụy quân cũng bắt được Tần quân không ít tù binh, tỉ như nói ở trận chiến khúc ốc bên trong dứt khoát cản ở phía sau Tần tướng Vương Phấn cùng với dưới trướng Tần Tốt. Mà Thiếu Lương bên này Ngụy quân tù binh càng nhiều, vẹn vẹn Hợp Dương một trận chiến trước sau liền có 2 vạn tù binh Ngụy quân, sau đó còn có Sương Bách quân 4000 Ngụy võ tốt, cùng ở phần âm bị Lý Hợp cùng Tần tướng Vương Hưởng đánh tan Chu Chữ quân mấy ngàn người. Ngụy quốc muốn chuộc về những tù binh này, ngoại trừ trao đổi tù binh, liền muốn cho ngoài định mức đền bù. Tần quân bên này dễ làm, bị bắt cùng tù binh nhân số cơ bản tương đương, mấu chốt ở chỗ Thiếu Lương, trận chiến này Thiếu Lương vẹn vẹn thương vong lính bắn nọ 3-4 ngàn người. Cơ bản không ai bị Ngụy quân chỗ bắt, có thể trong tay lại cầm tiếp cận 3 vạn tù binh Ngụy quân, thậm chí trong đó còn có 4000 Ngụy võ tốt, muốn đổi về cái này 4000 Ngụy võ tốt, Ngụy quốc hiển nhiên là phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Mùng 7 tháng 10, ở hội đàm bốn bên cơ bản đạt thành hiệp nghị ngày kế tiếp, Công Tôn Diễn, Ngụy Ngang, Huệ Thi cùng nhau gặp Lý Hợp, thương thảo đón về tù binh một chuyện. Duy chỉ có Bàng Quyên không có lẫn vào, hắn sớm tại hội đàm bốn bên ngày đầu, ở trên cơ bản đã xác thực định Hà Đông thế cục tình huống dưới liền đã trở về khúc ốc đi, hiển nhiên không hi vọng tham dự lần này rất mất thể diện hòa đàm. Lại gặp mặt, Ngụy tướng ở nhìn thấy Công Tôn Diễn lúc, không chỉ Lý Hợp nhàn nhạt chào phúng, liền liền Vương Dực cũng là cảm thấy âm thầm cười lạnh. Muốn nói ai là Thiếu Lương chán ghét nhất người Ngụy, kia không thể nghi ngờ chính là trước mắt vị này Ngụy tướng, ai bảo Công Tôn Diễn ngày đó bênh báo hung hăng ý hiếp Thiếu Lương đâu. Nhìn xem mặt không thay đổi Lý Hợp, Vương Dực bọn người, Công Tôn Diễn cảm thấy giận dữ, nhưng giờ này khắc này hắn cũng không thể không thu liễm tức giận, buông xuống tư thái cùng Thiếu Lương hòa đàm. May mà Lý Hợp cùng Vương Dực cũng không phải loại kia đắc chí mà ngạo người, gặp Công Tôn Diễn trầm mặt không nói một lời, hai người cũng không tiếp tục làm chào phúng, công khai ghi giá làm ra trả lời chắc chắn. Một Ngụy tốt, 20 thạch lương, Ngụy võ tốt gấp 3 chi. Nghe nói như thế, Công Tôn Diễn lập tức giận dữ, Lý Hợp, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Từ bên cạnh, Hà Dương Quân biểu lộ cũng không quá hữu hảo, nếu mày nhìn xem Lý Hợp, kia thần sắc phảng phất tại nói, ta Ngụy quốc đã thừa nhận bị thị về Thiếu Lương tất cả, ngươi Thiếu Lương cũng chớ có được một tấc lại muốn tiến một thước. Gặp đây, Lý Hợp không để ý đến Công Tôn Diễn, hướng Hà Dương Quân tính toán một khoản, lúc trước ta hướng tù binh Ngụy quốc hứa hẹn, chỉ cần vì ta Thiếu Lương trồng trọt 5 năm, liền có thể đổi lấy tự do tự thân. 20 thạch lương bất quá là một Ngụy tốt 5 năm khẩu phần lương thực, nếu theo một Ngụy tốt trồng trọt 100 mẫu tính toán, 5 năm lương sinh xa xa không chỉ 20 thạch, Hà Dương Quân, ngươi cho là ta quá phận à? Hà Dương Quân không phản bác được, tại trải qua Lý Hợp sau khi giải thích, hắn cũng cho rằng Lý Hợp cho ra cái giá này xác thực không tính quá phận. Đã nhận đồng một Ngụy tốt 20 thạch lương bảng giá, như vậy Ngụy võ tốt gấp 3 chi bảng giá tự nhiên cũng không tính quá phận, dù sao Ngụy võ tốt là tinh nhuệ, đương nhiên có thể bằng được 3 tên Ngụy tốt. Có thể hỏi đề ngay tại ở, Thiếu Lương có kém không nhiều 2 vạn 3000 danh tù binh Ngụy quân, còn có 4000 danh Ngụy võ tốt tù binh. Cái trước cần Ngụy quốc thanh toán 46 thạch lương thực, mà cái sau cần Ngụy quốc thanh toán 24 vạn thạch, tổng cộng 70 vạn thạch lương thực, đây chính là một bút con số không nhỏ. Càng chết là, những này tù binh Ngụy quân ở trong Bách Nhân Tướng, Thiên Nhân Tướng, Nhị Thiên Nhân Tướng, Lý Hợp yêu cầu lấy những người này riêng phần mình chức vị đến định giá, cầm một Bách Nhân Tướng nêu ví dụ, chỉ lần này một người liền cần Ngụy quốc thanh toán phổ thông Ngụy quân sĩ tốt gấp 100 lần giá cả, tức 2000 thạch. Khoa trương nhất chính là Chu Chữ, Sương Bách hai tướng. Cái trước là thống lĩnh bạn tốt Ngụy tướng, bởi vậy Lý Hợp định giá 20 vạn thạch, mà cái sau mặc dù chỉ là 5000 danh Ngụy võ tốt thống tướng, nhưng bởi vì gấp 3 chi quan hệ, cao đến 30 vạn thạch, khá lắm, so 4000 danh Ngụy võ tốt tù binh còn đắt hơn. Đối với cái này Hà Dương Quân cũng không thể nhịn, nhưng mà Lý Hợp lại có luận cứ, bởi vì cái gọi là ngàn quân dễ có, một tướng có cầu, Chu Chữ, Sương Bách hai tướng đều là Ngụy quốc tướng tài, chẳng lẽ không đáng cái giá này à? Đương nhiên, nếu như quý quốc cho rằng không đáng giá lời nói, rất không cần phải chuộc về những này binh tướng, dù sao ta Thiếu Lương cũng hứa hẹn bọn hắn, 5 năm sau đó thả bọn họ tự do. Lời nói này nói đến Công Tôn Diễn, Hà Dương Quân, Ngụy Ngang, Huệ Thi bọn người không phản bắt được, há miệng run rẩy tính toán đổi về cái này 27.000 tù binh cần nỗ lực bao lớn giá phải trả, tính được ra kết quả để đám người chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Nếu hắn Ngụy Quốc hướng Thiếu Lương đổi thanh toán món nợ này, vậy cũng đừng cân nhắc cái gì đoạt lại Hà Đông. Gặp đây, Hà Dương Quân chắp tay đối với Lý Hợp nói, Tử Lương, nể mặt Bị Thị. Ai? Lý Hợp đưa tay đánh gãy Hà Dương Quân, nghiêm mặt nói ra, Bị Thị là vì bồi thường ta Hợp Dương, Đông Lương hai thành quân dân hai độ bị Quý Quốc tiến công tổn thất, không thể cùng thả lại tù binh Ngụy Quốc nói nhập là một. Dứt lời, hắn hơi chút do dự, lại nói ra, như vậy đi, xem ở Hà Dương Quân trên mặt mũi, Sương Bách, Chu Chữ hai tướng, ta có thể giảm miễn một nửa, đây là sau cùng nội bộ. Hà Dương Quân nghe vậy chần chờ một chút, gật gật đầu nói ra, xin cho ta thông bẩm đại lương. Sau 10 ngày, có quan hệ với An ấp hội đàm bốn bên sự tình truyền đến Ngụy Vương trong tai, Ngụy Vương giận dữ, nhưng mà bức bách tại Tần Hàn hai nước đều ám trợ Thiếu Lương, không cách nào mượn nhờ Hàn Quốc đối với Thiếu Lương tạo áp lực, Ngụy Vương cuối cùng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn giận đáp ứng cắt nhường Bị Thị, đồng thời trả một cái giá thật là lớn đổi về Chu Chữ cùng Sương Bách quân 4.000 ngụy võ tốt. Không sai, xét thấy Thiếu Lương cho ra bảng giá thực sự quá đắt, Ngụy Vương vẹn vẹn chỉ thị Công Tôn Diễn cùng Hà Dương quân đổi về Sương Bách quân hơn 4.000 danh ngụy võ tốt, còn có Chu Chữ, còn lại tổng cộng 23.000 dư tù binh ngụy quân, cho dù là đoàn phó, Vương Thuật các nhị thiên nhân tướng, Ngụy Vương cũng không có toàn bộ trở về, vẹn vẹn để Công Tôn Diễn cùng Hà Dương quân chọn một bộ phận có năng lực, lại đối với Ngụy Quốc trung thành tuyệt đối tướng lĩnh trở về. Dù sao một nhị thiên nhân tướng liền muốn thanh toán 4 vạn thạch lương thực, không nói đến Ngụy Quốc phải trang giao nổi, mấu chốt ở chỗ có đáng giá hay không. Đợi Ngụy Vương chỉ thị truyền đạt đến Công Tôn Diễn, Hà Dương quân bên này, không nói trước Công Tôn Diễn là thái độ gì, Hà Dương quân, Ngụy Ngang, Huệ Thi đồng đều cảm giác trong lòng cảm giác nặng nề. Huệ Thi đắng chát thở dài, đại vương cử động lần này sợ là sẽ phải để bị bắt các tướng sĩ thất vọng đau khổ, còn không bằng đều không chuộc. Quả nhiên, đợi các tin tức này truyền đến Thiếu Lương về sau, 23.000 dư danh Ngụy Quốc chính quân tù binh vì đó xôn xao. Tuy nói trong đó có tương đương một bộ phận người đã quyết định ngày sau định cư Thiếu Lương, nhưng này chút nguyên bản định ở hết hạn tù sau trở về Ngụy Quốc các tướng sĩ, làm thế nào cũng không nghĩ tới Ngụy Vương đúng là tuyệt tình như thế, vẹn vẹn chuộc về 4.000 ngụy võ tốt, mặc cho bọn hắn tiếp tục bị Thiếu Lương nô dịch. 20 thạch lương thực cỡ nào? Bọn hắn vì Ngụy Quốc mà chiến, xuất sinh nhập tử, lại không đáng 20 thạch lương. Đến tận đây, những này bị bắt Ngụy quân phổ thông chính tốt, cũng không đề cập tới nữa trở về Ngụy Quốc. Chương 198, ngưng chiến chuộc tù binh. Chương 197, ngưng chiến chuộc tù binh. Ngày 27 tháng 10, ở Hàn Quốc tướng bang thân bất hại dưới sự chứng kiến, ba bên Tần, Ngụy, Thiếu Lương tại Hà Đông An ấp ký tên hòa ước An ấp, có thể trận này tự Tần quốc xâm lấn Hà Nhung quốc đến nay dài đến 2 năm dư chiến tranh, cuối cùng lấy Ngụy quốc thất bại mà kết thúc. Cái này hòa ước nội dung chủ yếu như sau: 1. Ngụy quốc thừa nhận Hà Tây về Tần quốc tất cả, đồng thời cắt nhường quận Hà Đông tự An ấp phía tây toàn bộ thành thị. 2. Ngụy quốc thừa nhận Thiếu Lương độc lập, đồng thời vĩnh cửu cắt nhường Bị Thị ấp, làm đối với chiến tranh trong lúc đó Ngụy quốc hai độ phái binh tiền đánh, xâm chiếm thành Thiếu Lương ấp, đối với Thiếu Lương tạo thành thương vong cùng tổn hại đền bù. 3. Tần quốc hướng Ngụy quốc trả lại An ấp, Chỉ ấp, Hà Dương ba vùng đất, lại hứa hẹn lập tức từ Ngụy quốc cảnh nội rút quân. 4. Tần quốc có được Hà Đông hồ chứa nước làm muối một nửa. Ngoại trừ cái này tứ đại đầu chủ cương, ba bên Tần, Ngụy, Thiếu Lương vẫn ký tên một chút vì chiến tranh giải quyết tốt hậu quả điều lệ, tỉ như hai nước Tần Ngụy ở giữa ký tên hiệp định đổi tù binh, còn có Ngụy quốc cùng Thiếu Lương ở giữa hiệp định chuộc tù binh cùng hiệp định quan hệ ngoại giao. Ở ký tên xong tất cả hòa ước cùng hiệp định về sau, Ngụy tướng Công Tôn Diễn cười lạnh phẩy tay áo bỏ đi. Hàn Quốc tướng bang thân bất hại làm lần này điều định vương, nụ cười chân thành chúc mừng lần này hội đàm viên mãn hoàn thành. Trừ Lý Hợp, Vương Dực bên ngoài, Doanh Kiền, Vệ Ưởng, Hà Dương quân bọn người đều âm thầm cười lạnh, ai bảo lần này Tần Ngụy giao binh, Hàn Quốc ở chiến lược phương diện bên trên là lớn nhất kẻ thu lợi đâu. Nếu không phải có thể đoán được trận tiếp theo Hà Đông chi chiến bên trong, Ngụy quốc muốn kéo lũng Hàn Quốc cùng một chỗ đối phó Tần quốc, mà Tần quốc hy vọng Hàn Quốc mức thấp nhất bảo trì trung lập, nói không chừng hai nước Tần Ngụy lại liên thủ chèn ép Hàn Quốc. Dù sao Hàn Quốc tương đương với yếu hóa bản Ngụy quốc, hai nước Tần Ngụy trở nên suy yếu, cái này vạn năm lão tam sẽ phải quật khởi. Về phần Thiếu Lương, mặc dù Thiếu Lương lần này mới lấy được Bị Thị, nhưng ở hai nước Tần Ngụy trước mặt, đơn độc một cái Thiếu Lương tạm thời vẫn còn không tính là uy hiếp, trừ phi Thiếu Lương đảo hướng cái nào đó đại quốc. Công Tôn Diễn phất tay áo rời đi về sau, đổi về, chuột về tù binh công việc liền rơi xuống Hà Dương quân cùng Bảng Quyên trên thân, hai người tự mình thương lượng một phen, quyết định từ Bảng Quyên phụ trách cùng Tần quân trao đổi tù binh, đồng thời tiếp quản ăn ốc, mà Hà Dương quân thì đi theo Lý Hợp, Vương Dực tiến về Thiếu Lương, xử lý chuộc tù binh một chuyện. Xét thấy đã là cuối tháng 10, trời đông giá rét gần, ba bên cũng không dám lãnh đạo. Mùng 1 tháng 11, Lý Hợp binh tướng quyền giao cho Vi Trừ, Vũ Khang hai tướng, cùng Vương Dực cùng nhau mang theo Hà Dương quân, Ngụy Nang, Huệ Thi bọn người trở về Thiếu Lương, sớm biết được tin tức Đông Lương quân mang theo lương cơ, đồng thời định hổ, phạm hộp các trọng thần ở thành Đông Lương trở. Theo Lý Hợp một đoàn người đến thành Đông Lương hạ, lương cơ cùng Đông Lương quân mang theo thành Đông Lương quân dân ra khỏi thành đó lấy, chỉ thấy hôm nay lương cơ, người mặc trung tính hoa lệ sâu áo, cách ăn mặc đất phảng phất một vị ngây ngô vương hầu công tử, cũng là lộ ra ra dáng. May mắn không làm được bệnh. Chỉ gặp khắp nơi vô số Thiếu Lương quân dân bách không chờ mong tiếng hoan hô bên trong, làm Thiếu Lương tông bá Vương Dực tay nâng hòa ước án ấp thẻ tre, cung kính dâng cho lương cơ trước mặt. Đông Lương quân nghiêng người tiến lên, tiếp nhận con trai trong tay thẻ tre, thô sơ giản lược đọc qua hòa ước nội dung, gặp nội dung cùng mình sớm biết ăn khớp, hắn gật gật đầu nhỏ giọng tán thưởng một câu, làm tốt lắm. Vương Dực thấp cúi đầu, không có trả lời phụ thân tán thưởng, đại khái là cảm thấy không dám nhận, dù sao lần này hắn mặc dù đại biểu Thiếu Lương có mặt hội đàm bốn bên, nhưng đàm phán quá trình cơ hồ đều là Lý Hợp ở qua tay, bao quát cùng Ngụy Quốc thỏa đàm chuộc tù binh một chuyện. Sau đó, Hà Dương Quân cũng đại biểu Ngụy Vương dâng lên quốc thư. Ở Đông Lương Quân ánh mắt ra hiệu hạ, Đông Lương đại phu Phạm Hộc tiến lên tiếp nhận, lớn tiếng đọc quốc thư bên trong nội dung. Đợi Phạm Hộc niệm xong về sau, Lương Cơ tiến lên hai bước, chân thành đối với Hà Dương Quân nói: "Ta xin đại biểu Thiếu Lương thần dân, thành tâm tiếp nhận cùng Quý Quốc thành lập quan hệ ngoại giao, hy vọng Quý Quốc cùng ta Thiếu Lương từ đây hòa thuận vì lẫn cận, lại không phân tranh." Hà Dương Quân chắp tay đáp lễ, này cũng chính là vua ta chi nguyện. Ở hắn sau khi nói xong, Phạm Hộc mặt hướng ngoài thành hai bên vô số vây xem quân dân, cao nâng Ngụy Quốc quốc thư vung tay hô to, chiến tranh kết thúc. Agat, mấy bạn Đông Lương quân dân nâng cánh tay reo hò, tiếng như thủy triều. Mặc dù bọn hắn đã sớm sớm biết được tin tức thắng lợi, nhưng thẳng đến lúc này, giờ phút này bọn hắn mới dám bước tin, hắn Thiếu Lương chiến thắng thân là bá chủ Trung Nguyên Ngụy Quốc, sứ bá Ngụy Quốc phụ, thừa nhận hắn Thiếu Lương độc lập. Nghe mấy bạn người hô to thắng lợi, Hà Dương Quân, Ngụy Ngang bọn người âm thầm cười khổ. Ai có thể nghĩ tới hắn Ngụy Quốc đường đường bá chủ Trung Nguyên, một ngày kia lại luân lạc tới hướng một cái quốc gia nhỏ khuất phục, nhược bộ tình trạng. Bất quá đối với so với hắn Ngụy Quốc chính diện lầm to lớn nguy cơ, điểm ấy mặt mũi bên trên hao tổn cũng không tính. Theo Hà Dương Quân, tự Tần Quốc công diệt Hà Nhung Quốc lên, Thiếu Lương độc lập, Vệ Quốc phản bội, bốn nước tề sở Tống Vệ phản Ngụy, cái này một loạt sự kiện tựa như là cho hắn Ngụy Quốc gõ cảnh báo, hắn Ngụy Quốc không còn là đã từng cái kia quét ngang các nước bá chủ, nếu như lại hoành hành bá đạo, khắp nơi thù địch, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị Tần, Tề, Sở các tham dò bá vị quốc gia đánh bại. Bởi vậy hắn Ngụy Quốc nhất định phải thoát khỏi đã từng ngạ mạn, một lần nữa ký kết đáng tin. Minh Hiếu, tỷ như Thiếu Lương, đây chính là một cái rất không tệ lựa chọn. Chỉ tiếc hắn tạm thời vẫn chưa bãi miễn công tôn diễn, ngoại trừ một phần ký kết quan hệ ngoại giao quốc thư, không cách nào hướng Thiếu Lương phóng thích càng nhiều thực chất thiện ý, mà Thiếu Lương người trẻ tuổi kia cũng không có lập tức trở về báo thiện ý. Hắn im lặng nhìn về phía Lý Hợp, mà Lý Hợp chính cười nhìn về phía Lương Cơ. Ngày đó, Đông Lương quân đại biểu Lương Cơ, với hắn ở thành Đông Lương bên trong phủ đệ thiết tiến chiêu đãi Hà Dương Quân, Ngụy Ngang, Huệ Thi bọn người, món ăn mặc dù không nhiều lại có chút tinh xảo. Đáng tiếc Hà Dương Quân đám người nhưng không có quá nhiều hào hứng, luận đến nguyên nhân, đơn giản chính là chuộc tù binh một chuyện. So sánh bị ép thừa nhận Thiếu Lương độc lập, cắt nhường bị thị ấp cho Thiếu Lương, Hà Dương Quân, Ngụy Ngang, Huệ Thi bọn người đều cho rằng tiếp xuống chuộc tù binh một chuyện càng thêm sẽ để cho hắn Ngụy Quốc mặt mũi mất hết, làm sao kia lại là Ngụy Vương mệnh lệnh, bọn hắn không thể không làm theo. Thật không cách nào dàn xếp a. Yến hội kết thúc về sau, Hà Dương Quân cầu đến Đông Lương Quân. Hắn vốn là muốn tìm Lý Hợp, đáng tiếc yến hội tiến hành đến một nửa, Lý Hợp liền không thấy tăm hơi. Tương ứng, Lương Cơ cũng không thấy. Cái này ta cũng không có thể ra sức. Đông Lương Quân thần sắc có chút lóe lên luyện chuyển cự tuyệt Hà Dương Quân, hắn há không biết chuộc tù binh đem nghiêm trọng làm tổn thương Ngụy Quốc mặt mũi. Nhưng vấn đề là hắn Thiếu Lương thật thiếu người a, ở Ngụy Quốc cùng Thiếu Lương ở giữa, Đông Lương Quân cuối cùng vẫn lựa chọn Thiếu Lương. Sáng sớm hôm sau, Đinh Hổ, Lý Hợp bọn người mang theo Hà Dương Quân đi tới Chi Xuyên doanh trại, gọi ra Sương Bách Quân hơn 4000 danh ngụy võ tốt, còn có lúc trước ở trong doanh dưỡng thương ngụy tướng Chu Chữ. Lúc này Chi Xuyên doanh trại bên trong hơn 2 vạn tù binh ngụy quân, bao quát Chu Chữ lúc trước dưới trướng 3000 ngụy quân sĩ tốt, đều đã biết được Ngụy Vương quyết định, lạnh lùng đứng tại ngoài doanh trại đồng ruộng bên trong, lạnh lùng nhìn xem Sương Bách Quân hơn 4000 danh ngụy võ tốt thu hồi bọn hắn trước đây binh khí. Bị hơn 2 vạn ánh mắt nhìn chằm chằm cũng không phải dễ chịu như vậy, cứ việc Sương Bách là thống lĩnh 5000 ngụy võ tốt mạnh tướng, lúc này cũng không khỏi có chút hoảng hốt. Hoảng hốt sau khi, hắn cũng cảm giác có chút oan uổng, cũng không phải ta võ tốt cầu đại vương đem chúng ta đơn độc chụp về, các ngươi đi quái đại vương à, trách ta các võ tốt làm cái gì? Đi. Khẽ quát một tiếng, Sương Bách mặt đen lên ra lệnh. Ở mệnh lệnh của hắn hạ, hơn 4000 ngụy võ tốt túi đầu im lặng không lên tiếng rời đi. Không thể không nói, từ đám bọn hắn 4000 ngụy võ tốt bị Thiếu Lương tù binh lên, ở tòa này trong doanh không ít thụ cái này hơn 2 vạn ngày xưa Ngụy Quốc chính quân tù binh nằm vào, nhưng bọn hắn chưa từng lùi bước, cùng lắm thì liền cùng cái này 2 vạn người khô, bọn hắn là võ tốt, sợ qua ai. Nhưng mà, cái này hơn 4000 ngụy võ tốt lại cảm giác không ngẩng đầu được lên. Phi, trong đám người một chiếc ngụy quân chính tốt hướng cách hắn bèn bèn mấy trượng xa ngụy võ tốt nhóm khinh thường nổ nước miếng. Nghe được động tĩnh mấy tên ngụy võ tốt nhóm nhao nhao quay đầu đi. Nếu như đổi lại ở Dĩ Vãng, đôi bên kia chuẩn là một trận đánh lộn, có thể là liền mặc hành các đệ tử mặc ra đều không thể khuyên can cái chủng loại kia, nhưng hôm nay, kia mấy tên ngụy võ tốt vẹn vẹn chỉ là hung tợn trừng mắt liếc đối phương, lập tức lần nữa túi lầu xuống, không nói một lời rời đi. Hà Dương Quân, đồng dạng được phóng thích ngụy tướng Chu Chữ, sắc mặt trắng bệnh đi đến Hà Dương Quân trước mặt, muốn nói lại thôi. Hà Dương Quân cũng không phải là không rõ Chu Chữ tâm tư, nhưng là hắn lại phiết quá mức, ra vẻ bình tĩnh nói ra, thiên nhân tướng trở lên, ngươi có thể chọn ngươi cho rằng chung với quốc gia tướng lĩnh. Chu Chữ nghe vậy giật mình, muốn nói lại thôi nói. Dù chỉ là mặt tướng dưới trướng có tốt, chỉ có hơn 3000 người bị bắt. Hà Dương Quân nghe vậy không khỏi cười khổ. Nếu như chỉ là 3000 danh sĩ tốt bình thường còn tốt, cho ăn bể bụng cũng chỉ 6 vạn thạch lương thực, vấn đề ở chỗ trong đó bách nhân tướng, nhị bách nhân tướng, ngũ bách nhân tướng, thiên nhân tướng các quan tướng, đơn nhất danh bách nhân tướng chuộc giá thì tương đương với 100 danh sĩ tốt bình thường, huống chi ngũ bách nhân tướng, thiên nhân tướng. Ngươi nói một bách nhân tướng có đáng giá hay không tương đương với 100 danh sĩ tốt chuộc giá? Tin tưởng phần lớn đều sẽ nói giá trị, nhất là tên kia bách nhân tướng tự thân, ai sẽ cho là mình không đáng đâu. Đây cũng chính là ngày đó Hà Dương Quân rõ ràng đã phát giác không đúng, nhưng lại không cách nào phản bác Lý Hợp nguyên nhân. Thật là muốn lấy cái này chuộc giá đi chuộc về những này cấp thấp quan tướng, cho dù là 3000 danh tù binh, đó cũng là một cái con số thiên văn. Quả thật, Lý Hợp cái này làm phép là hết sức ác ý, nhưng cho dù có ác ý thì sao? Hán Ngụy quốc là muốn vì này cùng Thiếu Lương lần nữa vạch mặt vẫn là thế nào? Từ quan hệ ngoại giao quan hệ mà nói, bây giờ Thiếu Lương không quan trọng phải chăng cùng Hán Ngụy quốc giảng hòa, quan hệ hai nước càng khẩn trương, Thiếu Lương cùng Tần quốc quan hệ liền càng chặt chẽ, Tần quốc ước gì Hán Ngụy quốc vì thế cùng Thiếu Lương lần nữa vạch mặt. Liên thanh danh mà nói, nguyên bản Thiếu Lương liền hứa hẹn 5 năm sau vẫn những này tù binh Ngụy quân tự do, Hán Ngụy quốc căn bản không có mượn cớ đi chỉ trích Thiếu Lương cái gì, nhiều nhất chính là không trộm, trơ mắt nhìn xem Thiếu Lương lợi dụng học thuyết Mặc gia lực ảnh hưởng đi đồng hóa những tù binh này, khiến cho cam tâm tình nguyện tìm nơi nương tựa Thiếu Lương. Nói ngắn gọn, lần này chuột tù binh Hán Ngụy quốc vô luận như thế nào lựa chọn đều là thua thiệt, thiệt to lớn đặc biệt thua thiệt, nhưng hết lần này tới lần khác không cách nào chỉ trích Thiếu Lương vô nhân đạo. Nghĩ tới đây, Hà Dương Quân khẽ nhả một hơi, nghiêm mặt đối với Chu Chữ nói, cái này chính là vương mệnh. Nghe nói lời ấy, Chu Chữ sắc mặt càng thêm không có màu máu, cũng không phải là bởi vì bị thương nặng chưa lành, mà là bởi vì Hà Dương Quân. Gặp đây, Hà Dương Quân âm thầm than nhẹ, lập tức miễn cưỡng cười trấn an nói, không cần phải lo lắng, Thiếu Lương sẽ không ra hại tù binh, thủ hạ ngươi binh, chỉ cần vì Thiếu Lương phục lao dịch 5 năm, liền có thể đạt được thân tự do. Chỉ bất quá những này quân tốt sẽ không còn tâm hướng ta Đại Ngụy. Hắn ở trong lòng cảm khái bồi thêm một câu. Gặp sự tình không thể trái, Chu Chữ yên lặng nhẹ gật đầu, cuối cùng mang theo một nhị thiên nhân tướng, hai tên thiên nhân tướng rời đi. Ở kia hơn 3000 ngày xưa dưới trướng quân tốt mà mịt, thất vọng thậm chí phẫn hận nhìn chăm chú, thậm chí giận mắng hạ, cũng không quay đầu lại rời đi. Xuyệt, mau cút đi, tốt nhất đừng ở trở về. Lao tử liền thừa 2 năm lao dịch, năm sau ta liền gia nhập Đông Lương quân, ngày khác lại nhìn thấy các ngươi đám người kia, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Ha ha, đám gia hỏa này, trốn được thật nhanh. Hừ. Bình Nguyên chi xuyên rộng lớn đồng ruộng bên trên, vang lên một mảnh trào phúng. Kia là hơn 2 vạn ngụy quân chính tốt tù binh, đang giễu cợt bị chuột về 4000 ngụy võ tốt, cùng Chu Chữ cùng hắn 3 tên bộ hạ quan tướng. Mà bị trào phúng những người kia, cũng không quay đầu lại cấp tốc rời đi. Tận mắt thấy một màn này, Hà Dương Quân không khỏi cảm giác có chút hoảng hốt. Có lẽ liền theo Huệ Thi lời nói, còn không bằng đều không chuột. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói. Chương 199, bỏ dở bức hiếp chương 198, bỏ dở bức hiếp tốt rồi, đều trở về đi. Đợi Sương Bách Quân cùng Chu Chữ mấy người rời đi về sau, Mặc Hành các đệ tử Mặc ra mặt duy trì trật tự, khuyên can còn tại trào phúng, giận mắng tù binh ngụy quân nhóm, khuyên bọn họ hồi doanh. Hơn 2 vạn Hà Đông tù binh ngụy quân hùng hùng hổ hổ tản ra, mà trước đây lệ thuộc vào Chu Chữ dưới trướng hẹn 3000 công triệu ngụy tốt, bao quát trong quân bách nhân tướng, ngũ bách nhân tướng nhóm, lại tựa hồ như vẫn chưa từ tuyệt vọng cùng đả kích bên trong khôi phục lại, mờ mịt nhìn xem Chu Chữ rời đi phương hướng. Có thể là nhìn đám người này đáng thương, nhị thiên nhân tướng Vương Thuật nắm lấy một sĩ tốt cái cổ quát tháo chúng nói, còn lo lắng cái gì? Các ngươi coi là đám người kia sẽ còn trở về mang các ngươi đi à? Đi. Ngày sau nghe ta, thành thật một chút, chúng ta cũng không còn nhằm vào các ngươi, thành thật thật phục lao dịch, thay cái thân tự do. Từ bên cạnh, nô anh các Hà Đông Ngụy quân nhị thiên nhân tướng nhóm cũng nhao nhao mở miệng quát tháo. Ở những này nhị thiên nhân tướng quát tháo cùng chỉ huy hạ, 3000 công triệu ngụy tốt mở miệng đi theo. Thuận tiện nhắc lên, kỳ thật giống như Vương Thuật, nô anh, đoạn phó các trước Hà Đông Ngụy quân nhị thiên nhân tướng nhóm, bọn hắn là có bị chuộc về tư cách, chỉ bất quá đám bọn hắn tự mình từ bỏ. Dù sao bọn hắn phần lớn đều là quận Hà Đông người, cố hương thân quyến phần lớn đều trong cuộc chiến tranh này chạy trốn đến Thiếu Lương, vốn là không có ý định ngồi Ngụy quốc. Cân nhắc đến bọn hắn trước đây đã vì Thiếu Lương trồng trọt 1 năm, lại thêm Sương Bách quân xâm chiếm Thiếu Lương thì bởi vì công bị giảm hình phạt 2 năm, trên cơ bản những này Hà Đông Ngụy quân chỉ còn lại 2 năm thời hạn thi hành án. 2 năm, đây không phải là trong nháy mắt ta. Đợi 2 năm hết hạn tù sau tìm nơi nương tựa quân đội Thiếu Lương, có cái gì không tốt? Mặc dù đã mất đi Hà Đông ruộng đồng thành vì đáng tiếc, nhưng cũng đừng quên Thiếu Lương cũng là một cái thừa hành công tước pháp quốc gia, lại không dừng mặt hướng quân tốt, còn bao gồm Bắc Nông Phu, công tượng các tất cả nghề, cùng Tần quốc khác biệt duy nhất gần như chỉ ở tại Thiếu Lương không phân phát thổ địa, mà là theo mẫu quy ra thành tương ứng lương thực. Ở tăng thêm lần này Thiếu Lương trợ Tần quốc đánh bại Ngụy quốc, cùng Ngụy quốc đối bọn hắn những này tướng sĩ tuyệt tình, nguyên bản đã đối với Thiếu Lương lòng mang hảo cảm trước Hà Đông quân tướng sĩ nhóm, không chút do dự đảo hướng Thiếu Lương, giống như Vương Thuật, Lô Anh bọn người, thậm chí cự tuyệt bị Ngụy quốc chuộc về. Một màn này, để Hà Dương quân tâm tình có chút phức tạp. Ở thở ra thật dài khẩu khí về sau, Hà Dương quân đi đến Lý Hợp trước mặt, nhìn như có chút mệt mỏi nói ra: "Ta đem trở về Đại Lương, thực hiện ta trước đây đối với Đông Lương quân hứa hẹn, nghĩ biện pháp bài miễn công tôn diễn tướng bị." Nói, hắn đem Huệ Thi nhẹ nhàng đẩy lên trước mặt, tiếp tục nói ra: "Ta cùng Huệ Thi thương lượng qua, ta hy vọng hắn đảm nhiệm sứ giả chủ tại Thiếu Lương, xin chỉ giáo nhiều hơn." Huệ Thi hướng phía Lý Hợp, địch hổ bọn người chắp tay. Sau đó, mấy người lại ngắn ngủi hàn huyên vài câu, sau đó Hà Dương quân liền cùng Ngụy Ngang cùng nhau cáo từ rời đi. Nhìn xem Hà Dương quân bóng lưng rời đi, chạm sau lưng địch hổ Trịnh Hầu nhịn không được cảm khái nói: "Chuyện hôm nay, Tử Lương không khỏi cũng quá hung ác." Ở địch hổ chật chật lên tiếng thời khắc, Lý Hợp lắc lắc đầu nói: "Ta cũng không phải là nhằm vào Hà Dương quân. Đối với cái này đám người ngược lại không hoài nghi, dù sao Hà Dương quân cùng Thiếu Lương quan hệ vẫn là tương đối không tệ. Chỉ bất quá Thiếu Lương thực sự khiếm khuyết thanh niên trai tráng, tự không có khả năng tùy tiện thả tổng cộng 2.7 vạn dư ngụy quân trở về Ngụy quốc, nếu không phải tư tưởng Mặc gia đối với Ngụy võ tốt lực ảnh hưởng có hạn, trên thực tế Lý Hợp liền kia 4.000 Ngụy võ tốt đều muốn giữ lại. Dù sao đây chính là Ngụy võ tốt, coi như không thể lấy 1 chọi 10, lấy 1 đương 3 đó cũng là dư xài, thả lại Ngụy quốc, đây không phải là thả hổ về rừng a." Tại mọi người cảm khái thời khắc, Huệ Thi cân nhắc nói ra: "Tử Lương đại phu quá nhằm vào ta Ngụy quốc, bỏ mặc Tần quốc, chưa hẳn đối với Thiếu Lương có lợi. Tại hạ vẫn là câu nói kia, nếu có hướng một ngày Tần quốc triệt để chiếm cứ Hà Đông, chính là Thiếu Lương gặp nạn bắt đầu, cho dù có Thiếu Lương kỳ binh, cũng không thể ngăn cản Tần Quốc Hổ Lang chi sĩ. Chờ Quý Quốc trước bãi miễn công tôn diễn rồi nói sau. Địch Hổ cười nhẹ nói ra, người này lòng nhỏ hẹp, rất thù hận ngày xưa ở ta Thiếu Lương gãy mặt mũi, hắn làm ngụy tướng một ngày, ta liền trong lòng bất an. Huệ Thi gật gật đầu, không nói gì nữa. Sau đó mọi người ở đây chuẩn bị trở về Đông Lương thời khắc, một giáp trụ tiểu dáng cực giống Tần quân binh lính đội vàng mà tới. Nhìn thấy tên này sĩ tốt, Địch Hổ hơi nhíu nhíu mày, ngẩng đầu lại xem xét nơi xa ngừng lại một chiếc xe ngựa, trên xe ngựa cắm Tần chữ tinh kỳ, hắn hừ nhẹ lấy bĩu môi nói, cái này doanh tiền cũng đủ nhàn. Từ Lương, tranh thủ thời gian đuổi hắn, ta còn có việc cùng ngươi thương lượng. Được. Thế là Địch Hổ liền cùng đám người trước ngồi chiến xa trở về thành Đông Lương, chỉ để lại Lý Hợp cùng Hồ Hy, Hồ Bí mười mấy tên hãm trận sĩ. Lúc này tên kia Tần tốt đã chạy đến Lý Hợp trước mặt, cung kính nói ra, Từ Lương đại phu, kiền soái cho mời. Lý Hợp không nói liếc mắt nơi xa chiếc kia cắm Tần chữ tinh kỳ cờ sĩ, mang theo Hồ Hy, Hồ Bí mấy người đi tới. Từ Lương. Chiếc xe ngựa kia bên trong người từ trong cửa sổ xe cùng Lý Hợp lên tiếng chào hỏi, quả nhiên là Doanh Kiền. Chỉ gặp Lý Hợp qua loa hướng lấy Doanh Kiền ôm quyền, hỏi, công tử Kiền tới lúc nào? Doanh Kiền cười hát hát nói, giống như hôm nay bực này cho hay, ta ha có thể bỏ lỡ. Nói thế nào kia, quả nhiên là đặc sắc. Đặc sắc. Lý Hợp nội tâm mắt trợn trắng. Không hề nghi ngờ, Doanh Kiền chuẩn là đến xem Hà Dương quân trò cười, nói xác thực, là đến xem Ngụy quốc trò cười. Đi lên nói. Hắn hướng Lý Hợp làm một cái mời động tắt tay. Lý Hợp suy tư một chút, cuối cùng vẫn là lên xe ngựa, không nghĩ tới lên xe ngựa hắn mới phát hiện, toa hành khách bên trong không chỉ Doanh Kiền một người, thế mà vẫn ngồi Vệ Ưởng. Tựa hồ là chú ý tới Lý Hợp trên mặt kinh nghi, Vệ Ưởng mỉm cười nói ra, chính như Kiền soái lời nói, giống như hôm nay bực này cho hay, Vệ Mộ cũng không muốn bỏ lỡ. Nói thật, nếu như là chuyện khác, Vệ Ưởng chưa chắc sẽ đi theo Doanh Kiền hồ nháo, nhưng hôm nay chuột tù binh một chuyện, Vệ Ưởng cho rằng đối với Ngụy quốc tổn thương thực sự quá lớn, bởi vậy hắn cùng Doanh Kiền kết bạn mà đến, chuẩn bị tận mắt chứng kiến việc này, đợi trở về Lịch Dương sau cáo tri Tần Vương. Chỉ gặp Vệ Ưởng nhìn chăm chú lên Lý Hợp, mỉm cười nói ra, Từ Lương đại phu chiêu này thật sự là cao, thật sự là hung ác, nếu vận dụng thỏa đáng, có thể lệnh Ngụy Vương mất đi cả nước quân tốt ủng hộ. Đổi lại là tại hạ, cũng khó có thể phá giải, chỉ mong ngày khác Từ Lương đại phu chớ có đem chiêu này dùng tại ta Đại Tần trên thân. Lý Hợp liếc mắt nhìn chằm chằm Vệ Ưởng, nhàn nhạt nói ra, tại hạ từ trước đến nay là nhìn việc không nhìn người, chỉ cần Tần quốc không dồn bỏ ta Thiếu Lương tự nhiên cũng sẽ không dồn bỏ Tần quốc. Giống như vậy, tả thứ trưởng lại có cái gì tốt lo lắng đâu. Vệ Ưởng thần sắc hơi dừng lại, cười khẽ hai tiếng, từ bên cạnh Doanh Kiền cười nói ra, Từ Lương nói chuyện vẫn là như thế thẳng thắn. Tốt, ta liền thích thẳng thắn. Dừng một chút, hắn nghiêm mặt nói với Lý Hợp, ta hôm nay đến đây, không chỉ vì nhìn Ngụy quốc cho cười, cũng là hy vọng cùng Từ Lương thật tốt nói chuyện, dù sao, Thiếu Lương bây giờ đã cùng Ngụy quốc hẹn nhau muốn quẳng đi hiểm khích lúc trước, ta lo lắng đây có phải hay không sẽ ảnh hưởng đến Thiếu Lương cùng ta Đại Tần quan hệ. Lý Hợp ngẫm nghĩ một thoáng, bình tĩnh nói ra, công tử chỉ là cái gì? Chỉ là nọ dê mậu dịch a. Đương nhiên không, ta Thiếu Lương sở cầu độc lập, tức là ở cùng Ngụy quốc giải trừ lý, khôi phục quan hệ ngoại giao tình huống dưới, Ngụy quốc vẫn như cũ không cách nào can thiệp ta Thiếu Lương nội chính. Ta Thiếu Lương muốn cùng quốc gia nào giao dịch, kia là ta Thiếu Lương nội chính, cùng Ngụy quốc không quan hệ, không phải sao? Doanh Kiền cùng Vệ Ưởng liếc nhau, nhìn như là đối Lý Hợp cái này tránh nặng tìm nhẹ trả lời cũng không hài lòng. Ta dứt khoát trực tiếp hỏi. Doanh Kiền bỗng nhiên thu liễm nụ cười, nhìn chăm chú lên Lý Hợp hỏi, ngày khác ta Đại Tần cùng Ngụy quốc lần nữa khai chiến, Thiếu Lương lại đứng tại chỗ nào? Lý Hợp nghĩ nghĩ, hỏi ngược lại, công tử cho là ta Thiếu Lương đứng tại chỗ nào? Ha ha. Doanh Kiền ha ha cười nói, đây còn phải nói a. Tự nhiên là đứng tại ta Đại Tần bên này. Vì sao? Bởi vì ta Đại Tần chắc chắn chiến thắng Ngụy quốc, lại có thể cho Thiếu Lương càng nhiều. Doanh Kiền hai tay chống lấy đùi, thân thể thoáng gần phía trước, cả người khí thế bỗng nhiên tăng cường rất nhiều. Lý Hợp như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lập tức bình tĩnh nói ra, nếu là lý do này, tha thứ ta không thể đồng ý. Doanh Kiền nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu hồi. Lý Hợp không tránh không né cùng Doanh Kiền đối mặt, trong miệng nghiêm mặt nói ra, mọi người đều biết, ta Thiếu Lương là chủ trương phi công, kiêm ái quốc gia, tuyệt sẽ không đối nước khác hưng bất nghĩa chi chiến. Phi công kiêm ái. Doanh Kiền vì đó bật cười, hạ giọng nói, ta dám đánh cược, trong vòng 2 năm Thiếu Lương chí ít tăng binh 2 vạn, cả nước binh lực vượt qua 5 vạn. Dù vậy, đó cũng là vì ngăn địch, tự vệ, theo ta được biết, Mạc Tử cũng nặng chuẩn bị ngự chi pháp. Huống hồ ta Thiếu Lương dù cho tăng binh hơn 2 vạn, cũng kém xa 2 nước Tần Ngụy. Chẳng lẽ công tử Kiền vẫn lo lắng ta Thiếu Lương sẽ đối với Tần Quốc cấu thành uy hiếp? Ta nghe nói quân đội của Vệ Quốc bây giờ liền không chỉ 5 vạn. Vệ Quốc? Doanh Kiền cười nhạo một tiếng. Đồng dạng là Ngụy quốc nước phụ thuộc, Vệ Quốc cần phải so đã từng Thiếu Lương lớn hơn, nhưng 2 năm sau Thiếu Lương, nhất là bây giờ đạt được bị thị ấp sau Thiếu Lương, ở quốc thổ diện tích bên trên cũng có thể cùng Vệ quốc phân cao thấp. Về phần hai nước thực lực nha, Doanh Kiền không chút nghi ngờ Thiếu Lương có thể tùy tiện treo lên đánh Vệ quốc, loại kia bị bản quyền xuất lĩnh ngụy quân trong nháy mắt đánh tàn đám mỗ hợp, cũng xứng gọi quân đội. Cười nhạo lấy lắc đầu, Doanh Kiền quay hai lần ủi, lập tức nghiêm mặt nói với Lý Hợp, ta biết ngươi muốn quận Tây Hà, giúp ta Đại Tần đánh xuống Hà Đông, ta Đại Tần phái binh trợ Thiếu Lương cướp đoạt quận Tây Hà. Không thể không nói, Ngụy quốc quận Tây Hà diện tích cũng không so quận Hà Đông nhỏ, chỉ bất quá không có quận Hà Đông màu mỡ thôi. Nhưng mà Lý Hợp vẫn lắc đầu, công tử Kiền hiểu lầm, vô luận là ta vẫn là ta Thiếu Lương, đối với quận Tây Hà Đồng đều không có chút nào ngấp nghé. Doanh Kiền nhìn không chuyển mắt nhìn xem Lý Hợp. Nếu như đổi một người, khó tránh lúc này hắn liền muốn dùng tới đe dọa thủ đoạn, nhưng là đối mặt Lý Hợp, hắn thực tình có chút phạm sợ hãi. Cũng không phải sợ Lý Hợp đối với hắn thế nào, mà là sợ Lý Hợp trở mặt tại chỗ, sau đó mang theo Thiếu Lương đảo hướng Ngụy quốc, tiếp theo buộc phát một trận ngụy, Hàn, Thiếu Lương Tam Quốc liên thủ tiến công hắn Tần Quốc chiến tranh, trước đây có Thiếu Lương đứng tại hắn Tần Quốc bên này, Hàn Quốc nhớ tới cùng Thiếu Lương đồng minh ít nhiều có chút phóng túng hắn Tần Quốc, một khi Thiếu Lương phản chiến, Hàn Quốc tuyệt đối lập tức toàn lực ủng hộ Ngụy Quốc phản công hắn Tần Quốc, đoạt lại Hà Tây. Dù sao Hàn Quốc chỉ cần bảo trì hai nước Tần Ngụy cân bằng, chiến trường ở Hà Tây vẫn là Hà Đông, Ngụy Quốc căn bản không quan trọng. Nghĩ tới đây, Doanh Kiền bỏ đi uy hiếp đe dọa suy nghĩ, cười nói ra, có lẽ vậy. Ta nghĩ, coi như Thiếu Lương không muốn lại giúp ta Đại Tần thảo phạt Ngụy Quốc, nghĩ đến cũng sẽ không trợ Ngụy Quốc công phạt ta Đại Tần, mà khác, cũng sẽ không đổi ý vì nước ta chế tạo cường nỗ, đúng không? Đương nhiên. Lý Hợp trước đây nắm chặt nắm đấm thoáng bông lòng, vô luận là Tần Quốc muốn nhiều ít, ta Thiếu Lương sao cũng được thỏa mãn. Thật chứ? Doanh Kiền hơi có chút kinh ngạc. Đương nhiên. Lý Hợp khẽ gật đầu, chẳng qua giá cả nha, ta cảm thấy hẳn là lại thương lượng một chút. Ta muốn hai vị cũng có thể thông cảm, dù sao dùng hai thanh vất và chế tạo cường nỗ đổi một con dê, nước ta mặc giả nhóm cũng không sao có thể tiếp nhận. Doanh Kiền cùng Vệ Ưởng nhìn nhau, khẽ gật đầu. Một lát sau, Lý Hợp xuống xe ngựa, đưa mắt nhìn Doanh Kiền cùng Vệ Ưởng ngồi xe ngựa cáo từ rời đi. Quả thật, hắn Thiếu Lương tình cảnh so sánh hai năm trước cải thiện không ít, nhưng khoảng cách không nhận nước khác bài bố, hiển nhiên còn cách một đoạn. Sau đó thời gian, chính là đối với hắn Thiếu Lương đối ngoại quan hệ ngoại giao chính sách to lớn khảo nghiệm.